Chương 380, Ninh Hải Thành, 5800 chữ đại trường, lười nhát phân trường, mọi người thông cảm lấy xem đi. Mùa đông khắc nghiệt, Kim Yến hai châu bắc cảnh, khắp nơi trên đất phong hỏa, khắp nơi lang yên. Yêu Man không chỉ có xâm nhập Hà Tây, Thiên Thủy, Ung Mát các loại quận, cho dù ở vào mênh mông đại mạc chỗ sâu Hắc Sơn, bắt đầu mùa đông sau cũng có không ngừng Yêu Man chiến binh ẩn hiện, đến cuối năm càng là có mấy vạn man binh tại Hắc Sơn mặt phía bắc biển các chỗ sâu tụ tập, khiến cho Tinh Tuyệt Đô hộ phủ cũng là thần hồn nát thần tính, tình thế nghiêm trọng. Cuối năm ngày cuối cùng, Hắc Sơn thành nên đón một nhóm thân phận không giống bình thường khách nhân, là Tây Khương quốc chủ Diệp Thanh Lân tự mình xuất lĩnh một nhóm diệp tộc tinh nhuệ, chạy tới tiếp viện Hắc Sơn. Hắc Sơn cô treo đại mạc bên trong, trên thực tế cũng là Tây Khương nước Bắc bộ bình chướng, nếu có thể đem Yêu Man chiến binh phủ kín tại Hắc Sơn, Ma Nguyệt Hồ, Truy Ma Sơn núi phía bắc, Tây Khương nhân tài của đất nước có thể an hưởng thái bình. Tinh Tuyệt Đô hộ phủ yến hội đại điện bên trong, vì Diệp Thanh Lân tẩy trần yến hội bầu không khí nhiệt liệt. Phu nhân, lần này Long Tương quân tại Hoành Sơn đại phá Yêu Man, trước trận chạm địch hai vạn, bám đuôi truy kích hơn 1000 dặm, tin tức cũng hẳn là truyền đến Hắc Sơn tới a. Diệp Thanh Lân ngồi ở vị trí đầu, một phen hàn huyên về sau, cười hỏi Đồng Ninh. Tây Khương đông cách Hà Tây có hơn vạn dặm xa, nhưng bình thường đều có linh hộ đưa tin, tin tức lưu thông cũng thông thuận cực kỳ. Nghe được có người tán dương Trần Hải, Đồng Ninh trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, chỉ là thuận Diệp Thanh Lân khẩu khí, nói ra, Trần Hầu luôn luôn tốt có hành động kinh người, quốc quân cùng hắn tiếp xúc cũng lâu, tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù sớm biết trước mắt vị này trên danh nghĩa cháu dâu cùng Trần Hải quan hệ thân mật, ngầm thông khúc khoản, nhưng là thấy tận mắt đến nhắc lên tên Trần Hải, Đồng Ninh đuôi lông mày liền có ép không được vui mừng. Diệp Thanh Lân vẫn là thầm hận không thôi. Liên là bởi vì này Trần Hải từ đó cản trở, khiến cho hắn không cách nào triệt để thu phục Tây Khương nước toàn bộ quốc thổ, thậm chí không thể không tiếp nhận Thái Vi Tông, yêu thần điện thế lực cấp độ càng sâu thẩm thấu đến Tây Khương nước mỗi một cái góc, khiến cho Diệp thị tại tương đương trình độ bị giá không bắt đầu, vẹn vẹn Tây Khương nước trên danh nghĩa vương tộc, rất nhiều quốc sách đều muốn bị quản chế tại ngoại bộ. Diệp Thanh Lân một lòng muốn làm hùng chủ, nhưng chấp chính hai, ba năm qua đến từ các phe rất nhiều bó tay chân, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra quá nhiều bất mãn, thậm chí đều đã quên lúc trước Diệp thị sở dĩ có thể phục quốc, Trần Hải làm cố gắng lớn nhất, nhưng trong lòng bất mãn nhiều đi nữa, hắn cũng áp chế lại, hắn biết lúc này Diệp thị không cách nào nghịch chuyển Bình Lô Đại Lục Châu lúc này hình thành ba nhà cộng trị đại thế. Mà Diệp Thanh Lân lần này tự mình xuất tinh nhuệ đến rút, vẫn là muốn cầu cạnh Đồng Linh, cũng không dám hiện lộ trong lòng bất mãn, chỉ là phụ họa cười vài tiếng, hỏi tiếp, ta nghe nói Thiên Cơ học cung tân chế nặng thân nỏ, ở đây chiến dịch bên trong, phong quang đại triển, muốn so trước đó Thiên Cơ chiến nỏ càng hơn một bậc. Phu nhân cùng Thiên Cơ học cung kết giao rất thân, không biết có thể hay không xin nhờ giật dây, vì Tây Khương tương lai thu phục Trường Nhạc, làm chuẩn bị. Ngọc Xích thành chiến dịch về sau, Trần Hải đem một bộ phận Thiên Cơ liên nỏ cùng mấy chiếc hạm nhẹ Thiên Cơ chiến xa giao lại cho Diệp thị, đây cũng là lúc ấy một hệ liệt an bài giao dịch điều kiện một trong, làm trấn quốc lợi khí, Diệp Thanh Lân rất là chân quý, nhưng lúc này từ phía trên nước tình báo truyền về đến xem, tại Thiên Cơ liên nỏ trên cơ sở cải tiến nặng thân nỏ, uy lực càng mạnh. Mà tại Ngọc Xích thành chiến dịch bên trong, hắn cũng chân chính kiến thức đến Thiên Cơ chiến giới chỗ lợi hại, đây hết thể cũng là bức thiết hy vọng có thể đạt được nặng thân nỏ cung ứng. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng nghĩ thăm dò Thiên Cơ học cùng đối Trường Nhạc thành cùng Trường Nhạc thành phía sau yêu thần điện, đến cùng là thái độ gì. Trong đại điện buổi yến cả đám các loại, nhao nhao mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, luôn luôn một lời. Đồng Linh lúc này mới biết Diệp Thanh Lân một nước chi tôn, tự mình dẫn binh tới tiếp viện chân chính suy nghĩ, đôi mi thanh tú cao lại nói, Thiên Cơ học cùng đối chư phiệt đối xử như nhau, quốc quân có yêu cầu gì, có thể trực tiếp phái người đi Thiên Cơ học cung sách. Tinh Tuyệt Đô hộ phủ cũng là mọi việc được hưởng lợi tại Thiên Cơ học cung rất nhiều, lại thêm ta lại thấp cổ bé họng, nếu là ở giữa truyền lời, sợ là sẽ phải khiến quốc quân thất vọng. Trần Hải tại Tây Khương nước bố cục là muốn duy trì Tinh Tuyệt Đô hộ phủ, Tây Khương Diệp thị cùng Trường Nhạc thành ba nhà tại Bình Lô Đại Lục Châu cân đối, Diệp thị nếu không có thu hồi Trường Nhạc thành giã tâm thì cũng thôi đi, đã có cường điệu lên chiến sự tâm sự, Trần Hải bên kia là chắc chắn sẽ không cung cấp nặng thân nọ cho Diệp thị. Đồng Linh tự nhiên cũng là gọn gàng dứt khoát đem Diệp Thanh Lân cự tuyệt, tránh khỏi giã tâm của hắn bành trướng đến khó mà tự chế, lại quên nhủ, ta nghĩ Trần Hầu bên kia cũng chưa chắc hy vọng nhìn thấy quốc quân đối Trường Nhạc thành nhẹ nâng xung đột ta. Hừ, chẳng lẽ ngươi rời ngươi cái kia nhân tình, ngay cả cầm cũng không dám đánh. Lại nói, đánh xuống Trường Nhạc thành, tự nhiên cũng có Tinh Tuyệt Đô hộ phủ chỗ tốt. Diệp Thanh Lân bên cạnh thân một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, bất mãn mà cuồng vọng nói, làm càn. Phiên Đại Xuân lúc đầu nghĩ đến Đồng Linh đem Diệp Thanh Lân ứng phó dẹp đi, nhưng nghe đến lúc này người trẻ tuổi kia ngôn ngữ khinh bạc, còn nhục Trần Hải, nhất thời kìm nén không được, rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng hắn chém tới. Người trẻ tuổi kia cũng không làm bộ, hơi suy nghĩ, hộ thân linh kiếm tự động ra khỏi vỏ, miễn cưỡng giữ lấy cái này thế đại lực chầm một kiếm, nhưng thần hồn bị chấn động đến lớn rung động, thất khiếu chảy máu. Nhưng Phiền Đại Xuân cũng không muốn cứ như thế mà buông tha cái này cuồng vọng cản rỡ Diệp thị tộc nhân, tôi động cử kiếm, tiếp tục hướng đầu người này đỉnh chém tới. Lúc này một tên thị nữ đang bưng khay trà đi đến trước điện, cần mười bậc mà bảo, lại nghe trong điện ken ken rung động, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trong điện dương cung bạc kiếm, trong kinh hoàng, khay trà bột một tiếng rơi trên mặt đất, màu hổ phách nước trà tung tóe đầy đất. Làm cản. Diệp Thanh Lân cảm thấy lớn buồn bực, một trưởng đem bên người cái này biết không rõ tình thế Diệp tộc người trẻ tuổi vành ra ngoài điện, tránh khỏi bị Phiền Đại Xuân một kiếm bạch bạch chém chết đều không chỗ giải oan, cùng Đồng Linh tạ lỗi nói, Diệp thị cuồng vọng, thật sự là không biết điều, không che lại miệng, chỗ đắc tội, mong rằng phu nhân thứ tội. Thôi, ta Đồng thị một môn giúp ngươi phục quốc, Trần Hải cũng rất nhiều biện thủ, vậy mà không muốn mò được hôm nay hạ chẳng. Chuyện hôm nay ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu còn có vô lễ như vậy, Tinh Tuyệt Đô hộ phủ cũng sẽ không yên lặng chịu đựng, quốc quân mời về dịch bỏ nghỉ ngơi đi. Đồng Linh luôn luôn dịu dàng, nhưng không nghĩ tới Diệp Thanh Lân bên người Diệp thị tộc nhân đối nàng lại không một chút tôn trọng. Tuy nói là tiểu tử này cuồng vọng vô tri, nhưng cũng nghĩ mà thôi, Diệp Thanh Lân bản nhân ở sau lưng, đối nàng, đối Tinh Tuyệt Đô hộ phủ là thái độ gì? Đồng Linh cũng là tức giận đến gương mặt xinh đẹp và mẹo, răng ngà cắn loạn, lập tức cũng không có tâm tư sẽ cùng Diệp Thanh Lân lá mặt lá trái, trực tiếp mời hắn rời đi đại điện. Diệp Thanh Lân cũng là khó xử, đành phải trước mang theo tùy tùng rời đi đại điện, nhưng cũng không có về dịch bỏ nghỉ ngơi, mà là trực tiếp trở lại Diệp thị vương tộc quân tại Hắc Sơn ngoài thành trong đại doanh. Phiên Đại Xuân, Hàn Khánh Nguyên bọn người là khẽ thở dài một cái. Trần Hải lúc trước lúc rời đi, mặc dù lưu lại ba nhà cộng trị Bình Lô bố cục, nhưng có chút tai họa ngầm cũng không có tiêu gì rơi. Diệp Thanh Lân cùng Diệp thị tộc người ở sâu trong nội tâm vẫn là có rất nhiều không cam lòng, lúc này bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng Diệp Thanh Lân tự mình xuất Diệp tộc tinh nhuệ tới, đến cùng phải hay không tới tiếp viện bọn họ, có lẽ còn phải thông qua Lộc Thành bên kia, làm nhiều chút phòng bị. Nhìn thấy Đồng Linh tâm tình không ngờ, Phiền Đại Xuân, Hàn Khánh Nguyên mấy người cũng là cáo từ rời đi. Đại điện trống trải chỉ còn lại Đồng Linh một người, đỉnh lấy chuyên cần chính sự thân hiền tấm biển, lộ ra đến vô cùng nhỏ gầy, chỉ một lúc sau, nàng thở dài, một đạo quang hoa từ Tình Tuyệt phủ lên, hướng Hắc Sơn phía sau núi mà đi. Đè xuống quang hoa, từ rót sông thành trực tiếp trở về Hoa Dương lĩnh Ngô Trừng, rơi vào Hoa Dương lĩnh chủ phong dưới chân quang hoa đậu phủ trước đó. Bốn phía có hầu hạ đệ tử, nhìn thấy Ngô Trừng tới, nhao nhao thi lễ, Ngô Trừng cũng chưa trả lời, liền trực tiếp đăng đường nhập thất bái kiến tổng huynh, đồng thời cũng là Ngô thị phiệt chủ Ngô Ân đi. Trần Hải ba vạn người giữ vững hoành sơn thành, còn truy kích hơn nghìn dặm, đã ở du thành lĩnh đồng miệng trấn trúc trại rồi. Thân là Ngô thị nhất tộc phiệt chủ Ngô Ân, giờ phút này một thân làm bảo, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn nghe nói Ngô Trừng trong miệng tin tức, cũng là một mặt kinh hãi. Ngô Ân thân là Ngô thị phiệt chủ, bước vào đạo đan hậu kỳ hơn 40 năm, nhưng vì cầu chứng đạo thái cảnh, sớm không hỏi thế sự nhiều năm, đã không có tại Thiên Thủy quận đảm nhiệm quân mục, đô úy dạng này chức vị quan trọng, cũng không có tại Hoa Dương tông chấp trưởng giáo quyền, bởi vì hắn cũng biết, không bước vào thiên bảng, tại Yến Châu thế cục này càng thêm hỗn loạn thời khắc, Hoa Dương tông vĩnh xa không có lời nói có trọng lượng. Mới nhất tin tức truyền đến, Trần Hải vẹn vẹn xuất Long Tương quân thứ tư chiến doanh 6000 chiến tốt, tại Nhạn Đãng hồ thiết hạ mai phục, thậm chí cũng không có đụng tới nặng thân nọ các loại lợi khí, ngay tại dã chiến bên trong lại chém giết yêu man mấy ngàn tinh huệ, Ngô Trừng lo lắng nói, dưới mắt Long Tương quân tại Thiên Thủy quận bên trong, danh vọng nhất thời có 102. Các nơi cũng có manh mối đối tang Ngô, tuần các loại tông phiệt e sợ chiến sự tình có chỗ chỉ trích, kéo dài như thế, sợ là muốn động dao động ta Hoa Dương tông căn cơ a. Ngô Ân hít vào ngụm khí lạnh, thật lâu không thể lên tiếng, không nghĩ tới Long Tương đại doanh chiến lực, gặp là khủng bố như vậy, mà Liêu Vân Khuê không để ý Ngô Trừng, tuần cùng quyên can, trực tiếp xuất dòng chính chiến lực, đến đồng cửa sông cùng Long Tương đại doanh liên hợp tác chiến, chuyện này ảnh hưởng sợ là càng thêm ác liệt. Ngô Trừng mắt thấy không có cách nào, cũng im lặng không nói, trong lúc nhất thời, trong tinh xá một mảnh tĩnh lặng. Chỉ có gió nhẹ thổi qua cửa sổ cái khác trông rõ, đinh đương rung động. Đồng Thọ lúc này vừa mới xử lý xong sự vụ ngày thường, vuốt vuốt lông mày. Dưới mắt hắn mặc dù tiết chế Hà Tây tại Hà Xuyên quận đông tuyến mấy bộ chiến lực, nhưng là tông phiệt quan hệ, rắc rối phức tạp, tăng thêm Hạ Lan kiếm tông mặc dù đã bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, khu chiếm lĩnh vực chưa từng có thái bình qua, khiến cho Đồng Thọ tâm tình cũng là bực bội bất an, đặc biệt là mấy ngày nay, Hoành Sơn một tuyến tin tức liên tiếp, càng là khiến trong lòng hắn khó phiền, ngắn ngủi mấy ngày, liền có mấy cái thấp tặc nô tỳ bởi vì đủ loại sai lầm, bị hắn trực tiếp xử tử. Bưng qua thanh hoa mảnh sứ bắt trà, phát hiện cháo bột đã sớm lạnh, nhướng mày liền nổi giận hơn, lại quên mấy ngày trước đây có một tên tỷ nữ bởi vì đổi trà quá mức tấp nập bị hắn một cước đá chết. Đúng lúc này ngoài trướng có bước chân vội vàng vang lên, hộ vệ lại là đem một phong mật tín hiện lên tới. Thô sơ giản lược quét qua, Đồng Thọ tức giận đến đem chén trà trong tay ném ra, truyền Trần Liệt, giải Tuyền Đình bọn người đến đây nghị sự. Trần Liệt thân ở nhìn Hy Phong, cách Đồng Thọ khoảng cách xa nhất, chờ hắn đè xuống thanh lân lôi ương rơi xuống Đồng Thọ nghị sự bạch hồ đường tiền. Trong phòng nghị sự đã có mấy người đã tới. Trần Liệt, phong mật thư này ngươi trước nhìn một chút. Đồng Thọ cách mấy chỗ xa, đem một phong mật tín đưa cho hắn. Trần Liệt không hiểu nhìn một chút giải Tuyền Đình bọn người, nhìn mấy người mặt không biểu tình, cũng không biết là duyên cớ nào Đồng Thọ nhất định phải đem hắn gọi đến. Phải biết, hắn mặc dù tại Đông Tuyến tụ Đồng Thọ tiết chế, nhưng Đồng Thọ hai năm này ngay cả gặp đều chẳng muốn gặp hắn. Trần Liệt sau đó cúi đầu mảnh đọc mật tín, nội tâm tươi sáng. Sát trời dần dần muộn, sớm có sĩ tốt giấy lên đèn đuốc. Đèn đuốc sáng tối chập chờn, chiếu trong chướng số sắc mặt người cũng sáng tối chập chờn, không có nhân chủ động đi nghị luận mật tín nhắc tới Trần Lập vừa mới lại lập hạ trạm rất lớn công. Đối cái này nặng thân nhỏ. Chư vị nhưng có ý kiến gì không? Đồng Thọ âm mà hỏi. Giải Tuyên Đình nhìn chung quanh một cái, gặp không ai lên tiếng, ho nhẹ một cái nói ra, thiên cơ liên nọ xuất thế, liền đã cải biến truyền thống chiến trường trạng thái, nặng thân nọ thực muốn so thiên cơ liên nọ càng hơn một bậc. Bắc cảnh hoang nguyên rất tượng, yêu man thường đuổi đi tiến công thành trại, tất cả mọi người không xa lạ gì, nó ra dày thực yên, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, bình thường minh khiếu kỳ cường giả đều chưa chắc có thể một kích mà giết, nhưng ở 18 đỡ nặng thân nọ trước, hơn 200 đầu rất tượng nhưng không có sông qua 2000 bước khoảng cách, thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đơn thuần lấy bắn giết uy lực tính toán, chỉ sợ là cần 40 đến 50 đỡ thiên cơ liên nỏ mới có thể làm đến bước này. Càng mấu chốt vẫn là loại này trọng nỏ đạn. Giải Tuyên Đình đem mật thám mang theo trở về một viên phát xạ sau mũi nhọn đã nghiêm trọng biến hình trọng nỏ đạn, biểu hiện ra cho đám người nhìn, đều không cần Giải Tuyên Đình cẩn thận nói, tất cả mọi người có thể minh bạch trọng nỏ đạn ưu thế ở nơi nào. Mỗi một mai trọng nỏ đạn chỗ phung phí thối kim sắt, vậy mà chỉ có trọng nỗ tiến 1/5. Hà Xuyên lĩnh một trận chiến, Hà Tây âm thầm chủ bị mấy năm, tập trung Hà Tây ba quận tất cả vật lực, mới âm thầm dự trữ 100 vạn nhánh trọng nỗ tiến sau đối Hạc Tường quân khai chiến. Nếu như có thể sớm đạt được nặng thân nỏ bí hình, không chỉ có mang ý nghĩa Hà Tây có thể trực tiếp tạo ra chui thấu lực mạnh hơn nặng thân nỏ, còn có thể trước khi chiến đấu dự trữ 5 đến 6 triệu viên trọng nỏ đạn. Lúc này khái niệm gì? Cái này thực tế mang ý nghĩa bọn hắn lúc ấy liền có năng lực đem Tần Sơn quận, Thiên Thủy quận nhất cử đánh hạ, thành lập chân chính, danh phủ kỳ thực Tây Bắc bá chủ, mà không phải kéo dài đến bây giờ, cũng không thể triệt để tiêu hóa Hạc Xuyên quận. Đặc biệt là Vũ Tàng quân, Thiên Thủy quận binh cũng bắt đầu trang bị thiên cơ liên nỏ, về sau chiến đấu khó đánh. Trong trướng bao quát đồng thọ, giải tuyên đình ở bên trong, lại không có người nào cho rằng từ phía trên cơ liên nỏ đến nặng thân nỏ, là Trần Hải từng bước một cải tiến tới, bọn hắn đánh đáy lòng chỉ là nhận định Trần Hải đối Hà Tây từ đầu đến cuối có giữ lại, trước đây đưa cho Hà Tây, chỉ là kém một bậc, kém cấp một đồ vật, chân chính đồ tốt từ đầu đến cuối tại Trần Hải chính mình trong tay giắt lấy. Trần Liệt, ngươi cái này cháu trai cánh cũng cứng rắn, nếu không phải như thế, nghĩ đến hắn cũng sẽ không đem như thế lợi khí biểu diễn ra, cũng nghĩ đến hắn sẽ không lại vì Hà Tây, vì Thái Vi Tông sử dụng, nhưng còn muốn mời ngươi viết một phong thư cho hắn, hỏi một chút cái này nặng thân nọ nhưng vì ta Hà Tây sử dụng. Trần Liệt run lên trong lòng, nói ra, đồng hầu, Trần Hải xưa nay ngoan cố, lúc trước đã ném đến Yến Nhiên cung môn hạ, nhưng có nửa điểm nhớ cùng ta cậu cháu chi tình. Hắn bây giờ đã cánh chim dần dần phong, ta nói cái gì lời nói, hắn sợ là nghe không vô thai. Trần Liệt đáp xong, cũng không tiếp tục ngữ. Đồng Thọ biết Trần Liệt là phụ thân xem trọng người, hắn cũng vô pháp ép buộc đi làm chuyện gì, trong lòng tích tụ không thôi. Đúng lúc này, có nha hoàn đi lên dâng trà, hắn tức giận trách mắng, đã sớm để dâng lên cháo bột, vì sao như thế chi trễ? Một trường vung đi, nha hoàn kia ngay cả tiêu thảm cũng không kịp bay ra ngoài trướng, giữa không trung liền không có sinh cơ. Trần Liệt nhìn qua ngoài trướng đội vàng thu thập thi thể có tốt, nội tâm âm hàn một mảnh. Tiến nhiên cung một tòa thiền điện bên trong, kim điêu ngọc xây, đàn hương lượn lờ, một mảnh hoàng gia khí tượng. Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung bọn người ở tại tòa này thiền điện bên trong cũng xếp hàng ngồi, trước người chén trà sớm đã lạnh. Ngồi tại đối diện bọn họ, có một tên màu da thủy nộn hoa phục thanh niên, mọc ra một đôi hoa đảo mỹ nhãn, trong đồng tử để lộ ra yêu mị chi khí, khiến cho Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung cũng không dám tới bên ngoài xem. Triệu đại nhân, Văn đại nhân, đế quân lấy ta hỏi các người, nếu như cầm nặng thân nỏ hướng các ngươi manh kích, hai người các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hoa phục thanh niên hỏi. Nặng thân nỏ mặc dù có động kim mặc thạch chi lực, nhưng đối với chúng ta đạo đàn có thành tựu người, uy lực vẫn là chênh lệch một chút. Triệu Trung xem thường đường. Từ phía trên cơ liên nỏ đến nặng thân nỏ, uy lực tăng lên mấy phần, trọng lượng cắt giảm mấy phần, ở giữa lại qua mấy năm. Hoa phục thanh niên truy hỏi nói, nếu như 3 năm về sau, Thiên Cơ học cung ra lại một cái tiểu mới chiến nỏ, 100,000 duệ tốt cầm chi, hai người các người, còn có lòng tin né qua đi sao? Triệu Trung, Văn Bột Nguyên đều là ngạc nhiên, nghĩ đến cái này nặng thân nỏ tiếp tục tăng lên uy lực, xa tốc, đến lúc đó 100,000 cố cùng một chỗ phát xạ, nỏ đạn vô thiên, cái địa bao chủ tới, ngoại trừ đạo thai cảnh có thể trong nháy mắt trốn xa, tránh nhất thời chi phòng, bọn hắn đúng là khó mà ngăn cản, nhưng Thiên Cơ học cung 3 năm về sau, gặp tạo ra lợi hại hơn chiến nỏ sao? Thiên Cơ học cung, nếu là mất đi khống chế, tương lai định là chúng ta huyền tu họa, chi họa, Triệu đại nhân, Văn đại nhân, khi sớm suy tính chi a? Hoa phục thanh niên nghiêm nghị nói ra. Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung Lâm vào trầm mặc, Trần Hải có thể nói là hai người bọn họ một tay để bạn bắt đầu, cũng thụ lấy tương trước, binh quyền, đương nhiên Trần Hải cũng vì bọn họ nhiều lần lập đại công, không có Trần Hải tương trợ, Túc vệ quân là không thể nào khống chế Yến Kinh tình thế. Thậm chí nặng thân nỏ, phong diễm phi thuyền các loại bí hình, Trần Hải cũng đều trước tiên liền hiến đi qua, bọn hắn còn có thể có cớ gì đi tranh đoạt tiên cơ học cung quyền khống chế. Trần Hải há lại sẽ nhận chức này bên cạnh muốn gì cứ lấy, không làm một điểm phản kháng. Thật chẳng lẽ đến động cuối cùng cái kia bước cờ thời điểm sao? Văn Bột Nguyên nhớ tới cổ hồn đan đến, mặc dù cổ hồn đan có thể khống chế người khác thần hồn, nhưng đối thủ khống giả thần hồn tổn thương cực lớn, Văn Bột Nguyên lúc này trong lòng đã mờ mờ ảo ảo có chút không đành lòng đi cuối cùng bước này. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là Đồng Linh không chút nào muốn trở về, tại Trần Hải trước đó ở động phủ lưu luyến không ngừng, nhìn trước mắt sinh động như thật bích họa, nghĩ đến huyết vân đất hoang dữ tợn đáng sợ, tiếp theo nhớ tới Trần Hải, cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, không biết hắn lúc này với ai phong lưu khoái hoạt, sớm biết tiến hắn liền tốt. Không khỏi cười một tiếng. Giai nhân độc lập, tao lại nga mi, tung ta không hướng, tử thả không đến. Một trận quen thuộc hoảng hốt, Đồng Linh lại bị kéo vào huyết vân đất hoang, sau một khắc liền thấy Trần Hải khôi lỗi phân thân, vẫn là như vậy dữ tợn đáng sợ, nhưng Đồng Linh nhưng trong lòng không nói ra được vui vẻ. La sát huyết ma vì không góc chết phòng ngự, ngay cả trên mặt vảy da đều kiên dày vô cùng, liên đối lấy cơ hồ không có cái gì biểu lộ tồn tại. Đồng Linh nghĩ vươn tay, kiểm tra Trần Hải gương mặt, nhưng Diêu lão căn nhanh chân vào tới, mang theo gió kém chút đưa nàng tách ra. Đồng Linh lúc này mới tỉnh được bản thân giờ phút này cũng không phải là giai nhân, mà là thần hồn ngưng tụ một đạo hư hình. Trần Hải phất tay để Diêu lão căn các loại huyết vệ lui ra, mang theo Đồng Linh tay đi ra ngoài. Mặc dù nắm cái kia thô ráp lại máu gân bại lộ tay, nhưng không cảm giác được cái gì nhiệt độ. Dù sao không có nhục thân, không có lục thức xúc cảm, Đồng Linh cảm thấy khẽ thở dài. Đi ra đến trong động, tuy nói thiên điệu tinh nguyên từ Yến Châu cùng tiết tới, khiến cho bốn phía hoang dã cũng là một mảnh sinh cơ mạnh mẽ, nhưng huyết sắc bầu trời vẫn là trời u ám, cũng không biết khi nào mới có chân chính nhật nguyệt ngưng tụ tạo ra. Huyết sắc mây đen dưới, hoang dã chỗ sâu, một tòa ẩn nấp cỡ nhỏ thành trì chính căn cứ một tòa nham tầm kiên dày khe nước chậm rãi thành hình. Trong khoảng thời gian này, Trần Hải cần chuyên chú tinh thần tại Hoành Sơn tổ chức phòng ngự các loại sự tình, đã có mấy tháng không có đem Đồng Linh ướp nhập huyết vân hoang vực bên trong, Đồng Linh không nghĩ tới Diêu lão căn các loại huyết vệ tại cái này khe nước bên trong đứng bước góp chân về sau. Dưới cờ La Sát Ma tộc bầy đã mở rộng đến mấy ngàn con, mấy tháng này vậy mà đều lấy tay tu kiến thành trì. Hai người dạo chơi mà đi, Trần Hải đem Hoành Sơn dưới thành cùng Nhạn Đãng Hồ một trận chiến vì Đồng Linh em hai nói, mà huyết vân hoang trong đất, thay đổi lớn nhất là La Sát tộc đàn đã bắt đầu tại thần điện cấp phụ cận xây dựng thành trì, cũng là bởi vì đây, Trần Hải mới khiến cho Diêu lão căn các loại huyết vệ, tại cái này khe nước bên trong lấy tay sửa chữa và chế tạo càng kiên cố thành trì, không phải bị phát hiện vết tích, cũng quá chói mắt, ý vị này huyết vân đất hoang cùng Yến Châu. Kết nối thời gian càng ngày càng gần. Mà theo Yến Châu thiên địa tinh nguyên tiếp nhập, huyết vân đất hoang bên trong nơi cung cấp thức ăn càng ngày càng sung túc, La Sát ma tộc bảy ở giữa tranh đấu, chém giết dần dần bình ổn lại, mà biểu hiện nghiêm mật hơn tổ chức tính đến, trong cái này đủ loại càng là Trần Hải lo lắng không thôi. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Diệp Thanh Lân điểm này dã tâm cùng tham lam tính toán, lại lộ ra không quan trọng gì, Đồng Ninh cũng không nguyện ý đem Hắc Sơn phát sinh vụn vặt sự tình đi phiền đến Trần Hải. Ngươi nói, tương lai tòa thành này gọi cái này được chứ? Trong bất chi bất giác, hai người đi đến tòa kia tan sắt tạo thành cỡ nhỏ thành trì trước, Trần Hải trong lời nói mang theo ý cười hỏi Đồng Ninh. Đồng Ninh ngẩng đầu nhìn lại, kinh hô một tiếng, nội tâm trong nháy mắt bị to lớn ngọt ngào tràn ngập. Cái kia trên cửa thành có to lớn cổ pháp ba chữ, Linh Hải Thành. Nhìn thấy cái này ba chữ, Đồng Ninh nghĩ thầm cho dù là vì ngự ma mà chết, đời này cũng là đáng. Chương 381, tụ hợp, 1, trời chiều dần dần muộn, trăng khuyết mới lên, một đạo bích sắc quang hoa từ Hắc Sơn sau sườn núi hoành không mà ra, lướt qua thấp bé đầu cảnh, hù dọa tốc chim bay tán loạn. Mặc dù thần hồn đã từ huyết vân đất hoang thoát ra thật lâu, nhưng Đồng Ninh trái tim vui sướng lại không người có thể thổ lộ hết, cũng chỉ có thể hóa nhập trong kiếm ý, nhìn bích hoa cấp tinh phủ thắng, nhanh nhẹn trên dưới, mấy như thiên tiên, trong lúc nhất thời cũng quên mất bắc cảnh yêu man tiếp cận bờ dầu. So với Long Tương quân tại Thiên Thủy quận, Tinh Tuyệt quân tại quá khứ thời gian 2-3 năm bên trong, chuẩn bị phải càng đầy đủ. Lộc Thành đi qua 2 năm, hướng Hà Tây cung ứng hơn 300 vạn cân cấp 8 thối kim sắt, mặc dù giá cả khá thấp liêm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tác thủ hồi báo, mà hướng yêu thần điện chỗ cung ứng cấp 8 thối kim sắt cùng thiên cơ chiến giới rất nhiều hạch tâm bộ kiện, đổi lấy linh cầm, linh thú, giai đoạn trước đều chủ yếu dùng cho tăng cường Tinh Tuyệt quân chiến lược. Lúc này Tinh Tuyệt quân, thường biên tướng sĩ mặc dù còn chỉ có hơn 3 vạn chúng, nhưng hạng nhẹ thiên cơ chiến xa biên có 36 thừa, quân cũ thiên cơ chiến nỏ biên có 220 dư đỡ, chiến chim doanh biên có trung hạ giai chiến chim 160 dư đầu, số lượng đều muốn vượt qua Long Tương chiến doanh một mảng lớn. Ngoài ra, phủ binh chế cũng triệt để tại Lộc Thành, Hắc Sơn các vùng phổ biến xuống dưới, yêu man tập kết chiến binh, hướng Hắc Sơn bắt chen chúc mà đến, thực tế là cho Tinh Tuyệt quân một lần toàn thể đại động viên cơ hội, phủ binh chế tại bắt đầu mùa đông trước triệt để kích hoạt, Tinh Tuyệt quân từ thường biên hơn 3 vạn chúng, tại ngắn ngủi trong nửa tháng liền mở rộng đến 12 vạn, nghiêm trận phòng thủ. Đồng Linh lại là không lo lắng yêu man tiếp cận hoặc Diệp Thanh Lân trong lòng còn có dị niệm, chỉ là buồn rầu lúc này không có cách nào xuất ra đại lượng vật tư đi trợ giúp Long Tương quân tại Hoành Sơn một tuyến chiến sự. Một là yêu man tiếp cận, Hắc Sơn một tuyến phòng ngự cũng có áp lực, hai là thiên cơ học cung ném ra ngoài mới nặng thân nỏ, cùng âm thầm duy trì Thiên Thủy quận, Tần Sơn, võ tảng các loại quận đối kháng Hà Tây quân về sau, Hà Tây cùng Thái Vi tông nội bộ đại khái sẽ đối với Trần Hải càng thêm kỵ hận chống chết, đã bắt đầu hạn chế Lộc Thành từ Hà Tây mượn đường hướng Tần Đồng Sơn chuyển vận vật tư, giờ phút này tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Ngô Trường lại là một loại khác tâm tình. Nô Trừng nghĩ không ra phiệt chủ Nô Ân lâu không hỏi thủ vụ, đối đương kim thế cục nhưng vẫn là hiểu như thế rõ ràng. Đủ loại này đến tiếp sau tình thế phát triển mặc dù hắn cũng có cân nhắc, nhưng là từ phiệt chủ Nô Ân trong miệng từng cái nói ra, cho hắn vẫn là chữ chữ truy tâm cảm giác. Cũng vừa lúc Nô Trừng trong khoảng thời gian này, nội tâm quá mức xoắn xuýt, trong lúc nhất thời đạo tâm dung chuyển, lại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu hiện lộ ra. Nô Ân cái này toa cho Nô Trừng cẩn thận phân tích tình thế phát triển, lại phát hiện trước mắt cái này tộc đệ vậy mà dần dần có lung lay sắp đổ chi thế, mới tránh khỏi hắn có mấy lời nói đến quá nặng, cho nên Ngô Trừng cái này đạo đan cảnh cường giả đều không chịu nổi. Hắn khẽ thở dài, nghĩ thầm cho dù là Long Tương quân tại Hoành Sơn gặp thảm bại, coi như rót sông dưới thành tao ngộ tấn công, nhưng lấy Thiên Thủy quận mấy chục vạn tướng sĩ, Hoa Dương tông hơn vạn đạo binh chúng trí thành, cùng chung mối thủ, giữ vững Hoa Dương lĩnh phía bắc địa vực, vẫn là không có vấn đề, chỉ trách Trần Hải người này quá mức yêu nghiệt, luân phiên đại thắng, Liêu Vân Khuê cũng giận mà cắt đứt, tôn lên Thiên Thủy quận binh khiếp nhược vô năng, cho nên để tình thế trực tiếp hướng giao động Hoa Dương tông cùng chư phiệt căn cơ phát triển mà đi. Nhưng mà Long Tương quân tướng sĩ quy mô có hạn, vật tư cung ứng chủ yếu còn có thể ỷ lại tại lực tuyển, bọn hắn bên này còn không có bó tay chân kiểm chế khả năng, ngẫm lại cũng là đau đầu chi cực, đại khái Ngô Trừng cũng là bởi vì những sự tình này xoắn xuýt tại tâm đi. Nô Ân tay vừa lộn, đem một viên màu tím nhạt tố tâm đan đưa vào Ngô Trừng trong miệng. Sau một lúc lâu Ngô Trừng vững chắc đạo tâm, liên tục không người xin lỗi, nghĩ thầm mình giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần đạo đan cảnh cường giả bộ dáng. Chỉ là trong lòng Ngô Trừng biết, từ lời trước thái thượng trưởng lão Ngô Lăng thọ tận mà qua, gần trăm năm nay, Hoa Dương tông lại không thiên bảng cao thủ tọa trấn, liền dần dần lộ vẻ mệt mỏi, không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Cũng là bởi vì các nơi cả tay, Thiên Thủy quận thực sự không cách nào thủ vững du thành lĩnh một tuyến, lúc này mới thối lui đến Hoành Sơn phòng thủ, khiến cho ngàn dặm đất màu mỡ như vậy hoang phế, Ngô Trừng lúc này còn nhớ rõ năm đó mấy trăm vạn lê dân hốt hoảng xuôi nam thảm đạm tình cảnh. Cái này cũng mất đến Hoa Dương lĩnh nam bắc hai cánh, hẹp người mật, dân đều là nghèo rất mùng tơi, Hoa Dương tông có khả năng đạt được cung phụ vật tư, cũng càng phát ra khan hiếm, cũng càng phát ra yếu đuối, chân chính có thể theo vì lực lượng trùng tiên đệ tử tinh anh, không đủ Thái Vi tông 4/1/5, lại nói thế nào chế bá Tây Bắc. Cũng là tại nạn lòng thoái chí phía dưới, Nô Ân mới đưa Hồng Trần tục vật tận giao phó cho Ngô Trừng, thuần ngang nho người, mình trở lại Quang Hoa động phủ bế quan, một lòng niệm lên trời bảng. Cái này 40 năm mặc dù không hỏi thế sự, nhưng thỉnh thoảng có các loại tin tức truyền đến, cũng biết vị này tộc đệ càng là tránh chuyện xê dịch, càng là bó tay bó chân, cái kia cổ thể xác tinh thần đều mệt tư vị, Nô Ân chính hắn là sớm có trải nghiệm, lập tức cũng sẽ không đi trách cứ hắn cái gì. Ngươi xem Trần Hải, nhưng có phát hiện cái gì đặc điểm? Đợi Ngô Trường vào chỗ, Nô Ân nghiêng người hỏi hắn. Tâm cơ kín đáo, thiện nhu có thể đoạn, lại là thế chỗ không ra kiêu hùng chi đồ, nhưng kẻ này lặp đi lặp lại thành tính, khẩu Phật tâm xả, vì vinh hoa phú quý, này thế vậy mà không tiếc lại đầu nhập tiến gia đình quan lại hạ cầu vinh hoa phú quý, sở tác sở vi, lại giao động thiên hạ tông môn tông phiệt căn bản, vì tông phiệt thế gia vọng tộc chỗ ghét. Nô Trường tại phiệt chủ Nô Ân trước mặt, sẽ không che giấu nội tâm của hắn đối Trần Hải chân chính đánh giá, cũng không che giấu đối Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung các loại hoạn thần thao túng triều chính chán ghét. Tại tông phiệt thế gia vọng tộc truyền thống trong tư tưởng, thiên hạ liền nên là hoàng tộc cùng chư phiệt cộng trị, mà lúc này đế quân vậy mà dễ tin tiến thần đi nắm cầm triều chính, đây là động yến châu trăm ngàn năm qua căn bản, là Ngô Trường các loại tông phiệt con em thế tộc nội tâm nhất bài xích, ở sâu trong nội tâm mong chờ lấy đế quân một ngày kia có thể lạc đường biết quay lại, trừ bỏ Văn Bồn Nguyên, Triệu Trung các loại gian định chi thần. Cũng bởi vậy, bọn hắn đối đầu nhập vào tiến thần Trần Hải, nội tâm cũng là xem thường. Nói thì nói như thế, nhưng dưới mắt Hà Tây Đồng thị hùng hổ dọa người, đầu tiên là trọng thương Hạc Tử Quân, lại đối Thiên Thủy, Tần Sơn các loại quận nhìn chằm chằm, hết lần này tới lần khác ta Hoa Dương Tông cùng Thiên Thủy quận, mặt phía bắc lại nhiều lần thụ yêu man xâm lăng, hai mặt thụ địch, kẹp ở giữa cực kỳ khó chịu. Cho dù là chúng ta trong lòng lại không thích Trần Hải, nhưng có thể ỷ lại bọn hắn giữ vững Bắc cảnh, với thiên nước, tại Hoa Dương, vẫn là hại lớn hơn lợi. Nô Ân cao mày, thở dài nói ra, sợ là sợ tu hú chiếm tổ chính khách. Nô Trường nói ra trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng. Trần Hải thật nếu muốn ở Thiên Thủy tu hú chiếm tổ chim khách, cái thứ nhất dung không được hắn là Hà Tây, tiến nhiên cung bên kia sợ cũng sẽ không để Trần Hải tiếp tục phát triển an toàn, đến lúc đó chúng ta ngồi xem hổ đấu liền thành. Nô Ân trầm ngâm một lát, cao mày nói, ngươi phái Ngô Cảnh Ấn mang 3000 tinh nhuệ, phó đồng cửa sông, trợ viện binh Long Tương đại doanh, bên kia vật tư cũng đều tận khả năng cung ứng sung túc. Chúng ta nên thủ cơ bản bản, vẫn là phải giữ vững, không thể để cho quận dân chỉ trích chúng ta không phải. Ừm. Nô Trường gật đầu, biết việc chủ an bài như thế dụng ý lại phái ra 3000 tinh nhuệ, khiến cho Thiên Thủy quận binh tại đồng cửa sông tổng binh lực cùng Long Tương đại doanh tương đương, chiến thắng về sau sẽ không để cho Trần Hải giành riêng tên đẹp, cho thấy Ngô Tuần Chư tộc cũng có cùng yêu man một trận chiến dũng khí, cũng không phải là nhát gan sợ chiến, mà đồng cửa sông nếu như không tuân thủ, tổn thất cũng không trở thành đả thương bọn hắn bên này căn bản. Sau 3 ngày, Thiết Côn cùng Mục Liên cùng giải quyết Mục Lặc bảo đệ Mục Hình xuất lĩnh phần sau hơn 4 vạn binh mã, mới chính thức trùng trùng điệp điệp bước vào ở vào đồng Hà Tây bên cạnh 150 dặm bên ngoài yêu man lớn trại. Trước đây Long Tương đại doanh tại Trần Hải xuất lĩnh dưới, tại Tây Nam ở bên ngoài hơn 40 dặm lớn bại yêu man mấy ngàn chiến binh, từng chiếm lĩnh chỗ này lớn trại, đem có thể thiêu hủy đều thiêu hủy về sau, liền lại trở về đồng cửa sông đi, nhưng lớn đoạn thạch xây tàn tưởng, thời gian ngắn không có cách nào phá hủy, vẫn là lưu lại. Trong phạm vi 200 dặm, tìm không được một chỗ nơi tốt hơn hạ trại, Mục Lặc thu nạp tàn binh về sau, vẫn là về tới đây hạ trại. Các ngươi nhìn xem, thế này sao lại là nhận nhỏ áp chế dáng vẻ? Ta liền nói Mục Lặc tại mặt phía Nam Băng Nguyên lại gặp đại bại, đánh tới 6-7 ngàn hắc thạch Hán quốc tinh nhuệ nhất, kiêu ngạo nhất chiến binh, kém chút bị xảo trá nhân tộc bằng diện, các ngươi vậy mà đều không tin ta, vậy mà hoài nghi ta yêu đồng nhất tộc thiên phú thực lực. Một cái cười vân báo yêu đồng tộc nhân, tại Thiết Côn tính thai âm thanh lệ kêu lên. Thiết Côn nghe đau đầu không thôi, hắn không thể đem cổ của hắn cắt đứt, tránh khỏi hắn hô to gọi nhỏ chọc giận Mục Lặc, đem bọn hắn đều hại chết rơi. Mục Lặc trước đây truyền tin nói là cùng Long Tương quân giã chiến lần nữa gặp nhỏ áp chế, thúc giục phần sau chủ lực tăng tốc hành quân chạy đến hội sư, Thiết Côn bọn hắn đã sớm đoán được tuyệt không phải nhỏ áp chế đơn giản như vậy. Chỉ là chiếu cố Mục Lặc mặt mũi, lúc này ai cũng không muốn đem Mục Lặc chọc giận, tự nhiên cũng liền cũng sẽ không đem chuyện này cho bạch trần, cũng sẽ không ngoài định mức phái trinh sát tới trinh sát 3 ngày trước đại chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hết lần này tới lần khác Mục Liên bên người cái này yêu đồng tộc Vu Man Vu Nguyên Nguyên, lúc này còn tại mình vì đã sớm biết mặc Mục Lặc hoang ngôn mà dương dương đắc ý kêu to, căn bản cũng không biết chết chữ là thế nào biết. Đương nhiên, mặc dù ngờ tới Mục Lặc cùng Long Tương quân lần nữa ra chiến, không phải là nhỏ áp chế đơn giản như vậy, nhưng nhìn thấy trước mắt lớn trong trại một mảnh tình cảnh bi thảm cảnh tượng, Thiết Côn, Mục Liên vẫn là kinh hãi không thôi. Bọn hắn lúc rời đi, lớn trong trại còn có hơn 7000 tinh nhuệ chiến binh, lúc này còn thừa không đủ 3000 người, cái này cùng toàn diện cơ bản không có bao lớn khác nhau. Vu Man Vu Nguyên Nguyên là Mục Liên từ nhỏ đã thu đến đầu gối trước hầu hạ nô thần, tuy nói tuổi tác không lớn, nhưng hắn yêu đồng tộc thiên phú dị năng thức tỉnh cực sớm, trước đây cũng đại khái cùng Thiết Côn, Mục Liên miêu tả qua băng nguyên đại chiến kỹ càng tình hình. Lúc đó Thiết Côn bọn hắn khoảng cách chiến trường có hơn 300 dặm, hắn coi là Vu Nguyên Nguyên đối trên chiến trường tình hình, chỉ có thể có cực mơ hồ cảm giác, nhưng hiện tại xem ra, Vu Nguyên Nguyên lúc ấy chỗ nhìn đến tình hình, muốn so trong tưởng tượng rõ ràng được nhiều. Chỉ là, Long Tương đại doanh cũng không có đụng tới thiên cơ chiến giới, vậy mà có thể tại giã chiến lấy một so một binh lực, chiến thắng yêu man tinh nhuệ chiến binh. Chủ nhân trước kia đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Ngoài ra, chủ nhân trước kia hẳn là vây giết Mục Lặc cơ hội, vì sao không động thủ, còn tiếp tục để Mục Lặc có đoạt lại lớn trại thu nạp tàn binh cơ hội? Các ngươi theo ta đi gặp Mục Lặc, vóc người muốn so phổ thông yêu man lộ ra gầy yếu mục hình, là Mục thị vương tộc rất khó đến tại vu pháp, thuật pháp có thiên phú vu man, mà không phải rất võ. Hắn lúc này để cái khác man tướng xuất bộ tiến vào lớn trại sau lựa chọn địa phương an đâm xuống đến, muốn Thiết Côn, Mục Liên theo hắn đi gặp Mục Lặc, phút cuối cùng vẫn không quên răn dạy Vu Nguyên Nguyên, Vu Nguyên Nguyên, bao ở cái miệng túi của ngươi, ngươi sẽ không muốn ta giúp ngươi bao ở. Cái miệng túi của ngươi. Chương 382, tụ hợp 2, Thiết Côn, Mục Liên đem tọa kỵ giao cho tùy tùng trông giữ, theo mục đồ đội vàng hướng trung quân doanh trướng phương hướng tiến đến. Đại soái, Thiết Côn trầm giọng truyền bẩm, thỉnh cầu Mục Lạc tiếp kiến, nhưng bọn hắn còn chưa để lộ đại trướng, liền nghe đến trong đại trướng một trận ào ào quẳng nện vật phẩm thanh âm truyền đến, liền nghe đến siêu một tiếng, một cái bàn án gào thét xuyên qua mảnh lều mà đến, ba người hiện lên, cái bàn kia ba một cái đập vào trước trướng Hắc Long Mục cờ trụ bên trên, nát đầy đất. Lan, hết thảy cút ngay cho ta, ta đã phân phó ai đều không cho quấy rầy ta, các ngươi dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của ta. Trong đại trướng Mục Lạc tiếng giống như sấm. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là hướng trong trướng đi đến. Vừa mới vào trướng, chỉ nghe hô một tiếng, một cây chiến phủ, đúa, mang theo lệnh tấu xương kinh người nhân thế, đổ ập xuống hướng Thiết Côn trên mặt đệm đập tới tới. May mà cũng là Thiết Côn ở phía trước, cũng biết ở giữa một đôi thiết quyền ngưng tụ sát chỉ riêng phun trào quyền ấn nên đón, phanh một tiếng có như lôi đỉnh đột nhiên hai tướng oanh kích xuống, giao kích sinh ra kinh khí, đem trong đại trướng vật phẩm thổi đến ngã trái ngã phải. Cũng may mà đại trướng sử dụng vật liệu cực kỳ kiên cố, mới không có lập tức ngã xuống. Thiết Côn túc hạ hắc nham phiến đá đã vỡ nát, còn chưa đại hắn phong thả lại sức, lại là một đũa ôm theo phong lôi chi thế đánh xuống. Lần này Thiết Côn tự biết hắn cùng Mục Lạc ở giữa, thực lực chênh lệch thậm chí khó mà chống đỡ nữa này bữa, thân thể cao lớn lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn hướng một bên tiểu lượng, liền nghe đến xoẹt xẹt một tiếng, sau lưng cứng cỏi vô cùng mảnh lều ứng thanh mà phá. Đại Minh, Mục Đồ trầm giọng quát, đưa tay thả ra một đạo màu đen sắc mang, phản phất dây thường gắt gao chói lại xúc động đến mất lý trí Mục Lạc. Mục Lạc, Mục Đồ theo thứ tự là Hắc Thạch Hãn Vương Mục Hào thứ 29, thứ 34 tử, nhưng bọn hắn tại cùng một cái mâu thân đầu gối trước, Mục Lạc sắp xếp hành lão đại, Mục Đồ đứng hàng lão tam. Mà bọn hắn mâu tộc chỗ bộ tộc cũng là Hắc Thạch Hãn Quốc trừ Vương tộc Mục Thị bên ngoài, cường đại nhất 6 bộ tộc lớn một trong, cũng bởi vậy Mục Lạc mới có tranh đoạt Hãn vị gia tâm. Mục Liên mâu tộc tại Hắc Thạch Hãn Quốc bên trong, thực lực vẹn vẹn cùng sát sườn núi tộc tương đương, ít nhiều có chút không có ý nghĩa, cho nên tại Mục Hào rất nhiều tử đệ bên trong, địa vị cũng thấp nhất. Mục Liên lúc này cũng làm bộ đi lên trước, hai mắt nổi lên tử sắc, lấy mê điệt thanh âm nói với Mục Lạc, "Mục Lạc, đến xem ta." Sớm đã say đến mất lý trí Mục Lạc theo bản năng hướng Mục Liên nhìn lại, trong nháy mắt ý thức mê thất tại Mục Liên cái kia con người yêu dị bên trong. Thiết Côn lúc này cũng đi tới, giúp Mục Đồ đỡ lấy sủi lơ Mục Lạc, lúc này ba người mới nhìn rõ trong chướng một mảnh hỗn độn, còn có mấy cô hoặc chém thành hai nửa, hoặc dưới ngực hãm thi thể đang nằm trong đó, chắc là Mục Lạc không muốn đối mặt trước đây luân phiên thất bại phản gây nên. Mục Lạc tạm thời không thể thông minh, Mục Đồ liền có thể đến đem gánh nặng tạm thời nhận lấy, đem đi theo Mục Lạc đóng giữ lớn trại man tướng triệu tập tới, hỏi thăm trước chiến kỹ càng tình hình, trong này cũng có sát sườn núi bộ man tướng ở bên trong. Thiết Côn bị gỡ đoạt binh quyền về sau, sát sườn núi bộ hơn 3000 chiến binh đều sắp xếp Mục Đồ xuất lĩnh phần sau, nhưng cũng có 1400-500 người theo Mục Lạc trước tiến vào chiếm giữ đại doanh. Cú may Thiết Côn những năm này trở lại sát sườn núi bộ, đem luyện binh thực lục chỗ thụ chi pháp truyền cho trong bộ tộc tử đệ, bởi vậy cho dù hắn bị gỡ đoạt binh quyền không tại lớn trại, sát sườn núi bộ thay hắn trưởng binh mà tướng, cũng biết như thế nào nắm chắc chiến cơ. Khi đợt thứ nhất thế công, cũng không có xé mở lòng tương quân thuận trận thời điểm, sát sườn núi bộ man tướng liền biết sự tình không ổn, lúc ấy liền chủ động cùng Mục Lạc xin chiến, yêu cầu tiến công long tương quân cánh, trên thực tế là đem mình bộ chiến binh từ càng ngày càng chen chúc man binh trong chiến trận thoát ly khỏi đi, hướng cánh phải tụ lại. Khi dấu giếm băng phong bên trong phong diệm thiên cơ cầm chế, đang hấp thu đủ nhiều huyền dương cương nguyên mà hòa tan băng vân thời điểm, sát sườn núi bộ binh mã trước hết nhất phá vây thì đi, coi như bảo tồn hoàn hảo. Đây cũng là say khướt Mục Lạc, nghe được Thiết Côn thanh âm, càng thêm mất lý trí mấu chốt nguyên nhân. Nghe được rất nhiều man tướng tự thuật, Mục Đồ thẳng tức giận đến sắt răng cắn loạn, khí thô thở nặng. Thiết Côn nội tâm lại một mảnh lạnh bước, cái kia thân ảnh quen thuộc vắt ngang trong lòng mình, như đại sơn không thể vượt qua, nhưng hắn biết cũng không có khả năng lại đi quên Mục Lạc cái gì, một không thở nhỏ, chỉ biết cho chính hắn đưa tới họa sát thân, đương vụ thời khắc, vẫn là trước tiên nghĩ lấy làm sao ở sau đó chiến sự bên trong, bảo tồn sát sườn núi bộ thực lực đi. Ba người đều thở dài, lấy người thu thập doanh trướng, lặng lặng chờ lấy Mục Lạc tỉnh lại, mới quyết định. Hô hô gió bất thuận doanh trướng bị bổ ra khe hở rót vào, thổi đến chậu than như muốn dập tắt. Nhưng mấy người đều không có cái gì tâm tư phân phó người đem màn cửa bộ tốt, còn tốt yêu man không sợ rét căm căm, trong lúc nhất thời, trong chướng ngoại trừ gào thét gió bấc cùng Mục Lạc như sấm tiếng ấy, lại không hắn vang. Nô trưởng tạm biệt Hoa Dương đập phủ, một đường hướng quán Hà Thành mà đi. Đến quán Hà Thành, cùng tuần ngang nhau tướng thần thương nghị một phen, liền đem nô cảnh ấn bọn người triệu tập tới, buổi chiều tiếp viện đồng Hà khẩu tin tức liền chuyển khắp toàn thành. Sáng sớm hôm sau, sớm có đến hàng vạn mà tính bách tính đem thành đông đại doanh vây chật như nêm tối. Trên giáo trường, 3000 quận binh từng cái thân mang tinh lương chiến giáp, tinh thần phấn chấn chờ lấy kiểm duyệt. Cũng là vì biểu hiện ra đầy đủ thành ý, lần này điều đi tham chiến 3000 quân binh, là Thiên Thủy quận chân chính tinh nhuệ kỵ binh, cơ bản nhất phân phối đều là thanh rào chiến kỵ, thối kim cấp vũ khí. Đợi Ngô Trường dài dòng lời nói kể xong, Ngô Cảnh ấn bọn người uy phong lẫm lẫm vung tay hạ lệnh đại quân hướng mặt phía bắc dù thành lĩnh xuất phát. Đại doanh bên ngoài bách tính lại là tiếng hoan hô như sấm động, theo bọn hắn nghĩ, về vài mấy chục năm Hoa Dương tông rốt cục muốn quật khởi, chỉ muốn đoạt lại du thành lĩnh cùng Hoành Sơn ở giữa ngàn dặm đất màu mỡ, Thiên Thủy quận ngày tốt lành sẽ còn xa. Một đám bách tính nhao nhao tự giác để mở con đường, nhìn xem quần quận thiết kỵ bước ra cổ phát pha tạm cửa thành. Mặc dù không có phong diễm phi thuyền tiếp ứng, nhưng là thanh rào chiến mã cước trình nó nhanh vô cùng, trên đường đi màn trời chiếu đất, liền dán tần đồng sơn chân núi phía tây tuyệt bích bắc hành, ba ngày sau liền một đường đuổi tới đồng Hà khẩu. Chân hải, Liêu Vân Khuê đã sớm tiếp linh hộp đưa tin, bên này đã sớm an bài tốt chú doanh, một ngày này còn cố ý để Chu Quân, Ngô Cảnh Lâm, Chu Cảnh Nguyên bọn người thay bọn họ đến lớn trại bề ngoài nên. Mà Chân Hải, Liêu Vân Khuê cũng tại vì viện binh an bài chú doanh trước tướng hầu, mặt khác còn chuyên môn vì Ngô Cảnh ấn, Ngô Diệu các loại viện binh tướng quân an bài yến hội tẩy trận. Ra, Thiên Thủy quận binh thường bệnh thành có 300000 nhân mã, nói là phái binh tới viện binh, nhưng liền chỉ phái cái này 3000 người, nô trưởng lão quỷ đến cùng có ý tứ gì? Đuổi ăn mày, cũng không phải cái này đuổi pháp a. Tề Hàn Giang nhìn trước mắt cái này 3000 nhân mã lần lượt vào ở doanh trại, lòng tràn đầy bất mãn, để ép Thanh Âm cùng Trần Hải oán trách. Trần Hải cười khổ, bọn hắn đây mới là người thông minh cách làm. Xem chúng ta Long Tương quân tại Đồng Hà khẩu đã đặt vững thắng cục, nếu như Ngô Tuần các tộc sẽ không có gì biểu thị, ném đến xa không chỉ mặt mũi. Thế nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là còn có khiếp ý, lo lắng Đồng Hà khẩu bên này còn sẽ có lặp đi lặp lại, lại thêm vừa cùng Liêu Vân Khuê bọn hắn náo qua khó chịu, cũng sẽ không lập tức liền phái 10 vạn đại quân tới tiếp viện. Mặc dù chỉ phái ít như vậy người, nhưng lại đã biểu đạt tham chiến thái độ. Còn nữa, bọn hắn còn không biết chư phiệt thế gia vọng tộc đối với chúng ta Long Tương quân thái độ đến cùng như thế nào, cũng không thể biểu hiện quá ân cần, khiến cho bọn hắn tại tông phiệt thế gia vọng tộc ở giữa cô lập. Cho nên a, bọn hắn tính toán rất vất vả a. Thao. Tề Hàn Giang trợn mắt hốc mồm xì mắng một tiếng, hắn tại võ đạo tu hành thậm chí hành binh bại trận đều vô cùng có thiên phú, nhưng luận đạo nhân tình lão luyện, âm mưu tính toán, thực sự không am hiểu, nghĩ đến mình ở phương diện này cùng chúa công so sánh, có chừng chênh lệch thông huyền cùng đạo thai sai như vậy đi. Nô Cảnh Ấn là Nô Cảnh Lâm tộc huynh, cũng là Nô Ân thứ tử, nhưng niên kỷ muốn so Nô Cảnh Lâm lớn, lúc này đã năm càng lục tuần, tu vi kẹt tại mình khiếu cảnh hậu kỳ, khó có tinh tiến, cũng là Nô thị trừ Ngô Trường bên ngoài, tại Thiên Thủy quận binh bên trong trọng yếu nhất tướng lĩnh. Đồng Miệng Thành trước kia lệ thuộc Du Thành lĩnh phòng tuyến, Nô Cảnh Ấn còn nhớ rõ Đồng Miệng Thành hoang phế trước đó tình cảnh. Cho dù là Thiên Thủy quận binh đặt ở Du Thành lĩnh sau phòng tuyến, Yêu Man cũng không có nóng lòng phá hủy Đồng Miệng Thành, thậm chí một lần còn có kinh doanh Đồng Miệng Thành, cuối cùng vẫn là hơn 40 năm trước, Thiên Thủy quận cùng Hà Tây liên minh, đem Đồng Miệng Thành phá hủy, không để Yêu Man tại mặt phía bắc có lâu dài chi cứ điểm. Hơn 40 năm trước một trận chiến, Nô Cảnh Ấn cũng có tham gia, cũng là nhìn tận mắt đem Đồng Miệng Thành triệt để phá hủy. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, tàn thành đoạn hằng hắn đã thấy không ít. Xuất phát lúc cũng chỉ là dựa vào một lời huyết dũng mà đến, nhưng đối với Đồng Miệng Thành trạng thái vốn cũng không có cái gì trông cậy vào. Nhưng hôm nay tại trước mắt hắn, lại là nghiễm nhiên là một tòa thời gian lâu trải qua nhiều năm hùng quan. Mới xây vài đoạn tường thành mặc dù đều không đủ cao hơn 2 mét, nhưng Tông Nguyên, Chu Cảnh Nguyên đám người chủ trì dưới, xây thành chi pháp có khác với truyền thống. Long Tương Quân cũng không đội tại đem tất cả tường thành đều vây hợp lại, mà là trước đem tường thành trong ngoài gạch bể đá vụn đều thu thập lại, từ lịch truyền điều đến hai tòa lưỡi lô. Sau đó ngay tại Tần Đồng Sơn Tây Bắc Lộc, cách Đồng Hà khẩu hơn 300 dặm tuyệt lĩnh chỗ sâu, mỗi ngày khai thác 450 vạn cân quặng sắt, dùng phong diễm phi thuyền trở vào Đồng Miệng Thành, khai lò luyện sắt, đem hỏa tan sắt lỏng trực tiếp đổ vào đến không trọn vẹn không chịu nổi cũ trên tường. Thành, tưới một tầng sắt lỏng, trải một tầng đá vụn, từng tầng đi lên chậm rãi thêm cao. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, tại Đồng Hà khẩu phía đông Tần Đồng Sơn chỗ sâu, phát đào quặng sắt, điều động hơn vạn tên cường tráng lao lực tiến đi khai hoang quặng sắt, cấp tốc hình thành ngày đồng đều 30-50 vạn cân quặng sắt khai thác năng lực, cũng là thiên cơ học cùng lòng tương đại doanh thực lực thể hiện. Đương nhiên, Nô Cảnh Ấn hoài nghi Trần Hải đối chiếm trước Đồng Hà khẩu, sớm đã có chuẩn bị, cho nên động tác mới sẽ như thế cấp tốc. Mặc dù loại này xây thành pháp nó chậm vô cùng, dựng nên tường thành tăng thêm tàn tường thành, cũng mới cao hơn 2 mét, nhưng cơ sở kiên cố vô cùng, không thể phá vỡ, có thể nói chân chính kim thạch chi thành. Sau đó tại chủ thành trong tường bên ngoài, lại phân trúc tạo một đến ba đạo đắp đất mà thành tường bảo hộ cùng hào câu. Nô Cảnh Ấn cũng coi là thiện chiến chi tướng, nhìn thấy Đồng Hà khẩu thành trại như thế bố trí, cũng biết Trần Hải cũng không phải là muốn đem Yêu Man chiến binh hoàn toàn cản ở ngoài thành, chủ yếu hơn vẫn là hạn chế hoặc là áp chế vây thành man binh hành động lực, sau đó từ Long Tương đại doanh tướng sĩ, dựa vào thấp bé mà kiên cố chủ thành tường, cùng Yêu Man chiến binh lặp đi lặp lại triển khai huyết tinh tranh đoạt, cũng cuối cùng đem Đồng Hà khẩu giữ vững. Vì áp dụng chiến thuật như vậy, chủ thành tường thậm chí đều lưu lại mười mấy đạo lớn nhỏ không đều khe, thuận tiện phe mình bộ kỵ chiến tốt cùng thiên cơ chiến xa ra vào. Đổi lại trước kia, Nô Cảnh Ấn sẽ cảm thấy Trần Hải quá cuồng vọng tự đại, nhưng có trước đây mấy lần thắng chiến hạng chót, ai có thể khẳng định nơi này không phải là thôn phệ vô số Yêu Man chiến binh cối xay thịt chiến trường. Lúc này khoảng cách Trần Hải cầm xuống Đồng Miệng Thành mới hơn nửa tháng, một tòa tàn thành cứ như vậy bị một lần nữa võ chứa vào, tại như máu dưới trời chiều hiện ra xanh đen, hôn như chậm đợi vệ nhân giả thú đứng sừng sững ở ngàn dặm hoang nguyên. Lúc này ở bên ngoài mấy trăm dặm phương hướng tây bắc bên trên, có một đội mấy trăm chúng Yêu Man tinh nhuệ cưỡi các loại chiến thú chậm rãi đi về phía nam. Cầm đầu man tướng người khoác màu đỏ trọng giáp, thanh vậy che mặt, ngắn mà bén nhọn răng nanh từ thật dày máu môi hai sừng chi bên ra, dưới hông là một đầu hùng manh thanh rất cự thú. Mục Lạc Xuất Tàn Quân chỗ chú lớn trại đã xuất hiện ở cái này viên man tướng trong tầm mắt, hắn hung tàn mặt xấu xí bên trên treo giữ tợn ý cười, mang theo sau lưng tinh nhuệ hô binh, chậm rãi hướng phía trước phương bước đi. Chương 383, bước chiến, bài đủ văn học hàng năm kiểm kê lại tới, lần này càng tục nghị tranh một chuyến hàng năm tốt nhất tác giả danh hiệu, hy vọng các huynh đệ có thể nhiệt tình duy trì, các huynh đệ nhớ kỹ, mỗi cái tài khoản mỗi ngày có thể ném 5 tấm miễn phí phiếu. Mấy trăm Yêu Man tới gần lớn trại, ngoại vi trinh sát cũng đã sớm chạy tới đại trướng bẩm báo. Lúc này Mục Lặc còn mơ màng chìm vào giấc ngủ, Mục Đồ, Thiết Quân, Mục Liên ba người đang trong đại trướng thương nghị sự tình, liếc nhau, đầy mắt nghi hoặc, thực sự không biết là lộ nào thần tiên ở thời điểm này hướng bọn hắn bên này chạy tới. Mục Liên lại có chút lo lắng suy đoán nói, ta bộ tiến vào nhạn đã nguyên đã một tháng có thừa, dựa theo thường ngày tình hình, nhóm đầu tiên chiến lấy được cũng đã bắt đầu vận chuyển, có lẽ là nhị thúc bên kia đã nhận ra bên này chiến sự bất lợi, phái người tới dò xét đến tận cùng. Mục Đồ hút miệng hơi lạnh, nhà mình đại huynh từ trước đến nay dũng mãnh vô song, nhưng là tính tình thô bạo, đắc tội không ít người, duy bằng hoàng tử thân phận cùng mẫu tộc cường đại, ngày bình thường lại chiến công hiển hách, lúc này mới có thể tại Hắc Thạch Hán quốc đứng được chân, khoé gió nổi mưa, nhưng lần này lấy 29 hoàng tử thân phận, tự mình xuất bộ đốc chiến đông tuyến tiên phong, lại liên tục gặp đại bại, sợ là không có dễ dàng như vậy thiện. Người tới cũng hẳn là nhị thúc Đằng Thắng Vương chỗ phái quân làm, Mục Lặc còn chưa tỉnh lại, Mục Đồ chỉ có thể cùng Thiết Côn, Mục Liên Kiên chỉ ra trại đón lấy, nhưng nhìn thấy cái kia đỏ đến chói mắt chui giáp, trong lòng ba người càng là âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới sẽ là người này tự mình tới. Yêu man bộ tộc cô treo tái ngoại, có thể nói là cái gì đất cằn sỏi đá, thời tiết lại cực kỳ ác liệt, thỉnh thoảng có yêu thú cường đại ẩn hiện, sinh tồn mãi mãi cũng là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Màu đen cùng màu xanh trong phiến thiên địa này cho tới bây giờ đều là màu sắc tự vệ tốt nhất, cái này cũng thành hắc thạch Hàn Quốc y giáp truyền thống sắc. Trừ bỏ Hàn Vương Mục Hào một thân kim giáp, khoác tiên diễm chiến giáp rất sẽ cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có Đằng Thắng Vương Mục Hà trưởng tử Mục Nột Đạo vui mặc đồ đỏ giáp. Mục Nột Đạo không chỉ có thân là Đằng Thắng Vương Mục Hà trưởng tử, đồng thời có thể mưu thiện đoạn, tại hắc thạch Hàn Quốc thành lập quá trình bên trong nhiều lần lập chiến công, vì Hàn Vương Mục Hào, Đằng Thắng Vương Mục Hà chỗ nể trọng, lần này càng là làm phó soái sắp xếp đông đường binh mã bên trong, chí ít vào lúc này, địa vị thậm chí muốn tiên phong chủ soái Mục Lặc còn muốn hơi cao một chút. Mục Đồ, Thiết Côn lập tức im lặng, khiến cho tướng sĩ đem lớn trại viên cửa mở ra, nên đón Mục Nột Đạo cùng mấy trăm tinh nhuệ tùy tùng tiến đến. Mục Nột Đạo nhìn Mục Đồ, Mục Liên, Thiết Côn một chút, cũng không lên tiếng, trực tiếp khu cởi hướng trung quân đại trướng phương hướng hành động. Trung quân trong đại trướng tuy nói sớm đã thu thập sạch sẽ, nhưng là bởi vì một đám khí cụ cơ hồ đều bị làm hỏng, một lát cũng không có cái gì sự vật có thể bổ sung, cho nên trong trướng trống rỗng. Mục Nguyên Đạo dạo chơi trong trướng, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem trong trướng hắc long một trụ lớn rút đao bổ dịu đục vết tích, trên mặt đất thỉnh thoảng có nát mấy bàn đá xanh, cùng bên trong trướng ngủ được chính tiếng ngáy như sấm Mục Lặc, cười lạnh liên tục. Thiết Côn ba người cũng khó có thể ứng đối, trong lúc nhất thời bầu không khí cứng ở nơi đó. Hoành Sơn một tuyến, hơn một tháng đều không có thu hoạch vật đến, cũng không có tin tức truyền về, đẹp trai Vương rất là lo lắng, lúc này mới lấy ta đến đây tìm tòi hư thực. Tiên Phong đại tướng lúc này lại có rảnh rỗi chìm vào cơn say, chắc là các ngươi phía trước là ngay cả lấy được đại thắng, vậy ta liền ngày mai lại tới nghe một chút các ngươi nói chuyện thắng nhanh đi. Mục Nột Đạo cười lạnh dứt lời, chiến giáp một trận âm vang nên ngang rời đi, chỉ lưu Thiết Côn hạ ba người đưa mắt nhìn nhau. Tiến nhiên cung bên trong, Triệu Trung xuyên qua tầng tầng cung điện, đạo đạo hành lang gấp khúc, đi tới một chỗ tinh xá. Trong tinh xá, Văn Bột Nguyên chính một thân một mình thượng trà mà ngồi, nhìn thấy Triệu Trung tới, vội vàng chào hỏi. Triệu Trung tự tìm gấm đệm ngồi xuống, bưng lên trước mặt sứ men xanh mảnh bát, uống một hơi cạn sạch. Văn Bột Nguyên gặp Triệu Trung mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Phong Khinh Vân đạm hỏi: "Triệu đại nhân, chuyện gì chọc giận ngươi sinh khí? Còn không phải 19 tử ở sau lưng lại muốn khuấy lên chút mưa gió đến?" Triệu Trung nổi giận đùng đùng nói: "Hôm nay Đồ Khuyết tìm tới ta, nói là 19 tử nhìn thấy Hà Tây cùng Hạc Tưởng quân tương tàn mà chiến nhiều năm, lo lắng lại cứ tiếp như thế, sẽ dao động đại yến căn bản. Huống hồ Hạ Lan Kiếm Tông cũng ra sức vì nước hơn ngàn trở, bây giờ thế nguy, triều đình nếu là đưa nó tại không để ý, sợ lệnh thiên hạ đại tiểu tông môn trái tim." Đồ Khuyết còn nói 19 tử làm cùng Thái Vi Tông, Hạ Lan Kiếm Tông giao hảo, không đành lòng nhìn hai đại tông môn cuối cùng lưỡng bại câu thương, triều đình có thể phái người ra mặt điều đình, khiến cho hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói một hơi, nhớ tới Đồ Khuyết vênh váo tự đắc sắc mặt, Triệu Trung càng là giận không chỗ phát tiết, lập tức cũng không để ý lên nghi, vương lên trong bàn ấm trà uống một hơi cạn sạch. Văn Bột Nguyên cau mày, hỏi: "Anh Vương dự định như thế nào điều đình?" Anh Vương doanh thuật chính là Ích Thiên Đế 19 tử, Triệu Trung bọn hắn tự mình đối doanh thuật lại không tôn kính, đều lấy 19 tử tương xứng, chỉ có Văn Bột Nguyên tại doanh thuật trước chướng hiệu lực, còn có một tia kính ý bọn hắn nghĩ tại Tần Đồng Sơn cắt ra một mảnh đất an trí Hạ Lan Kiếm Tông. Ngươi nói bọn hắn động chính là tâm tư gì? Triệu Trung rốt cuộc không chịu nổi tính tình, đập bàn đứng lên. Văn Bột Nguyên lông mày cau chặt, cũng cảm thấy việc này khó giải quyết, không nghĩ tới anh Vương doanh thuật lúc này vậy mà có thể nghĩ ra một bước như vậy tuyệt cỡ tới. Ba 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 tiếng vỗ tay vang lên. Mục Lặc ngày kế tiếp mới mê man tỉnh lại, hắn lúc này đã biết Mục Nột Đạo thụ mệnh tới đốc chiến, hắn tại mình trong xoay trướng, nghe được ngoài trướng truyền đến cái này chói hai tiếng vỗ tay, ngồi như châm cứu. Nghĩ không ra luôn luôn vũ dũng hơn người 29 hoàng tử, thế mà bị mấy vạn người tộc đánh cho đánh tới bời, chật vật không chịu nổi, thậm chí ngay cả một phong thư báo cũng không dám chuyển về Đông Tuyến đại doanh. Mục Nột Đạo lúc này đổi về ra thú thường phục, để lộ màn trướng, trực tiếp đi đến Mục Lặc trước mắt, vỗ tay nói ra. Mục Đồ nhìn xem đại huynh song quyền nắm chặt, cơ bắp run rẩy, ngay cả liên tiếp nháy mắt để Mục Lặc tỉnh táo, liền sợ Mục Lặc nhất thời tính lên, lại đem Mục Nột Đạo đánh bên trên dừng lại, vậy liền sai lầm. Chân hại người này, chúng ta cũng đều có nghe thấy, trục khấu bình định, giúp cái kia Tây Khương Diệp thị thu phục Hà Sơn, được cho một hào nhân vật, nhưng hắn dù sao chỉ là cái yếu tiểu nhân tộc. Muốn ta hắc thạch Hàn Quốc, từ binh phong nam chỉ đến nay, Kim Yến chư tộc không nghe tin đã sợ mất mật, cũng vẹn vẹn bằng vào kiên thành đại trận, miễn cương giữ vững quá nhỏ một tuyến thành lũy, chưa từng tại giã chiến bên trong chiếm được nửa chút lợi lộc, hết lần này tới lần khác ngươi vì sao bị đánh đến đánh tới bời? Mục Nột Đạo túi người bám vào Mục Lặc bên thai nhẹ nhàng hỏi. Mục Lặc hô vừa quay đầu, cùng Mục Nột Đạo gắt gao đối mặt. Mục Nột Đạo nhìn xem Mục Lặc trong mắt lửa giận hừng hực, cũng không sợ, nhẹ nhàng từ trong ngực móc ra một cái cổ phát lệnh bài màu vàng nóng, đối Mục Lặc lung lay. Mục Lặc thấy là nhị thúc Đằng Thắng Vương Mục Hà xoáy lệnh, lập tức cũng không tiện phát tác, lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt lại tùy ý hắn ở nơi đó ồn ào. Nhìn xem không thể làm gì Mục Lặc, Mục Nột Đạo trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm khi còn bé cái thằng này ỷ vào so thân phận của hắn tôn quý, lại vũ dung hơn người, thường xuyên đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, mà tộc nhân thừa bỏ, thực lực vi tôn, mỗi lần như thế, Mục Lặc đều chỉ là bị không đau không ngứa giáo huấn một lần, mà hắn trở về đến trước mặt phụ thân tố khổ, lại nếu lại bị phụ thân lên án mạnh mẽ dừng lại, đã nhiều năm như vậy, ngẫm lại cũng là hận ý khó tiêu. Mục Nột Đạo đứng lên, đối Mục Lặc cười to châm chọc nói, trong lúc lơ đãng, ngươi sáng tạo gia tộc ta lịch sử à? Ha 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 ha. Lúc này Mục Lặc cũng nhịn không được nữa, hô đứng lên, huy trưởng liền hướng Mục Nột đảo bổ tới. Đại Minh, không thể. Mục Lặc thế đại lực trầm một trưởng bị đã sớm chuẩn bị Mục Đồ giữ chặt. Mục Nột đảo không động chút nào nhìn xem bị giữ chặt Mục Lặc, trên gương mặt giữ tợn không thấy biểu lộ, nghèo đầu lạnh cười hỏi, ta phụng Đông Lộ Nguyên Soái Vương lệnh đốc chiến, ngươi muốn như thế nào? Ngươi có thể nói thẳng ngươi phụng cha người chi lệnh. Mục Lặc giận dữ nói ra. Tốt. Mục Nột đảo nhẹ gật đầu, không chút nào cho là nhục, nói, liền là phụng cha ta chi lệnh, đến đây đốc chiến, cha ta lần này cho phép ta tùy cơ ứng biến. Trong mắt của ta, ngươi cái này Đông Đường Tiên Phong phi thường không xứng trước, bị cái kia yếu đuối nhân loại giã ngoại đại bại thì cũng thôi đi, lúc này thế mà còn cùng cái cựu non đồng dạng trốn ở mình ổ nhỏ bên trong co lại lên, quả thật long giáo huyết mạch xỉ đục. Ta hiện tại làm ngươi trong vòng 3 ngày, nhất định phải công phá Đồng Nghiệp Thành, một máu tộc ta xỉ đục. Không thể. Mục Đồ lập tức trước mặt lộ vẻ khó khăn phản đối nói, ngày xưa nhân tộc tuy có tu sĩ cao thầm, đủ loại trận pháp, nhưng là tộc ta tinh nhuệ chưa từng e sợ đấu qua. Chỉ là chúng ta ở trước mặt chi địch, tạo ra được chư nhiều thiên cơ chiến lên giới, chính là trước đây chưa từng gặp, cho dù mấy trăm đầu hoàng kim chiến tượng dẫn chạy, cũng là dây lát ở giữa dịp vòng, không quân có thể cản thiên cơ chiến giới phong mang. Tại không có thăm dò rõ ràng nội tình trước đó, lại tùy tiện tiến công, chỉ là đồ thêm thương vong, ta lại cảm thấy Hoành Sơn một tuyến thế công hẳn là như vậy kết thúc, ta bộ hiệp đồng đẹp trai Vương chủ lực đi công ung quận Trạm Mã Linh một tuyến, tất có càng nhiều thu hoạch. Tộc ta sỉ nhục nhất định phải dùng những cái kia thấp hèn nhân tộc chi huyết mới có thể rửa sạch. Nếu như không dám chiến, liền coi như các ngươi tự nguyện từ bỏ sau này 3 năm tất cả khấu bên cạnh thu hoạch. Mục Nột đảo không cho cự tuyệt nói. Ngươi dám? Mục Lặc bọn người gầm thét. Hàng năm yêu man khấu một bên, chiến lấy được đều sẽ dựa theo các bộ xuất lực lớn nhỏ phân phối, nhưng các Hán Vương phi tử mẫu tộc lại có thể ở đây trên cơ sở lại phân phối thêm một chút. Tái ngoại căn cối, vốn là sinh tồn không dễ, những này chiến lấy được có thể nói là năm sau bộ lạc phát triển căn bản. Lúc này nghe Mục Nột đảo dùng cái này uy hiếp, ai có thể không nổi? Mục Lặc lúc này trong lòng một mảnh bốc lên, từ hắn lãnh binh đến nay, chưa từng nhận qua uy hiếp như vậy. Thế nhưng là lần này hắn bên này hao tổn tinh nhuệ chiến tốt đã gần đến 2 vạn, liền ngay cả Thiên Tân vạn khổ tập trung đưa tới tay hơn 400 hoang nguyên rất tượng đều tổn thất hơn một nửa, nếu như dạng này trở về, chỉ sợ thật sẽ bị bách từ bỏ tất cả thu hoạch. Thế nhưng là cứ như vậy đi tiến đánh Đồng Nghiệp Thành, kết quả tốt nhất cũng chỉ là thắng thảm, thiên đầu vạn tự ở giữa, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Các ngươi nếu không dám chiến, vậy ta liền không khách khí tiếp trưởng binh quyền. Nói xong lời này, Mục Nột đảo liền trực tiếp đi. Chương 384, định sách, hàng năm tốt nhất tác giả, cầu phiếu, bước chân vội vàng, Triệu Trung cùng Văn Bột Nguyên đi tới Yến Nhiên cung chỗ sâu, có một cái nhỏ hẹp nhưng tinh xảo khóa viện, vượt qua cổ pháp lịch sự tao nhã đại môn, trên đầu môn trang có tiềm long điện 3 chữ rồng bay phượng múa, dãy rủ muốn bay. Đến cổng, tự có cung hầu đi vào bẩm báo, ít khi, liền có người chào hỏi hai người đi vào. Mười mấy bước bình vuông trong điện, trống rỗng, nồng đậm vân hương tòng long thú đỉnh lô bên trong bốc hơi lấy đi ra, lại ép không được một sợi cực kỳ nhạt tanh hôi. Một cái thân mặc long bào túi xuống lao giả tại mấy tên cung hầu con mắt cũng không dám nháy thủ hộ dưới, giống như say sưa mà ngủ, hai mắt tiêu nhiễu xuống, ngồi tại rộng lượng long ỷ bên trong, một cỗ khí tức của thời gian hỗn tạp cái kia sợi cực kỳ nhạt tanh hôi lan tràn lấy cả phòng. Hai người không người thi cái lễ, bệ hạ. Lao giả chậm rãi mở hai mắt ra, há miệng ra, miệng đầy nồng đậm mục nát khí tức, hai người các ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Văn Bột Nguyên nhìn xem sắp già Ích Thiên Đế, giật nảy cả mình. Lần trước gặp lúc Ích Thiên Đế mặc dù một đầu tóc bạc, nhưng là diện mục lại là trung niên nhân dáng vẻ, nhưng hôm nay mới đi qua bao lâu, liền đã mặt mũi nhăn nheo, mục nát không chịu nổi. Văn Bột Nguyên bận bịu định thần nhìn lại, lại phát hiện hắn quanh người có nhàn nhạt quang hoa quanh quẩn, quang hoa bên trong mấy trăm đạo huyền diệu khó giải thích màu xanh khí tức tả xung hữu đột, ngẫu nhiên liền sẽ thừa dịp khe hở chui ra một đạo, thoát ly quanh người về sau, một cái nở rộ, liền biến mất không có bóng dáng. Ích Thiên Đế theo đạo ánh sáng này hoa đánh mất, liền sẽ lại giả bên trên một phần, đây rõ ràng lại là đạo đan vỡ vụn quá trình bên trong. Thôi. Ích Thiên Đế nhìn xem quá sợ hãi Văn Bột Nguyên cùng Triệu Trung, cật lực phất phất tay, cái này vung tay lên ở giữa, lại là số đạo quang vượng màu xanh đậm hoa tiêu tán không thấy, thứ không thuộc về mình, mặc dù có thể lưu lại nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn là lưu không được một thế a. Hai người cúi người cố chấp khóc không ngừng, Ích Thiên Đế là đại yến chi chủ, là nội đình chi chủ, là 12 thường thị cùng túc vệ quân quyền lợi nơi phát ra, là toàn bộ Yến Châu trên danh nghĩa tối cao quyền lực người. Có hắn tại, coi như lại như thế nào, 12 thường thị xuất ra chiếu lệnh đều là danh chính ngôn thuận đế chỉ, mà có một ngày hắn như đi, 12 thường thị mặc dù phần lớn thành đạo đan cường giả, nhưng chung quy là thế đơn lực bạc, tại chư phiệt cùng ngoại đình trong mắt, vẫn là giống như sâu kiến, nghiêng trong tay liền diệt. Ích Thiên Đế cũng không quên đủ, lúc này hắn mỗi làm nhiều một động tác, nhiều lời một chữ đều có thể ra tốc tính mạng hắn trôi qua. Chỉ một lúc sau, hai người ngừng cất tiếng đau buồn, đem lần này ý đồ đến cùng bọn hắn thương nghị xuống cách đối phó chậm rãi nói đến. Lại sợ phiền phức tình quá mức dây dưa, hư hao tổn đế quận thần hồn, Văn Bột Nguyên tận khả năng nói đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Liền theo các ngươi nói xử lý đi. Nói xong lời này câu, Ích Thiên Đế tựa hồ liền tiêu hao quá nhiều tinh lực, lần nữa nhắm hai mắt, đem ý thức quay về hỗn độn. Càng xe đeo bang, một cỗ xe ngựa tại hai đội tinh nhuệ hộ kỵ bảo hộ, chậm rãi dừng ở Anh Vương cung trước cửa. Thái úy Đồ Khuyết xuống xe đến, cũng không cần ai đi bẩm báo, nhanh chân đăng đường nhập thất, hướng Anh Vương doanh thuật bình thường tại Yến Kinh xử lý việc quân cơ sự vụ đại điện đi đến. Đến cửa đại điện, cất bước mà tiến. Nghe phía bên ngoài có tiếng vang, Anh Vương hơi nhíu mày một hồi, chậm hạ trên tay sự tình. Chúng ta thương thảo tốt kế sách, thông qua điều đỉnh quá nhỏ cùng Hạ Lan kiếm tông, đem Hạ Lan kiếm tông rời rất chăn đồng dây núi, cùng Thiên Cơ học cung láng giềng mà cư, không chỉ có thể ép buộc Thiên Cơ học cung giao ra nặng thân nỏ bí hình, còn có thể bảo đảm Túc vệ quân không cách nào hoàn toàn nắm giữ Tần Đồng Sơn. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia hoạt quan, gian trá vô cùng, lại nhất định phải tự nhiên đâm ngang. Cũng không đợi anh Vương đặt câu hỏi, Đồ Khuyết liền hầm hừ nói. Đồ Khuyết chính là Đồ thị phi chủ, năm đó ẩn giật giang hồ thời điểm, là bực nào tiêu giao tự do, lúc này thâm cư thái úy cao vị, có thể nói là dưới một người, ước vạn sâu kiến phía trên, nhưng mọi chuyện đều là khó hài lòng, phản phất thân nhập vũng lầy bên trong, tính tình có khi cũng khó có thể ức chế táo bạo bắt đầu. Ồ, thế nhưng là cái kia Triệu Trung, Văn Bột Nguyên không đáp ứng điều đỉnh sự tình, chẳng lẽ lại có cái gì lặp đi lặp lại? Bọn hắn liền không sợ Triều Chính tức giận, thành nghìn người chi chỉ. Anh Vương Doanh Thuật kinh ngạc hỏi. Anh Vương Doanh Thuật chấp trưởng Tây Viên Quân, tụ tập kinh quận tông thiệt tử đệ, lúc này thật là ngoại đỉnh đứng đầu. Tây Viên Quân chính là anh Vương Doanh Thuật một tay tạo nên, bởi vậy trong lòng của hắn rõ ràng nhất Tây Viên Quân sở dĩ bất khởi, liên quan đến quá nhiều nhân tố. Nương tụ kinh quận tông phiệt tinh nhuệ tử đệ là mấu chốt nhất nguyên nhân, nhưng cũng không thể coi nhẹ tại Tây Viên Quân quật khởi trong quá trình, Trần Hải cùng tụ tuyển lĩnh phát huy tác dụng trọng yếu. Tại công đoạt Cam Tuyển Sơn quá trình bên trong, thiên cơ chiến xa, liên nỏ, hải lượng thối kim tiễn, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, có thể nói là những ngày này cơ chiến lên giới mới khiến cho Tây Viên Quân chiến lực phát huy đến cực hạn, bằng không cũng không biết phải thừa nhận nhiều thảm trọng thương vong, mới đánh tan Hắc Yến quân tàn phỉ. Nhưng mà Yến Nhiên cung vòng qua Tây Viên quân, Hổ Bí quân trực tiếp chiêu hàng du tông hổ, Trần Hải lại triệt để nhìn về phía Văn Bột Nguyên, Triệu Trung những này thiên thần, khiến cho Doanh Thuật vốn cho rằng tốt đẹp tình thế, lập tức bị chuyển. Yến Nhiên cung đem hai đường hàng quân hợp nhất tiến Túc vệ quân, khiến cho Túc vệ quân chiến lược chưa từng có bành trướng, vừa có đế quân vung khiến thiên hạ đại nghĩa danh phận, Tây Viên quân bị ép để kinh đông, kinh tây, kinh nam phòng ngự, chỉ có thể theo kinh kỳ mặt phía bắc võ thắng quan, khống ách kinh kỳ bắc bộ cùng kế dương quận các nơi. Lúc này tới nói, tình thế coi như cân đối. Anh Vương Doanh Thuật có nhiều thời gian các loại. Chúng chi hắn tại Yến Nhiên cung bên trong nhãn tuyến truyền ra tin tức nói, phụ hoàng thân thể lại có chút không ổn. Thậm chí mỗi tháng một lần triều nghị cũng không thể chủ trì, thân thể này tự nhiên là không ổn. Chỉ là tại Túc vệ quân khống chế Tần Đồng Sơn về sau, lịch tuyển liền bên trong gãy mất đối Tây Viên quân thối kim sắc cung ứng, mà Thiên Cơ học cùng tại liên nỏ trên cơ sở, lại tạo ra uy lực mạnh hơn nặng thân nỏ bí hình lúc này lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy nhà, có từ Thiên Cơ học cung thu hồi được. Anh Vương Doanh Thuật thật sự là lo lắng Túc vệ quân trang chuẩn bị nặng thân nỏ. Một khi vượt qua số lượng nhất định, Tây Viên quân cùng Túc vệ quân, ngoại đình cùng nội đình ở giữa thế cân bằng liền sẽ bị đánh cướp, lo lắng một ngày kia, phụ thân băng hà, hắn lại không có cách nào khống chế Yến Kinh tình thế. Vắt hết óc, rốt cục nghĩ ra một đầu kế sách, bên kia là điều đỉnh Hà Tây cùng Hạc Tưởng quân ở giữa tranh đấu, khuyên Hạ Lan kiếm tông đông rời Tần Đồng Sơn, có thể nói là một hòn đá ném hai chim kế sách. Xác nhận này sách không có sơ hở về sau, anh Vương Doanh Thuật mới khiến cho thái úy Đồ Khuyết tự mình đi Yến Nhiên cung mời chỉ, hắn không rõ gặp có cái gì ngoài ý muốn, không rõ Yến Nhiên cung những cái kia gian định thiên thần, có cớ gì ngăn cản việc này. Đồng ý lại là đồng ý, chỉ là cái kia Triệu Trung không chứng người đáng hận chi cực, nói Hạ Lan kiếm tông hơn nghìn năm vì đại yến mục thủ một phương, công lao không nhỏ. Lần này cùng Hà Tây lên xung đột, mặc dù nói bọn hắn đã làm sai trước, nhưng trơ mắt nhìn xem một mạch chuyển thừa như vậy đoạn tuyệt, cũng thực sự không đành lòng. Chỉ là lúc trước nội đình mặc dù nghĩ điều đình, nhưng là hữu tâm vô lực, lần này được anh Vương điện hạ ngài nguyện ý ra mặt, Triệu Trung nguyện ý cùng nhau mang theo đế chỉ cùng bên này sứ thần cùng đi, lấy tồn Hạ Lan một mạch, an thiên hạ chúng đại tiểu tông môn trái tim. Nhưng hắn còn nói Tần Đồng Sơn mạch chân núi phía Nam Phúc địa đầu tiên đã sớm bị tông phiệt chiếm cư không còn, Hạ Lan kiếm tông cũng là một phái đại tông, mặc dù có linh trời phúc địa có thể làm lập tông căn bản, nhưng không có tuyệt đối lê dân cung phụng, sợ là cũng sẽ càng lúc thế nhỏ. Triệu Trung mời chỉ nói Tần Đồng Sơn mạch chân núi phía Bắc, tại lịch tuyển phía Bắc có giá hồ lĩnh, in hai lui tới linh tuyển càng tồn, mà giá hồ lĩnh hướng Bắc đến kế dương quận con Nai Nguyên, thụ chiến sự tàn phá, dân sinh điêu tệ, bách hộ không gì thứ nhất, đề nghị rời Hạ Lan kiếm tông rất giá hồ lĩnh, rời hoàng số các tộc tại con Nai Nguyên nghỉ ngơi lấy lại sức, để những này tông phiệt tử đệ theo dân tương lai có thể phụng dưỡng tông môn. Đế quân đã đồng ý Triệu Trung chủ trương ra đế chỉ. Nói tới chỗ này, Đồ Khuyết khí vỗ bàn một cái, dâu quay nón đều dựng. Anh Vương rời đi vị trí, bàn long trên đai lưng cái viên kia vững như huyền thiết màu xanh ngọc bội, tại hắn vuốt ve ở giữa hóa thành một mịn, không nghĩ tới Triệu Trung Văn Bột Nguyên bọn người là như thế gian trá, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy hóa giải mất bọn hắn trước đây một hòn đá ném hai chim kế sách. Văn Bột Nguyên, Triệu Trung bọn hắn gặp không cách nào từ chối điều đỉnh sự tình, liền chủ động tham gia việc này, lấy lòng tại Hạ Lan kiếm tông. Hạ Lan kiếm tông cho dù sẽ không triệt để bị những này thiên thần lôi kéo tới, nhưng lúc này bị Hà Tây đánh giết đến chìm chìm một hơi, tương lai cũng tất nhiên sẽ lựa chọn trung lập, sẽ không tham gia ngoại đình cùng nội đình tranh đấu. Ngoài ra, Văn Bột Nguyên, Triệu Trung đề nghị vạch ra đi an trí Hạ Lan kiếm tông phụ thuộc tông thiệt, tông tộc thổ địa ở vào kế dương quận gấp lĩnh Tần Đồng Sơn đông bắc lộc ngàn dặm đất màu mỡ. Đây vốn là kinh quận tông thiệt trong miệng thì mỡ, lại làm cho Văn Bột Nguyên, Triệu Trung cầm lấy đi lấy lòng Hạ Lan kiếm tông, làm sao không làm cho người khí hận? Anh Vương trong điện vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, mới bình phục được tức giận, nói ra, thôi được. Này sách muốn giấu giếm qua Triệu Trung bọn người, thực sự không dễ dàng, nhưng Hạc Tưởng quân cùng Hạ Lan kiếm tông, trước đây nhiều lần bị thương nặng, Hà Tây cường thịnh là một mặt khác là Thiên Cơ học cung chiến giới chuyên cung cấp Hà Tây, mà đơn độc gây mất đối Hạc Tưởng quân cung ứng. Triệu Trung không nguyện ý chúng ta độc chiếm chỗ tốt này, cũng là bình thường, nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Lan kiếm tông trên tông môn dưới, đối Thiên Cơ học cung hẳn là căm hận có thừa, cùng Tiên Cơ Học Cung tại Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc tất khó cùng tồn tại, đến lúc đó tự có chúng ta trò hay như nhìn. Đồ Thái Úy, ngươi cũng chớ có vội vàng. Doanh Thuật một phen trấn an, Đồ Khuyết thoáng hạ giận. Lúc này từng con linh hộp lấy Yến Kinh Thành làm trung tâm, tứ tán ra, nội đình muốn điều đỉnh Thái Vi Tông cùng Hạ Lan Kiếm Tông tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp Yến Châu đại địa. Tại cái này từng con linh hộp bên trong, cũng có một con ôm theo phong lôi chi thế, hướng ở ngoài mấy ngàn dặm đồng miệng thành mà đi. Chương 385, đồng khẩu huyết chiến, 1, chương 385, có chút cảm bạo, đổi mới đã chậm. Đồng Hà khẩu, cô phong dưới, trời chiều như máu, hàn phong như kiếm. Trần Hải mang theo Tề Hàn Giang bọn người chính tuần sát thành trì, lâm thời tung hoành núi điều tới phụ binh dân dũng nhóm, chính liều mạng ra cố thành trì, từng thùng đốt dung sắt lỏng, từ hắc vũ cự chim lợi chảo bắt lấy manh mối, trực tiếp từ đầu tường chạy ngược xuống tới, từ từ bốc lên nồng đậm khói trắng cùng mùi gai mũi, tại giá lạnh bên trong cấp tốc ngưng kết xuống tới, thấp bé tường thành, từng tấc thêm cao, từng tấc biển lớn dày, trở nên càng kiên cố hơn. Liêu Vân Quê, Lô Cảnh Ấn các loại thiên thủy quận đám người biết Trần Hải thông qua thiên cơ học cùng, nắm giữ lượng lớn tài nguyên, nhưng còn không biết có thể như thế lãng phí. Phổ thông đồng sắt mặc dù không thể tính nhiều chân quý, nhưng ở bốn phía không có quặng sắt trận đồng hạ khẩu, mỗi ngày phải bảo đảm có thể có 3-40 vạn cân phổ thông thiết liệu dùng cho xây thành, tiêu hao nhân lực, vật lực thật sự là to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Quặng sắt là từ Tần Đồng Sơn Tây Bắc Lộc Thâm Sơn tuyệt lĩnh đào móc mà được, Trần Hải trước đây liền điều hơn vạn cường tráng lao lực đưa đến Tần Đồng Sơn Tây Bắc Lộc chỗ sâu, dùng cho đào móc quặng mỏ, nhưng con đường không thông, quặng sắt chỉ có thể dùng phong diễm phi thuyền một khắc không ngừng bận đến đồng khẩu thành đến giá luyện. Lại không quản hơn vạn cường tráng lao lực tại trong núi sâu ăn uống chi phí, cho dù là ba chiếc phong diễm phi thuyền giao thế sử dụng, cũng là không có hao tổn. Phong diễm phi thuyền là áp dụng yêu thú cấp thấp vậy ra may thành khí năng, mới có thể đứng vững lạnh thấu xương như đao cương phong thổi phá, chi phí nguyên bản liền rất cao, chỉ là muốn so thuần dưỡng 1-200 đầu cự chim chi phí muốn rẻ tiền, dễ dàng rất nhiều, nhưng liên tiếp thăng nhập không trùng, phi thuyền khí năng, long bộ xương thậm chí sinh ra nóng diễm phong diễm cơ, đều sẽ nhanh chóng hao hụt, không có khả năng như thế tấp nập sử dụng. Liêu Vân Quê, Lô Cảnh Ấn cũng hoài nghi ba chiếc phong diễm phi thuyền có thể hay không chống đến chiến sự kết thúc. Nhìn thấy Trần Hải cái này giống đổ nước đồng dạng hướng trên tường thành từng tầng tưới trải sắt lỏng, từng cái tắt lưỡi không thôi, chỉ là nghĩ đến yêu man chiến binh mặc dù không sở trường tạo khí giới công thành, nhưng hoang nguyên rất tượng loại này bị man binh khu trục trên chiến trường hoang thú, thật đúng là không phải phổ thông đắp đất tường thành có khả năng ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo hồng quang từ mặt phía nam hướng đầu tường lướt đến. Đợi hồng quang tại trước tường thành trệ ở, đã thấy là Lưu Thủ Hành Sơn thành giám quân làm phòng hệ nghiễm, từ đám mây bay rơi xuống cùng Trần Hải, Liêu Vân Khuê bọn người chào. Liêu Vân Khuê bọn người đối tiến thần làm không có hảo cảm, chỉ là hừ một tiếng, xem như ứng. Trần Hầu, nơi này có văn đại nhân đưa cho ngươi gấp văn kiện một phòng, còn xin xem qua. Phòng hề nghiêm cũng không giận Liêu Vân Khuê lãnh đạm thái độ, trực tiếp đem văn bột nguyên bí văn kiện đưa cho Trần Hải. Từ khi hoàn xong, nhạc nghị xuất bộ theo Trần Hải sắp xếp túc vệ quân đến nay, phòng hề nghiêm liền vẫn luôn là Long Tương đại doanh giám quân dùng, làm văn bột nguyên đám người dòng chính, phòng hề nghiêm lại thân kiêm giám quân làm, đối Long Tương đại doanh có giám sát, xem xét quản chức vụ, tự nhiên có cần phải cùng Trần Hải cùng với hắn tướng lĩnh bảo trì đạm mạc quan hệ cùng khoảng cách. Phòng hề nghiêm đem tin đưa cho Trần Hải, nội tâm ít nhiều có chút thấp thỏm vô cùng. Văn bột nguyên phái đến Hoành Sơn thành linh hộp, thực mang theo có hai lá mật tín. Có một phong là cho phòng hề nghiễm, trong thư đem điều định sự tình chân tướng, cùng Yến Nhiên cung chân chính dự định cùng nhu đồ, đều từ đầu chí cuối nói một lần. Hiện tại Văn bột nguyên chỉ lo lắng Trần Hải tại biết Triệu Trung mang theo đế chỉ tiến về Hạ Lan kiếm tông điều định hai nhà tranh đấu về sau, phản ứng kịch liệt, mới đặc địa phân phó phòng hề nghiễm muốn sống tốt trấn an Trần Hải, không cần thiết ra lại loạn gì. Trước kia tại Hà Tây trong quân, Trần Hải cùng Hạ Xuyên tông phiệt ở giữa mâu thuẫn liền không đi nói, mấy năm qua này, Trần Hải vẫn luôn áp chế thối kim thiết liệu, thiên cơ chiến giới đối Hạc Tưởng quân cùng Hạ Lan kiếm tông cung ứng, mà Hà Tây lại được lợi cực lớn. Cái này nhất định Trần Hải cùng Thiên Cơ Học Cung là Hạ Lan kiếm tông giờ phút này cửu hận nhất mục tiêu. Lúc này trong Yến Kinh ngoại đình, muốn liên thủ điều đình hai nhà chiến sự, muốn quên Hạ Lan kiếm tông rời vào Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc, cùng Lịch Tuyển, cùng Thiên Cơ Học Cung bị lân nhi cư, ai có tốt như vậy tính tình có thể chịu được. Đây không phải trực tiếp hướng Thiên Cơ Học Cung trên đỉnh đầu chuột bô địa sao? Trần Hải xem hết mặt tín, cau mày, cũng không nói chuyện, chỉ là đem tin đưa giao cho phía sau Chu Quân, hoàn xong, Tô Nguyên bọn người xem qua. Cái kia Trần Hầu nhưng có ý kiến gì? Phòng hề nghiêm thấp thỏm mà hỏi. Đế chỉ đều là đã mô phòng hạ, phòng đại nhân, ngươi nói ta có thể có ý kiến gì? Trần Hải trầm giọng hỏi. Lần này là anh Vương Điện Hạ đánh đòn phủ đầu đưa ra này nghị, nội đình cũng chỉ là nhìn đại thế không thể đỡ, chỉ có thể chịu thiệt. Triệu đại nhân tham gia việc này, cũng chỉ là không muốn mọi chuyện bị anh Vương, Thái úy, trái thừa bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Phòng hề nghiêm thận trọng đem Trần Hải có thể sẽ có lựa giận, hướng anh Vương cùng kinh quận tông phiệt trên thân dẫn, lời còn chưa dứt, lại nghe được một tiếng gầm thét. Đây con mẹ nó là khi người quá đáng. Lại là mật tín truyền đến Tề Hàn Giang trong tay, hắn lên cơn giận dữ, đem cái này phong mật tín xé thành náo loạn, đem một chồng giấy tiêu bóp ở lòng bàn tay, diễm quang bốn phía, thoáng qua đem mật tín tiêu hủy, gào lớn nói, chúng ta ở chỗ này ra sức chém giết, ngăn cản yêu man khấu một bên, các ngươi từng cái dạng chó hình người tại trên triều đình, một lòng nghị hướng chúng ta trên lưng đâm đao, chó này cầm không đánh cũng a. Tề Hàn Giang tức giận đến kêu to, đưa tay qua đến muốn nắm chặt phòng hề nghiễm cổ áo. Phòng hề nghiễm mặc dù là cũng minh khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng hắn không giống Tề Hàn Giang trải qua chiến sự truy luyện, đưa tay cùng Tề Hàn Giang cự trưởng va vào nhau, trưởng ấn tấn công, kim quang bốn phía, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh để tu vi chênh lệch hắn một cái tiểu cảnh giới Tề Hàn Giang bước lui nửa bước. Làm cản. Trần Hải giận dữ mắng mỏ Tề Hàn Giang, chỉ vào dưới thành, nói, rất địch đến công trước đó, ngươi cũng đến thành này xuống dưới làm xây thành cổ dịch, lanh tĩnh một chút. Phòng đại nhân là ngươi có thể mạo phạm, nhanh cho phòng đại nhân chịu nhận lỗi. Phòng Hề Nghĩa bên người liền mấy tên kiếm thị, không hề giống Trần Hải Bình quyền nắm chắc, nhưng hắn một ngày thân là dám có làm, liền đại biểu Yến Nhiên cung uy nghiêm. Trần Hải Bình thường tha rằng đối Phòng Hề Nghiễm chôn tránh, sẽ không đắc tội, tự nhiên không thể phóng túng Tề Hàn Giang quá làm cản. Không sao không sao, Lạnh Giang tướng quân cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Phòng Hề Nghiễm thân là dám có làm, tính tình lại tốt, hắn quan tâm hơn Trần Hải trong lòng đến tột cùng gặp nghĩ như thế nào. Ta nghe nói 19 vương bàn sơ chi nghị, là muốn đem Hạ Lan kiếm tông rời đến Tần Đồng Sơn chân núi phía nam. Tông Nguyên Trần chờ mà hỏi. Tần Đồng Sơn nam bắc kéo dài gần vạn dặm, nếu là Hạ Lan kiếm tông đông rời chân núi phía nam, Thiên Cơ học cung bắc ngồi chân núi phía bắc, ở giữa cách nam cây nhãn chư phủ 4-5 ngàn dặm sơn lĩnh, cũng còn có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, nhưng Triệu Trung chân chính từ Yến Nhiên cung mang theo ra đế chỉ, lại là muốn đem Hạ Lan kiếm tông rời đến Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc, điều này nói rõ Yến Nhiên cung hoặc 12 thường thị bên trong có ai cũng nghĩ mượn Hạ Lan kiếm tông áp chế Thiên Cơ học cung. Hạ Lan kiếm tông bên trong ngoại môn đệ tử là chỉ có 1-2 vạn người, nhưng bụng mặt dây dưa kéo thân mang cho nên, cho dù là đem Hạc Tưởng quân tàn quân giải tán rơi, không thiếu được sẽ có mấy chục vạn miệng thân tộc đông rời. Phòng Hề Nghiễm kiên nhẫn giải thích nói, nếu như không dành cho hưu sinh dưỡng tức chi địa, Hạ Lan kiếm tông đương nhiên sẽ không tây rời. Mà đồng thời Tần Đồng Sơn tây nam lộc cùng Tần Sơn quận giáp giới, Hạ Lan kiếm tông nếu là đông rời tới đó, tương đương là trực tiếp nhập vào Vũ Tàng quân, đem tăng lên cực lớn Vũ Tàng quân thực lực, cái này tự nhiên lại là Hà Tây chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Càng nghĩ mới quyết định rời Hạ Lan kiếm tông đến Tần Đồng Sơn tây bắc lộc, sau đó từ Kế Dương quận tây nam cắt Hoàng Mi nguyên các vùng cho Hạ Lan kiếm tông lấy nuôi tông tộc. Sự tình đã như thế, ta phản đối cũng không có tác dụng gì, nhưng phòng đại nhân cũng nhìn thấy chúng ta năm nay giữ vững Đồng Hà khẩu có hy vọng, Hoành Sơn, Du Thành lĩnh ở giữa Nhạn Đăng Nguyên, đem bay về Thiên Thủy quận cương vực, đến lúc đó Bách Phế Đại Hưng đều không thể rời bỏ nhân thủ mở ra phát, ta chỉ hy vọng bàn đại nhân, Triệu đại nhân bên kia có thể dàn xếp 1-2, về sau đem chư quận phạm tốt thủ khấu, có thể có một bộ phận lưu đầy tới nơi đây, lấy thực biên cương. Cho dù tương lai Long Tương đại doanh đổi nơi đóng quân hán địa, Du Thành lĩnh một tuyến cũng không ngờ yêu man lần nữa xâm phạm. Được, ta cái này liền cho Triệu đại nhân, Văn đại nhân đi tin nói đến đây sự tình. Phòng Hề Nghiễm gặp Trần Hải đã mở ra giao dịch điều kiện, nghĩ thầm việc này liền dễ thương lượng, hắn thật đúng là sợ Trần Hải tính tình, một lời không hợp liền lật bàn. Lúc này, vạn trượng trời cao phía dưới, truyền đến mấy tiếng kêu to báo động, ra hiệu yêu man động. Đi qua một phen cãi vã kịch liệt, Mục Lặc vẫn là bất đắc dĩ nhượng bộ Mục Nột đảo hướng Đồng Khẩu thành xuất binh. Mấy tiếng nột ngạt giống như âm lôi kèn lệnh tại thiên địa bốn phía xa xăm vang lên, các bộ yêu man chiến binh thúc đẩy chiến kỵ, mang theo đơn sơ chiến lên giới, đồ quân lu, nhao nhao bước ra tàn trại, trùng trùng điệp điệp, hướng Đồng Khẩu thành mà đi. Thiết Côn cưỡi tại Tuyết Lang khoan hậu trên lưng, nhìn trước mắt mà qua quần quần gót sát, nội tâm lại là một mảnh lạnh bướt, bởi vì hắn biết những này tinh nhuệ, lần này sợ là nhất định đạp vào chết đồ. Mục Nột đảo quay đầu nhìn xem quần quần rất chiều, trên gương mặt giữ tợn phủ lên một tia cười tàn nhẫn, ý chết đi, chờ những này tinh nhuệ đều chết xong, Mục Lặc ngươi còn có năng lực đi ham hãm bị. Đương nhiên, Mục Hào dưới trướng dòng dõi rất nhiều, trước mắt có thành tiểu khí hầu ngoại trừ Mục Lặc bên ngoài, còn có cái khác năm vị hoàng tử, phía sau đều có thế lực cực mạnh mẫu tộc chèo chống. Mục Nột đảo nghĩ thầm muốn khiến cái này người đều tự giết lẫn nhau, hoặc tại đối nhân tộc kiên thành tiêu hao chiến tổn thất cực kỳ lớn hao tổn thực lực, còn không phải một chuyện đơn giản. Cũng may Hắc Thạch Hán Quốc xưa nay tôn trọng vũ dũng, khiến cho Mục Lặc không có lui binh lấy cớ. Man binh trước bộ tiến lên quá nhanh, đều đã có thể đồng miệng vào đông, cô phong hạ Đồng Khẩu thành trồi lên to lớn thân ảnh. Lúc này Đồng Khẩu thành trong trại một bọn người âm thanh ồn ào, xây thành các loại sự tình dừng lại, vô luận chiến tốt, phủ binh vẫn là dân dũng, đều chiếu vào cố định lần trận, có thứ tự tiến vào riêng phần mình phòng ngự phòng đưa. Từng cái ném đá nhỏ để lộ che lấp, đổ đầy đạn đá một toa xe, từng chiếc bị hô hào phòng giam dân dũng kéo đến dưới tường thành tới. Yêu man đã đến. Mục Lặc, Mục Đồ vốn là nghĩ tập trung binh lực, công đoạt một mặt tường thành, dạng này đầu nhập binh lực có hạn, một khi gặp khó còn có thể thông dong thu thập tàn cuộc. Mục Nột đảo lại bác bỏ kế hoạch này, ngoại trừ phía đông cô phong sườn núi cao hơn 200-300 mét, đem Đồng Khẩu thành đông thành tường chăm chú bảo vệ tốt bên ngoài, hắn chủ trương đồng thời từ mặt phía nam, mặt phía bắc, phía tây tiến công Đồng Nhậm sông. Hắn lý do cũng rất đơn giản, Đồng Khẩu thành cũng không hề hoàn toàn xây bế hợp lại, ba mặt lưu lại mười mấy khe, hiển nhiên là thuận tiện thiên cơ chiến xa cùng Long Tương đại doanh tinh nhuệ kỵ binh ẩn hiện, nhưng Long Tương đại doanh thiên cơ chiến xa số lượng có hạn, bọn hắn chỉ có từ ba mặt đột nhiên khởi xướng tấn công mạnh, khiến cho Long Tương đại doanh mười mấy thừa thiên cơ chiến xa khó mà đồng thời ứng phó ba mặt, dạng này, bọn hắn chỉ cần có một mặt thu hoạch được đột phá, liền nhất định có thể đánh tan rơi Long Tương quân. Thiết Côn biết Mục Nột đảo không có ý tốt, nhưng luận sự, trong lòng của hắn nghĩ, thật muốn nghĩ có đánh bại người kia cơ hội, Mục Nột thọ phương pháp này có lẽ là duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Chương 386, Đồng Khẩu huyết chiến 2. Sắc trời âm trầm, gió bấc lăng liệt, tầng mây càng đông càng dày, bầu trời âm trầm dưới, man binh ba cái phương trận chậm rãi từ đông, nam, tây ba phương hướng, chen trúc đơn sơ chiến lên dưới, tới gần Đồng Khẩu thành. Mục Nột đảo hít mắt, nhìn trước mắt xanh đen tường thành. So với Hoành Sơn, rót sông các loại thành, động một tí 30-40 mét hùng vĩ tường thành tới nói, một lần nữa đứng sừng sững ở Đồng Hà khẩu tòa thành trì này, tường thành thậm chí cũng chưa tới cao 3 mét, tuyệt không thể tính cao, trong bộ tộc tinh nhuệ chiến binh nhóm, thậm chí nhảy lên liền có thể tiến lên. Nhưng mà nhìn thấy tại trên tường thành dưới, vậy được trên ngàn lần thứ mà đứng Long Tương quân giáp tốt, Mục Nột đảo trong lòng lại không hiểu cảm nhận được một cố khó mà giải sầu bi áp. Quân thành thế mà đến khí. Mục Nột đảo vũ dũng là kém xa Mục Lặc bọn người, nhưng hắn dương trường tránh đoạn, những năm gần đây chuyên tu vu pháp, đi vu man con đường tu hành, thậm chí còn không tiếp trọng kim tử nguyện ý cùng yêu man giao dịch thương trong tay người, mua hàng đại lượng tông môn điện tịch, nghĩ đến muốn dòm ngó Yến Châu tông môn huyền tu chi pháp, hắn đồng thời đối quân trận binh thuật các loại đều có đọc lướt qua, biết giờ phút này thần hồn chỗ cảm nhận được uy áp, liền là tinh nhuệ hổ lang chi sư mới có thể ngưng tụ ra sát phạt binh khí. Theo man binh phương trận dần dần tiến lên, từ đồng khẩu thành để lộ mà đến sát phạt binh khí, chẳng những không có cắt giảm, còn trở nên càng ngưng trọng. Mục Nột Đạo biết Long Tương quân chiến tốt, cũng không e ngại cùng bọn hắn giao chiến, thậm chí khát vọng giao chiến. Đây rốt cuộc là như thế nào một chi tinh nhuệ? Mục Nột Đạo trong lòng cho Long Tương quân đánh một cái trùng điệp ký hiệu. Lúc này đứng tại phòng ngự thua xa tại rót sông, Hoành Sơn đồng khẩu thành trên tường thành, Nô Cảnh Ấn nhìn xem dần dần tới gần dưới thành yêu man đại quân, tim đập nhanh không thôi. Lúc trước Ngô Trường lấy hắn tới lấy lòng, dựa vào một lời huyết dũng, hắn không có cự tuyệt. Long Tương quân trước đây mấy lần đại thắng, hắn coi là yêu man đại quân cũng đã bị giết bể mật, chí ít năm nay mùa đông sẽ không nghĩ tới cường công đồng khẩu thành, thậm chí hắn ở sâu trong nội tâm cũng có chút khinh thị dị vãng cho rót sông, Hoành Sơn một tuyến áp lực thật lớn yêu man. Khi các loại yêu man sắp xếp phương trận, hoặc gào thét, hoặc ngưng trọng tiến lên tới, tràn đầy tầm mắt của hắn lúc, hắn vẫn là lấy khó tự đè xuống miệng đắng lưỡi khô bắt đầu. Đúng lúc này, Nô Đạo Ấn trực giác vai trái trầm xuống, hắn một cái giật mình, vô ý thức vụt một tiếng liền tồi động sau lưng chạm vân kiếm ra khỏi vỏ, muốn bảo vệ tốt địch đến đánh lén, lại phát hiện là Tề Hàn Giang đứng ở sau lưng hắn. Gặp Nô Đạo Ấn cũng là đường đường minh khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, nhìn thấy man binh công tới vậy mà thất hồn lạc phách đến trình độ này, Tề Hàn Giang cười đắc ý, cũng không nói chuyện. Nô Đạo Ấn cái này mới phát giác thất thố, còn rơi vào Tề Hàn Giang đáy mắt, hắn muốn vì mình giải thích vài câu, nhưng nhìn Tề Hàn Giang khoe miệng ở giữa toát ra khinh miệt, một thời gian cũng là xấu hổ không chịu nổi, khoe miệng nhuyễn động mấy lần, cũng không nói lời nào. Đúng lúc này, thê lương tiếng kèn vang lên, phản phất tử vong chương nhạc ở trong thiên địa tấu vang. E ngại nặng thân nọ uy lực kinh khủng, từ phía tây vượt qua đồng sông, tiến sát đồng khẩu thành yêu man chủ lực, ngoại trừ chặt cây cây cối, tạo đại lượng đại thuẫn, thuẫn ngoài xe, sơ kỳ không dám quá mức tiếp cận tường thành, mà là đem vội vàng chế tạo mười mấy chiếc xe bắn đá đẩy lên đến, lên lên xuống xuống, đem to lớn hòn đá mang theo tiếng gió gào thét, hướng đồng khẩu thành ném tới. Phối nặng thức ném đá nọ nguyên lý cực kỳ đơn giản, yêu man cũng không phải là trí lực rất thấp yêu thú. Đặc biệt là hắc thạch Hán quốc tại Hán Hải bờ tây đặt chân đến nay, cũng bắt được đại lượng nhân tộc công tượng, coi trọng cung thất cùng chiến giới chế tạo, cho nên yêu man trong chiến trận xuất hiện xe bắn đá, cũng sẽ không khiến người bất ngờ sự tình. Nhưng mà ném đá nọ chế tạo nguyên lý là cực đơn giản, nhưng muốn đem 1-200 cân thậm chí mấy trăm cân đạn đá ném mạnh đến 2-3 ngàn bước bên ngoài, liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đôi này chế tạo ném đá nọ bộ kiện cường độ yêu cầu cực cao. Đợt thứ nhất đạn đá, khoảng cách tường thành còn có một mảng lớn khoảng cách, liền nhao nhao rơi xuống đất, nện đến đồng khẩu thành bên ngoài băng tuyết văng khắp nơi, ngay cả đồng khẩu thành thành tây tường bên cạnh đều không có sờ đến, đồ gây chế nhạo mà thôi. Tự mình tại phía tây đốc chiến mục lặc, giờ khắc này mà không thay đổi ra lệnh, từ bản bộ điều ra 3 ngàn chiến binh, đón gào thét gió bớt, mặc áo giáp, cầm binh khí, gào thét tiềm hộ mười mấy chiếc xe bắn đá tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Long Tương quân bộ tự tại thành tây trong tường mười mấy hạng nặng ném đá nỏ, đã sớm bận sức chờ phát động, tràn đầy nâng ly yêu man chi huyết khát vọng. Phù binh chém đứt dây thừng, đạn trong túi đạn đá ứng thanh mà ra, trên không trung vẽ lấy ưu mỹ mà tản nhẫn đường vòng cung, hướng yêu man trong trận rơi đi. Đây mới thật sự là phối nặng tức ném đá nỏ, vượt qua 2.500 bước rộng bầu trời, mười mấy mai so đá mài bản đều muốn thô một vòng đạn đá, chuẩn xác vô cùng nghiêng cắt lấy nhập vào yêu man trong chiến trận. Nô Đạo Ấn trơ mắt nhìn thấy yêu man trận hình, ở trước mắt bị xé mở hơn 10 đạo hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ hổng cùng từng đoàn tránh không kịp máu thịt bé bét. Đạn đá cũng không phải là chạm đất liền mất đi tất cả động năng, sẽ còn theo quán tính tiếp tục xông về phía trước lăn 200-300m mới có thể đình chỉ. Tại khoảng cách này bên trên, yêu man chiến binh bị xông đến người ngã ngửa đổ, còn có mấy đỡ đơn sơ xe bắn đá trực tiếp bị tách ra đỡ, biến thành một đoạn gỗ mục. Đây cũng là phàm phu tục tử lực lượng. Nô Đạo Ấn đứng tại tường thành cũng trong lòng cực kỳ cảm khái, nghĩ thầm cá nhân tu vi muốn bao nhiêu kinh khủng mới có thể từ chính diện tiếp được từ 3.000 bước bên ngoài ném đập tới ngàn cân đá rơi. Cho dù là hắn, đứng tại mang phong lôi chi thế giận nện mà đến cự thạch ngàn cân trước đó, mấy đạo cao cấp triện phù hình thành phòng ngự đều sợ rằng sẽ bị đồng loạt đánh nổ rơi. Chính tại tiến lên bên trong yêu man trận hình, đình trệ, hỗn loạn một lát, ngay sau đó từng đạo hỏa hồng sắc cùng ánh sáng màu vàng đất từ theo quân xuất chiến vu man cầm trong tay cốt trượng bên trong tàn bắn ra, một cô nóng nảy máu tanh khí tức tại man binh trong chiến trận đền bù, khiến cho man binh nhiệt huyết gấp bội sôi trào lên, chiến ý bành trướng, để bọn hắn không nhìn đau đớn, cũng xua tan man binh nhóm trong lòng sợ hãi. Thừa dịp ném đá nọ phát xạ đạn đá khoảng cách, lấy ngàn mà tính man binh, từ bỏ đối mười mấy đỡ đơn sơ xe bắn đá ỉ lại, đồng loạt hướng đồng khẩu thành tiến lên, đem từng cái đơn sơ cái thang dựng vào thấp bé tường thành, trực tiếp theo thành mà lên, muốn cùng trên tường thành lính phòng giữ triển khai vật lộn. Cũng chỉ có vọt tới phụ cận, tường thành bên trong ném đá nỏ mới không cách nào đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Mặc dù đồng khẩu thành không có hoàn toàn hợp vây quanh, lưu lại mười mấy đạo hoặc lớn hoặc nhỏ khe, nhưng rất nhiều man tướng đều lo lắng những này khe rất có thể là Long Tương quân cố ý lưu lại bấy rộng. Những thứ không nói khác, khi lấy ngàn mà tính, vạn kế man binh ngăn ở khe sử, lúc này mười mấy thừa thiên cơ chiến xa từ trong thành nghiền ép đi ra, là kinh khủng bực nào tình hình. Mục Lặc tính tình thô bạo, nhưng hắn không đốc. Đồng khẩu thành từng đoạn kiên cố hơn kim thạch tường thành, có thể vì Long Tương đại doanh tướng sĩ dùng để phòng thủ, nhưng bọn hắn nếu có thể cướp lại những này tường thành, căn cứ một đoạn này đoạn tường thành triển khai chiến đấu trên đường phố, liền có thể lớn nhất hạn chế ngăn chặn thiên cơ chiến xa uy lực, nhưng đầu tiên bọn hắn nếu có thể đem một đoạn này đoạn tường thành cho đoạt lại. Cho dù thiết côn cái thằng này làm cho người oán hận, Mục Lặc nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn có đôi khi một chút chiến pháp đề nghị, xác thực cũng có chỗ thích hợp, từ bỏ khe, cùng Long Tương đại doanh tướng sĩ tranh thủ từng đoạn sắt đá tường thành, mới là bọn hắn chiến thắng thời cơ. Tây trên tường thành Long Tương binh sĩ bình tĩnh ứng chiến, cho dù là tại chỉ có 7-8 bước rộng trên tường thành, bọn hắn cũng bị yêu cầu nghiêm khắc kết thành hơn 10 người, 30, 50 người khác nhau tiểu hình chiến trận. Nhân tộc tướng sĩ cá thể lực lượng vẫn là một chút nào yếu ớt một chút, nhưng hơn 10 người, 30, 50 người cùng một chỗ, dùng một cây cán dày đặc chiến kích, từng mặt không thể phá vỡ chiến thuẫn, vẫn có thể đem giết đến lên tính man binh từ đầu đến cuối áp chế ở dưới tường thành. Nhìn xem đồng khẩu thành Tây chiến huống kịch liệt, Mục Lặc không dám buông lòng một chút, không ngừng điều động tinh nhuệ tăng cường thế công, trong lòng đồng thời còn mật thiết chú ý toàn bộ chiến trường thế cục phát triển. Đến lúc này, quân coi giữ cũng không có đụng tới nặng thân nỏ, chẳng lẽ quân coi giữ đã khinh thường đối bọn hắn dùng nặng thân nỏ dạng này lợi khí rồi? Lại có lẽ thật nghĩ Thiết Côn suy đoán như vậy, nặng thân nỏ tiêu hao rất nhiều, Long Tương đại doanh cũng chịu đựng không nổi. Mục Lặc, ngươi nói quân địch có được cực kỳ kinh khủng nặng thân nỏ, trước ngươi mới liên tục gặp khó, nhưng làm sao đến lúc này đều chưa từng xuất hiện? Nên không phải ngươi vì che đậy sức trước ngươi chiến bại, mà biện thành tạo nên lấy cớ? Mục Nột Đào thâm trầm mà hỏi, hắn lúc này vẫn không quên cho Mục Lặc làm áp lực. Mục Lặc hận đến răng nanh giận cắn bởi vì e ngại nặng thân nỏ, rất nhiều công thành thủ đoạn đều không dùng bên trên, cái này khiến trèo lên thành tác chiến man binh, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất chiến pháp đi đối kháng trên tường thành Long Tương quân tướng tốt nghiêm chỉnh huấn luyện chiến trận, thương vong cực kỳ thảm trọng. Mục Lặc nhìn trong lòng cũng tại khắp huyết, nhưng hắn có thể đem càng nhiều chiến thú, chiến binh đều để lên đi, từ tường thành khe sử tìm kiếm điểm đột phá. Có lẽ vẫn là trước càng cự ly hơn cách chính sát quân coi giữ tại thành trong trại bố trí. Yêu mang cái kia tinh chuẩn vô cùng ném mâu, cùng thụ huyết tế vu pháp kích thích sau gần như điên cuồng, cảm giác không đến đau đớn điên cuồng chiến pháp. Qua nhiều năm như vậy, khiến cho chúng ta ăn đủ đau khổ, nhưng xem bọn hắn hôm nay vây công đồng cầu thành, thật sự là muốn câu nệ nhiều, xem ra là thật bị nặng thân nọ giết bể mật ta. Liêu Vân Khuê cùng Ngô Cảnh Lâm xuất bộ thủ Bắc Thành, vì ngăn ngừa xuất hiện câu thông không khoái sự tình phát sinh, Lưu Thuần thì chuyên môn lưu tại Trần Hải bên người, phụ trách hai bên liên lạc, nhìn thấy yêu man tại phía tây mềm yếu vô lực thế công, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tiếp xuống phải có biến hóa. Trần Hải giọng bình tĩnh nói. Lúc này, đối diện man binh trong chiến trận, có mười mấy yêu dực tộc người bay ra, hướng bên này nhanh chóng bay tới. Không đợi Trần Hải chào hỏi, ở trên không trung xoay quanh giám sát chiến trường Hạc bà liền mang theo mười mấy chiến chim nên chiến đi lên. Chiến chim cực kỳ chân quý, tác dụng lại quá nhiều, sẽ không tùy tiện tham dự chính diện huyết tinh tàn sát, nhưng cũng tuyệt không cho phép quân địch yêu cánh chính sát, bay thẳng đến đồng khẩu thành trên không diếu võ dương ai. Hạc bà thân ảnh nhất nhanh, phản phất một đạo kim sắc hồng quang bay tới, ở giữa không trung đột nhiên trệ ở, chỉ thấy trăm ngàn đạo kim sắc quang hoa, hướng mười mấy yêu cánh chiến binh bao phủ tới. Một đám yêu cánh chiến binh nhao nhao né tránh, mà dẫn đầu yêu cánh man tướng lại chỉ là đem hai cánh hướng trước người hợp lại, không tránh không né tiến lên đón. Mấy chục đạo lăng lệ như kiếm khí kim sắc quang hoa đánh ở phía trên, hỏa hoa bắn ra bốn phía, một đôi cánh sắt vậy mà không hư hao chút nào. Tên này yêu cánh man tướng có thể đem một đôi vậy cánh tu luyện tới so kim thạch còn muốn không thể phá vỡ, tu vi có thể nói không kém. Hạc bà giận dữ, hai cánh huy động liên tục, mang gió mang lôi liền sông đem đi qua, cự mỏ trương hợp, hướng cái kia yêu cánh man tướng sắt thép cánh chim hung hăng mổ cắn qua đi. Yêu cánh man tướng thực lực là không kém, nhưng trên không trung như thế nào Hạc bà đối thủ? 3 năm lần đã bị đánh vũ phi lân rơi, không dám loạn chiến, chỉ phải liều mạng hướng mình trận chạy trốn. Hạc bà cũng sẽ không bỏ qua hắn, cánh lớn giận dường, không nhìn yêu man trước trận phóng tới như mưa mũi tên, một đôi sắt vẩy và móng, đem cái này yêu cánh man tướng cánh trái bắt lấy, hung hăng xé xuống, máu vũ rơi đầy đất. Lúc này mới thoáng về sau bay trở về cùng một chỗ, miên cương bị yêu man bên trong cường giả của lấy. Còn sót lại yêu cánh trinh sát chiến binh nhao nhao hướng mình trận bỏ chạy, cũng không dám lại đi lên. Trên mặt đất Mục Lặc thấy rõ ràng, giận từ đó đến, nắm lên một thanh cự phủ, trong tiếng hít thở, cách mấy ngàn bước khoảng cách, cự phủ mang theo điện quang xoay tròn lấy hướng Hạc bà nổi giận chém mà tới. Hạc bà nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, giữa không trung xoay một vòng, lúc này mới lệ một tiếng nên ngang rời đi, tiếp tục bay hướng cao vạn trượng không, giám thị chiến trường một ngọn cây quả cỏ. Mục Lặc phái ra yêu cánh trinh sát, là muốn lần nữa xác nhận nặng thân nọ có khả năng cất giấu phương vị, nhưng rất hiển nhiên trong tay hắn có hạn yêu cánh trinh sát, còn không có cách nào đột phá Long Tương quân chiến chim doanh tạo thành lưới phòng không. Lúc này có lẽ thật chỉ có thể giống Thiết Côn đề nghị như vậy, lại không quản Long Tương quân đến cùng đem cái kia hơn 10 đỡ nặng thân nọ bố trí ở nơi nào, bọn hắn chỉ là từ bốn phương tám hướng điên cuồng công tới liền đi. Long Tương quân trong tay chỉ có mười mấy đỡ nặng thân nọ, không có khả năng chiếu cố đến tất cả nơi nhỏ lẻ. Chiến, chiến, chiến. Mục Lặc cũng chịu không được Mục Nột Đảo cái kia chế nhạo ánh mắt, giống giận truyền lệnh, yêu cầu Nam Bắc hai cánh đồng thời phát động tổng tiến công. Ong ngong ngong, khen lệnh liền vang, phanh phanh phanh, đại địa chấn chiến lấy, hơn 200 hoang nguyên rất tượng lần nữa từ sau trận xua đổi đến tuyến tiền đạo đi lên. Mục Lặc trước đây dáng người liền cực kỳ khôi ngô, gần cao một trượng, lúc này ngửa mặt lên trời gào thét, thu kiện cơ bắp kịch liệt bành trướng, long dao hư ảnh bước lên không thôi, cuối cùng dung nhập Mục Lặc trong thân thể, khiến cho nhục thể của hắn so trước đó càng là tráng kiện 3-4 thành. Hắn trần trụi song túc, cầm hắc thiết chiến phủ, dẫn đầu hướng đồng khẩu thành tây một đạo khe đánh tới. Muốn chiến, liền muốn không chút do dự đem tất cả thẻ đánh bạc đều để lên đi, thành hoặc không thành, ngay tại này nhất cử. Chương 387, đồng khẩu huyết chiến, 3, đại địa chân chiến, tiếng chân trận trận, hơn 200 rất tượng, tại man binh điều khiển hướng thành tây tường khe vào tới. Chiến tranh mãi mãi cũng là thôi động hai phe địch ta phát triển trực tiếp nhất động lực. Lúc trước tại Hoành Sơn ngoài thành, man soái, man tướng không có lĩnh giáo qua nặng thân nọ phong mang, thúc đẩy chiến tượng trà đạp chiến trận, không muốn ảnh hưởng đến chiến tượng lao nhanh trà đạp tới. Cái gì che đậy đều không có, Nhưng mà lúc này hướng đồng khẩu thành tây tường khe đánh thẳng tới hơn 200 chiến tượng, đã khoác bên trên một tầng thật dày giáp sắt màu đen, tại băng tuyết bên trong trà đạp khí thế càng là kinh người. Yêu man mặc dù không sợ trường chế khí, luyện khí, nhưng mấy vạn tinh nhuệ man binh, ngắn ngủi bên trong chắp vá ra hơn 200 phó bằng sắt tượng ra đến, không phải việc khó gì. Trần Hải lông mày cau lại, không nói một lời, giống tỏa như pho tượng đứng sừng sững ở đầu tường, tựa hồ trước mắt cái này hơn 200 đầu chiến tượng, muốn trà đạp không phải hắn thành trì. Đồng khẩu thành phân ba mặt phòng ngự, Liêu Vân Quê, Nô Cảnh Lâm xuất bộ thủ mặt phía bắc, Chu Quân xuất trước chiến có không ít tổn thương thứ tư chiến doanh thủ mặt phía nam, phía tây đứng trước đồng sông, địa thế nhất là khoáng đạn, cũng tất nhiên là trận chiến này chiến trường chính, ngoại trừ Trần Hải tự mình thứ 5 chiến doanh, hộ vệ doanh bên ngoài, còn có Ngô Đạo Ấn thống lĩnh 3000 tiên thủy của binh tinh nhuệ. Nhìn thấy địch rất hướng Trần Hải chỗ chủ lỗ hổng công tới, Ngô Đạo Ấn cùng Tề Hàn Giang các loại đem cũng đều hướng bên này tụ hợp tới. Bọn hắn nhìn thấy yêu man vậy mà cũng có thể ngã một lần khôn hơn một chút, trong thời gian ngắn như vậy, cho chiến tượng phụ thêm thiết giáp, trong lòng cũng thật sâu lo lắng. Hoài nghi 18 đỡ nặng thân nọ còn có thể hay không ngăn cản được những này trọng giáp chiến tượng. Lúc này ù ù giống như sấm rền tiếng vang, chỉ thấy 15 chiếc thiên cơ chiến xa theo thứ tự từ công sự che chắn sau lái ra, chậm rãi tiến lên đến thành tây tường ở giữa tam sử khe sử. 18 cố nặng thân nọ lần nữa lộ ra giữ tợn răng nanh, chờ lấy man binh tướng sĩ không muốn mạng lấp nhập cái này cực kỳ kinh khủng cối xay thịt bên trong tới. Chân Trần Phi nước đại mục lặc, nhìn thấy Long Tương đại doanh thiên cơ chiến xa ra lại lộ ra diện mục dữ tợn, cũng hai mắt xích hồng liên tục gầm rú. Mặc dù mục lặc lúc này thúc đẩy chiến tượng ra trận, liền là nghĩ đến muốn đem Long Tương quân nặng thân nọ đều hấp dẫn tới, dạng này mới có thể thuận tiện cái khác chiến binh thuận lợi đột nhập đồng khẩu thành bên trong tùy ý giết chóc, nhưng giờ khắc này, mục lặc trong lòng lại có chỗ không đành lòng. Những này hoa nguyên rất tượng thuần dưỡng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, một trận chiến này hao tổn, khả năng cần mười mấy năm mới có thể khôi phục nguyên khí, lúc này mục lặc chỉ có thể không ở thúc dục ngự thú vu man gấp đội tối động cự tượng tăng tốc đi tới, hy vọng lâm thời đổi chế ra nhóm này thiết giáp còn có thể phát huy chút tác dụng. Mục lặc nghĩ thầm, chỉ cần có thể có một nhóm chiến tượng thành công trà đạp đi qua, đến lúc đó cho dù là cứng rắn đuổi cứng rắn đạp, cũng có thể đem những ngày kia cơ chiến xa đều dẫm lật rơi, đến lúc đó liền có thể đem nặng thân nọ uy lực lớn nhất hạn chế lại. Chính diện tiếp xúc chiến, không có quá nhiều hoa xảo có thể thấy được. Nhanh chóng như vậy công kích bên trong, bố trí tại tường thành sau ném thạch nọ đều chỉ có thể phát xạ một đợt giảm thanh, đem chiến tượng tốc độ áp chế xuống, tiếp xuống liền là 18 cô nặng thân nọ gầm thét, rung động, gào thét lên, đem từng mai có thể tại 2000 bước bắn ra ngoài mặc dày nửa tấc thối kim tấm trọng nọ đạn, hình thành dày đặc mưa đạn, hướng tượng bảy khuynh tiết mà đi. Phổ thông thiết giáp, không phải thối kim giáp, cho dù đều có dày nửa tấc, cũng căn bản không chịu nổi trọng nọ đạn dẫn sạng, tương phản, thiết giáp bị trọng nọ đạn đánh cho vỡ vụn, mảnh vỡ hướng nội bộ bắn tung, thậm chí còn có thể liên hồi chiến tượng bên ngoài thân bị thương mặt. Phía trước nhất một loạt chiến tượng, rốt cục không chịu nổi như thế dày đặc đạp kích, tiến lên đến khoảng cách thành tây tường khe còn có hơn ngàn bước khoảng cách, liền rên rỉ ngã xuống. Cuối cùng một ngàn bước, tựa như là không thể vượt qua hồng câu lạch trời, từng đầu khoác bên trên chiến giáp, khí thế không hạ hạng nhẹ thiên cơ chiến xa chiến tượng, rên rỉ tại tường thành bên ngoài ngã xuống. Thấy cảnh này, mục lặc trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mặc kệ tiếp nhận nhiều thảm trọng thương vong, đều tuyệt không thể lui, vừa lui liền sắp thành lại bại, còn muốn lưu lại thiên đại nhược điểm, để mục nột đảo cái này quy nhi trò cười cả một đời. Đương nhiên, mục lặc cũng chú ý tới lúc này đã có mấy trọng thân nọ tạm ngừng về sau, không có lần nữa cuồng bạo gầm hết lên. Mục lặc phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, vung tay hô to, để giống như thủy triều yêu man chiến binh vây quanh hắn, như sóng biển dâng trào thẳng hướng đồng cầu thành. Nặng thân nọ uy lực lớn, hao tổn cũng lớn, trước đây có 8 cỗ trọng nọ thân đều chỉ tới kịp đơn giản tu sửa, liền sắp xếp trong quân tiếp tục sử dụng, không nghĩ tới tính ổn định kém như vậy, trận đầu đều không có kiên trì nổi, liền tìm ngòi. Lúc này nam bắc hai mặt chiến sự cũng đều tiến vào gay cấn, ngoại trừ lúc đầu tung hoành núi vận tới 3 vạn phụ binh có thể tùy thời bổ khuyết lên thành tường tham gia phòng thủ bên ngoài, Trần Hải còn không có cách nào rút ra càng nhiều tinh nhuệ chiến lược tới tiếp viện bên này. Còn lại nặng thân nọ còn đang gào thét lấy, nhưng trọng nọ đạn tiêu hao quá lớn. Cũng may yêu man chiến tượng cho dù còn thừa lại không đủ hơn trăm đầu, nhưng trùng kích trà đạp khí thế hoàn toàn bị bọn hắn bên này đánh bại rơi mất, chân chính đau đầu vẫn là yêu man chiến tượng về sau. Từ man binh chủ tướng tự mình xuất lĩnh hơn 2 vạn man binh tinh nhuệ đã điên cuồng tấn công tới. Không có nặng thân nọ áp chế, thứ 5 chiến doanh, hơn 2 vạn phụ binh cùng thiên thủy quận binh 3000 tinh nhuệ đều phải anh dũng chém giết, nên đón bọn hắn chính là một trận gió tanh mưa máu gian nan phòng ngự chiến. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ a. Mục Lặc nhìn thấy ô yếm chiến tượng, một đầu tiếp một đầu ngã vào trong vũng máu, khóe mắt nâng tay lên bên trong cự phủ, hung hăng hướng khe sử chiếc tia xanh đen hiện ra giữ tận quang trạch hạng nặng thiên cơ chiến xa bộ tới. Ken một tiếng, một cái hỏa diễm cự kiếm phát sau mà đến trước, trên không trung giữ lấy Mục Lặc thế đại lực chấm hắc thiết cự phủ, kịch liệt kình phong từ hai người búa kiếm đan sen sử bắn ra ra, đánh trong vòng mấy trăm trượng băng tuyết sôi sụp. Mục Lặc bị cái này một kiếm chi uy làm cho lật bay trở về, mà Hoàng Song cũng bị cái này một búa chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Luận cứu bắt đầu, Hoàng Song đạo đan cảnh trung kỳ tu vi, chiến lực vẫn là kém Mục Lặc một bậc. Lúc này nặng thân nọ rốt cục tiêu hao hết tất cả đạn dược, tiến tinh trở lại. Ở giữa không trung bị bức lui, Mục Lặc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thở hổn hển, cười tàn nhẫn lấy. Hơn 200 đầu chiến tượng, mặc dù còn có không ít có thể đứng thẳng tại cánh đồng tuyết bên trong, nhưng cái này lúc sau đã bị triệt để đánh phủ, thịt phá xương tàn, hoặc quỳ hoặc đứng hoặc nằm dên gì. Quân quận hướng về phía trước yêu man rất tốt, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy bất an, bọn hắn cũng không xác nhận cái kia phảng phất là tử thần giao quét nặng thân nỏ, có thể hay không tùy thời lần nữa gầm hết lên, huống chi chiến tượng ở phía trước cũng không thể ngăn lại tất cả trọng nỏ đạn, bọn hắn ở phía sau tức liền chú ý phân tán trận hình, trong thời gian ngắn như vậy, cũng là có gần 2000 chiến binh ngã vào trong vũng máu. Man binh xưa nay lấy lục thân cường hãn mà tự ngạo, có thịt người thân mạnh thậm chí có thể ngăn cản đao binh, nhưng nhìn thấy Khôi Ngô như sắt tháp lục thân, chỉ cần bị một viên trọng nỏ bắn ra bên trong, bị phong thuế vô cùng mũi nhọn đạn nhọn phi tốc xoay tròn mở ra, thậm chí non nửa phiến thân thể cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị quấy đến náo loạn, bị quấy thành một đoàn thịt não. Những cái kia bị huyết tế bí pháp kích thích huyết mạch tiềm lực triệt để kích phát ra tới man binh, lúc này còn ép không được kinh hãi. Nhưng mà man binh sĩ khí không có dễ dàng như vậy đánh hỏng mất, Long Tương doanh tướng tốt nên đón còn đem là một phen cổ chiến, nhưng lúc này thiên cơ chiến xa cũng không phải là liền không có tác dụng. Cho dù là một cố hạng nhẹ thiên cơ chiến xa, cùng bộ kỵ phối hợp tốt, tại trận địa địch bên trong sông pha chiến đấu, cũng phải mạnh hơn một đầu trọng giáp rất tượng mấy lần, hạng nặng thiên cơ chiến xa, càng giống là mình trong trận trụ cột bước bảng, cho phe mình tướng sĩ lấy nhất kiên định dựa vào. Song phương tướng sĩ phảng phất hai cố hồng hoang dòng nước lớn, tại thành tây tường tam sử khe, mãnh liệt đụng vào nhau. A! Mục Lạc thân như cự linh thần, trong tay hắc thiết cự phủ đều lộ ra một chút, một đũa liền hướng ngay phía trước hạng nặng thiên cơ chiến xa chém tới. Hai quân thế lực ngang nhau thời điểm, minh khiếu cảnh thậm chí đạo đan cảnh, đạo thai cảnh cường giả tuyệt thế chỗ có thể phát huy tác dụng, vẫn là khó mà đánh giá hành. Mục Lạc vũ dũng dị thường, một đôi hắc thiết cự phủ, mỗi một cái nhìn qua chừng bên trên nặng ngàn cân, vung vung mạnh như gió, cho dù là hạng nặng thiên cơ chiến xa chính diện hộ giáp, cũng không thể chịu được hai ba bữa chẳng nện. Chân Hải thân hình thoát ra, chân lý võ đạo tùy tâm mà lên, hữu quyền ngưng tụ phong lôi chi thế, hình thành một viên bắt buồn lớn nhỏ, bên trong phảng phất chất chứa không cách nào lôi quang hồ quang điện quyền ấn, chống đỡ phát của Mục Lạc. Chân Hải chỉ cảm thấy dưới chân chấm xuống, nửa cái chân bị một kích này cho đóng lâm vào cứng rắn đông lạnh trong đất. Tốt khí lực. Chân Hải thầm khen một tiếng, trong lòng biết Mục Lạc thuần lấy nhục thân khí lực luận, còn muốn thắng qua mình một bậc, quả thật không hổ là thần có yêu huyết rất duệ. Man tướng đều là hung mãnh dị thường, cũng đều có xung phong đi đầu thói quen, Hoàng Song, Tề Hàn Giang, Hàn Văn Dương, Lô Nông các loại xuất bộ bố trí tại thành tây tường trừ tướng, lúc này cũng không thể trốn đến trận sau đốc chiến, đều trực tiếp giết tới tuyến đầu, cùng vũ dũng hơn người màn tướng quân giết cùng một chỗ. Thành tây tường tam sử khe, tựa như bên trong cối xay thịt vượt sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy song phương tướng sĩ tính mệnh. Chân Hải đứng tại chủ lỗ hồng trước, hai chiếc hạng nặng thiên cơ chiến xa tại bên người của hắn, năm đôi phụ trọng vòng nghiền ép lấy băng thổ, lại phải hướng hai cánh rất tốt nghiền ép lên đi, khiến cho rất tốt tại lòng tương quân tướng tốt kích binh trước đó, mãi mãi cũng không có kết thành chiến trận khả năng. Mục Lạc chấn mắt, vung đũa lại phải hướng một cố hạng nặng thiên cơ chiến xa chạy tới. Trần Hải nơi nào sẽ liền tâm ý của hắn, cất bước xung quyền, một đạo quyền ấn lần nữa hướng Mục Lạc tim công tới. Mục Lạc khỏe mắt giật một cái, hai lưỡi búa phù hợp trước ngực, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực chuyển đến, hắn lại bị ngạnh sinh sinh hướng về sau trượt ra mười mấy bước mới dừng chân. Lúc này Mục Lạc mới bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt cái này một thân thanh bào thô hào hán tử, nhìn thẳng vào trước mắt truyền thuyết này thay đổi thất thường, cuối cùng vậy mà vô sỉ đầu nhập vào Thiên Thần Long Tương đại doanh chủ tướng Trần Hải. Thế giới này nhất định là điên rồi, Mục Lạc giận dữ nghĩ, lúc nào một cái nhân loại vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể vượt trên cao quý long giao huyết mạch. Nhìn thấy tay không Trần Hải, Mục Lạc cũng đem trong tay cự phủ ném qua một bên, cự phủ trùng điệp lâm vào đất đông cứng bên trong. Xa xa chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết dần dần cách Mục Lạc càng ngày càng xa, hắn đem hết thể hỗn loạn dứt bỏ, nhất định phải làm cho trước mắt cái này loài người đáng buồn cười biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Mục Lạc là long giao huyết mạch, hắn có giao long đồng dạng ý chí bất khuất, mặc dù hắn nhận qua ngăn trở, nhận qua gặp chắc trở, nhưng là hắn quyết không cho phép mình tại lực lượng phương diện này thất bại. Không cần tận lực ngưng tụ quyền ấn, to lớn năm đấm mang theo trận trận cương phong, lang liệt sát ý kích thích Trần Hải cũng hơi hé mắt. Tới tốt lắm. Trần Hải hét lớn một tiếng, muốn đem suy nghĩ trong lòng ở giữa bành trướng chiến ý cũng triệt để kích hoạt, đồng dạng là một quyền còn tới, phịch một tiếng tiếng vang, hai người đều lui mấy bước, hướng rắn đất đông cứng lưu lại từng cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Thống quái. Trần Hải hét lớn một tiếng, giờ khắc này, cái gì chẳng chọc xê dịch, cái gì mọi việc đều thuận lợi, đều bị hắn quên sạch sành sanh, còn lại chỉ có không gì sánh nổi chiến ý, xung quanh mình. Hai tay khẽ bổ, giống như hai tay nắm lấy vạn cân cự thạch, Trần Hải đổ ập xuống hướng Mục Lạc đập tới, Mục Lạc cũng là một quyền đối lập tới. Lần này hai người đều không có lại lui, bốn phía thổ địa lấy hai người làm trung tâm từng khúc nứt ra. Lúc này bố trí tại cô đỉnh núi mười mấy đơn ném thạch nhỏ, cũng cuối cùng để lộ nguy trang, đem từng mai đạn đá, tinh chuẩn ném mạnh đến tại nam bắc hai cánh tường thành loạn chiến man binh hậu trận. Phối nặng thức ném thạch nhỏ trình độ tầm bắn, trước mắt còn chỉ có thể đạt tới 2500 bước, nhưng bởi vì đồng sông thành đông bên cạnh kiên chịu cô phòng, có gần 300 mét độ cao chiến lệnh, ném thạch nhỏ tầm bắn lại tiến một bước hướng phía trước dọc theo 5-600 bước. Nếu là man binh sớm có phòng bị hoặc là khai chiến mới bắt đầu, man binh cao nữa là đều nhờ gánh chút thương vong, cũng sẽ đem đỉnh núi mười mấy đơn ném thạch nỏ phá hủy, nhưng ở song phương kịch chiến đến gây cấn thời điểm, đột nhiên để lộ bị trang mười mấy đơn ném thạch nỏ, tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một con cỏ. Nam bắc hai cánh man binh, trước hết nhất ngăn cản không nổi, lui về sau lại, ý đồ rời khỏi đỉnh núi ném thạch nỏ tầm bắn. Bọn hắn phòng bị nam bắc hai thành quân coi giữ có khả năng bám đuôi rất ra, lại không nghĩ tới lúc này Chu quân tại nam thành trong tường bên cạnh tổ chức hơn 2000 trọng giáp gây, không có trực tiếp ra khỏi thành trùng kích nam rút lui man binh, mà là lấy tốc độ nhanh nhất từ nội thành sen kẽ tới, từ tây nam tường thành khe quét sạch mà ra, từ cánh giống cắt mỡ bỏ, giết ra phía tây man binh trong chiến trận. Đây cũng là đè sập phía tây man binh cuối cùng một con cỏ. Trần Hải lúc này trực giác suy nghĩ trong lòng ở giữa chiến ý càng ngày càng đủ, nội đình ngoại đình, thế lực cướp mắc, huyết ma xâm lấn, đều bị hắn hết thảy buông xuống. Lúc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đường đường chính chính, không có chút nào xinh đẹp đem trước mắt cái này hơn trượng yêu màn đánh. Giờ khắc này trong thức hải của hắn cũng là hiện lên nhất niệm minh ngộ, chư khiếu trăm mạch chân nguyên trong nháy mắt tụ tại một khiếu, thể nội tóe vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, chỉ thấy cánh tay phải của hắn bọc lấy ẩn ẩn kim quang, liền hướng Mục Lặc bổ tới. Mục Lặc lúc này cũng chiến đến cùng nhiệt, thậm chí đều không có phát hiện phía Tây Man binh chiến trận đều đã sụp đổ, từ chối nghe không được dưới tay hắn Man binh Man tướng tại rên rỉ kêu rên, hắn nhìn thấy Trần Hải trước đây chỗ chưa ra một quyền bổ tới, trong lòng của hắn thậm chí có không hiểu kinh hỉ, giờ khắc này chỉ là tồi động lực lượng toàn thân, một đạo thanh minh long giao hư hình lại lần nữa hiện hiện, giống vô hình ánh sáng bỗng nhiên thu nhập hắn to con trong thân thể, chỉ thấy hắn hưu quyền co lại, bày ra một cái huyền ảo vô cùng quyền giá, cùng Trần Hải va vào nhau. Một trận im ắng chấn đợt bộc phát, đem chung quanh mấy trăm bức giáp tốt nhóm đều chấn động đến người ngã ngửa đổ. Mục Lặc chu lên về sau tung bay mà đi, trung điệp ngã rơi xuống đất, mà Trần Hải cũng lui trọn vẹn mấy chục bước, thân thể chống đỡ lấy tường thành, một ngụm máu tươi phun ra, mới xem như ổn định thân hình. Thật mạnh khí tức. Hoàng Song, Hạc Bà Bà nguyên bản muốn chạy tới, cùng Trần Hải cùng một chỗ, đem man soái vây giết tại tây dưới tường thành, nhưng cảm nhận được Trần Hải cùng Mục Lặc cuối cùng hai quyền đối công đích khí tức mạnh, cũng là âm thầm chấn kinh. Lúc này đâm nghiêng bên trong giết ra một đội yêu man, không sợ chết đem nhìn như ngất đi Mục Lặc bật mất. Chương 388, chu cột vững vàng truy vong trục bại một mực tiếp tục đến ngày thứ 3 sau nửa đêm. Xa nhất truy địch tinh nhuệ đều rời xa đồng khẩu thành có 400-500 dặm, lúc này đều đã có thể nhìn thấy yêu man đông tuyến chủ lực phái ra tinh nhuệ trinh sát thân ảnh ở trên đỉnh đầu không trinh sát chiến chim nhắc nhở dưới, truy địch tướng lĩnh mới nhớ tới muốn thu lũng trận hình, lúc này có thể mang theo riêng phần mình thu hoạch chiến lợi phẩm, khí thế ngang dương trở về đồng khẩu thành. Chiến lợi phẩm có yêu man đầu lâu, có bộ tộc đồ đằng cờ sĩ, thường thường một bộ tộc đồ đằng cờ sĩ bị thu được liền mang ý nghĩa cái này bộ tộc đã chiến rất người cuối cùng. Thỉnh thoảng còn có tướng sĩ xua đuổi lấy hoặc thương hoặc tàn yêu man tù binh trở về đồng khẩu thành, cứ việc mọi mệnh không chịu nổi, nhưng là mỗi cái tướng sĩ tại trước khi vào thành đều sẽ nhịn không được ý chí chiến đấu sục sôi trước đối đầu tưởng cái kia tựa như núi cao đứng sừng sững thân ảnh gửi lời chào. Nếu như không phải cái này cái nam nhân không có nặng thân nọ các loại thiên cơ chiến giới sinh ra, không có hắn một tay biên huấn đi ra thiết huyết chiến tốt, thiên thủy quận bắc tuyến nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận yêu man gần 100 năm cướp bóc về sau, nơi nào sẽ có huy hoàng như vậy chiến quả. Qua chiến dịch này, năm sau yêu man còn muốn khấu góc trời nước liền phải phí chút tự định giá. Số đạo kim quang từ đằng xa lướt đến, rơi xuống đồng khẩu thành bắc thành tường, đi đến Trần Hải bên cạnh. Thống quái, thống quái. Lưu Thuần thu hồi linh kiếm, rơi xuống trên tường thành, thở dốc không thôi, nhìn hắn toàn thân đẫm máu, mọi mệnh không chịu nổi dáng vẻ, chắc hẳn cũng là chân nguyên hao hết về sau mới nghĩ đến muốn thu tay trở về đồng khẩu thành. Liêu Vân Khuê sủng ái nhìn xem cái này đệ tử yêu mến, cười không nói. Nỗ Bẩn Kiều vừa lúc là phía Tây Man binh sụp đổ thời khắc, xuất mấy trăm Hoa Dương Tông đệ tử đuổi tới đồng khẩu thành tiếp viện, lúc ấy đều chưa kịp nói với Trần Hải bên trên lời nói, liền trực tiếp đi theo thứ tư chiến doanh trọng giáp cưỡi cập đệ 5 trận chiến doanh chiến xa doanh bắt tiến, ven đường giết bại địch rất một lần lại một lần phản kích, chặn đường. Đi thẳng đến hôm qua vào đêm trước tiếp vào Trần Hải quân lệnh, chiến xa doanh cùng trọng giáp cưỡi rừng ở 200 dặm bên ngoài con ngẽ lĩnh kết trại chờ lệnh, Nỗ Bẩn Kiều lúc này mới cùng Lưu Thuần bọn người cùng một chỗ trở về đồng khẩu thành, cũng từ Lưu Thuần trong miệng hiểu rõ đến càng nhiều đồng khẩu thành phòng ngự chiến tường tình. Nỗ Bẩn Kiều làm Hoa Dương Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, mấy năm cách biệt sau nàng vẫn luôn tại Hoa Dương Tông bên trong sơn môn chuyên sự tu hành, đều đã bước vào minh khiếu cảnh hậu kỳ tu vi. Theo lý mà nói, tu vi của nàng còn cao hơn Trần Hải ra một cái tiểu cảnh giới, nhưng nàng tại gấp rút tiếp viện đồng khẩu thành trên đường, xa xa nhìn thấy Trần Hải dưới thành cùng Man Soái Mục Lặc đánh nhau tình hình, nội tâm thật sâu rung động. Man Soái Mục Lặc vũ dũng chi cực, có bệ nghệ thiên hạ uy thế, Hoa Dương Tông đệ tử lúc trước mùa đông phòng ngự chiến bên trong, đã sớm nhiều lần kiến thức qua, thậm chí liền nói đang cảnh trùng kỳ cường giả Hoàng Song cũng khó khăn cùng Mục Lặc tranh phong. Nói thật, khi Trần Hải động thân mà lên, xa xa nhìn thấy hắn đi đón đỡ cái kia mỗi một cái đều có bên trên nặng ngàn cân hắc thiết cự phụ lúc, nỗi ẩn tiểu trái tim đều nhanh muốn tung ra cổ họng mà. Ai có thể nghĩ tới Trần Hải không chỉ có chặn, thậm chí tại chiến đấu kế tiếp bên trong, một quyền một trưởng ngạnh sinh sinh đem Mục Lặc cho cô lấy, chỉ dựa vào nhục thể chi lực liền có thể ngạnh kháng yêu man hạ tướng, nỗi ẩn tiểu bình sinh nghĩ thấy, thậm chí một kích cuối cùng, càng đem Mục Lặc chấn thương, tuyên cáo man binh thảm đạm bại cục. Nỗi ẩn tiểu nội tâm thật sâu kinh ngạc, có rất nhiều lời, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chúc mừng Trần Hầu tu vi lần nữa tinh tiến, đan đồ đại đạo, song trong nay mai. Liêu Vân Khuê dù sao tu vi cao nhất, xuất bộ trở về tới đồng khẩu thành liền phát hiện Trần Hải trên thân khí tức so ngày xưa càng thêm tinh huyền sâu, trước tới chắp tay nói vui. Lúc này, đồng khẩu thành bên trong một trận kim chống ra mình, lại một đội truy địch tướng tốt cũng là tại chiến chim doanh thủ hộ thuận lợi trở về đồng khẩu thành, cái khác truy địch tướng tốt cũng đều hướng con ngẽ linh tụ tập, lúc này đồng khẩu thành bên trong đã thành một mảnh sung sướng hải dương. Trần Hải để Tề Hàn Giang bọn người thu nạp bộ hạ, riêng phần mình về doanh chỉnh đốn. Lúc này tích tụ một ngày tuyết lông ngỗng, rốt cục phiêu nhiên rơi xuống. Tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, càng để lâu càng nhiều, che giấu rơi tường thành trong ngoài thi thể, vũng máu, che giấu rơi tàn khốc máu tanh chiến trường. Chờ đến năm, bên này đất màu mỡ gặp lần nữa nổi bật sinh cơ, đã hoang phế mấy chục năm du thành lĩnh Hoành Sơn một tuyến, sẽ lần nữa phồn đinh. Đối với cái này, Trần Hải tin tưởng không nghi ngờ. Sáng sớm hôm sau, Trần Hải từ lũ đông tuyết rơi thanh âm bên trong tỉnh lại, bên ngoài ngoại trừ có binh lính tuần tra tiếng bước chân, một mảnh tĩnh mịch. Rồi ra lưng mỏi, toàn thân cấp xương như pháo đôm đốt băng lên, có chút một vận chân nguyên, 4 ngày trước cùng Mục Lặc liều mạng lưu lại thương thế, theo cảnh giới tăng lên, đã khỏi hẳn hơn phân nửa, còn lại cũng không thành cái gì ảnh hưởng. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời chỉ hơi hơi trắng bệnh, đem cổ họng quanh quần têu nhỏ chi ý tán đi. Trần Hải mặc chỉnh tề, trong đại doanh một ngày thao luyện lại bắt đầu, không lại bởi vì trước đây huyết chiến liền có chỗ lười biếng, tại mặt phía bắc còn có vài chục vạn yêu man tinh nhuệ chưa đi, ai cũng không biết gặp sẽ không còn có một đường man binh tập kích đánh tới. Trần Hải đẩy ra màn cửa, nhìn thấy đại trướng đỉnh cùng đầu tường đều đã chất đầy thật dày tuyết động, trong doanh địa lại sớm đã bị quét sạch sẽ. Chờ Trần Hải đến võ đài thời điểm, Long Tương quân, Thiên Thủy quân binh, phù binh mấy vạn tướng sĩ, bao giáp vết máu thậm chí đều không có lau rơi, cái này lúc sau đã tập kết hoàn tất, bắt đầu một ngày thao huấn. Nhìn thấy Trần Hải ra đại trướng tới, cũng không biết ai lên đầu, rất nhiều tướng sĩ cơ trong tay binh khí, cùng một chỗ lớn uống, thiên cơ thần hầu trụ đá giữa dòng, thiên thu và cổ. To lớn thanh thế, để tuyết lớn đều phảng phất ngưng trệ một cái, vang vọng đồng cầu thành. Trần Hải dở khóc dở cười, nhìn thấy Tề Hàn Giang một mặt cười mờ ám chạy tới, giống như là muốn tranh công dáng vẻ, nhăn đầu lông mày chất vấn trước mắt đây có phải hay không là chủ ý của hắn. Yêu man mỗi năm khấu một bên, ta Thiên Thủy Chư Quân lại không có đồng, miêu hai tộc thực lực, mỗi năm dựa vào kiên thành cố thủ. Nhưng nội thành dung thân dù sao cũng có hạn, vào không được thành bách tính thường thường chỉ có thể ném cho yêu man cướp bóc đồ tệ, mà tiến thành bách tính cũng đều là đói khổ lạnh lẽo, sinh kế không có tin tức, chịu khổ trời đông giá rét. Hàng năm lúc này, Hoành Sơn, Giót Sông, thậm chí Thiên Thủy nội địa cắm biết giá bán công khai thủ người, vô số kể. Đồng khẩu một trận chiến, khiến cho yêu man sợ hãi, chỉ cần Trần Hầu trấn thủ Thiên Thủy biên trấn một ngày, liền có thể bảo đảm Thiên Thủy quận vĩnh thế bình an. Liêu Vân Khuê đi tới, cực kỳ cảm khái nói, cho dù là lại thêm một câu vạn gia sinh phận, Trần Hầu cũng gánh xứng đáng a. Liêu xoay qua đằng, Trần Hải chỉ là làm mình đủ khả năng sự tình. Trần Hải nói ra, lại cùng Liêu Vân Khuê đến trung quân đại trướng, Tôn Hiền, Tâu Nguyên bọn người, cái này lúc sau đã trong đêm đem chiến quả thống kê đi ra. Đồng khẩu một trận huyết chiến, truy vong chụp bại, chung chém giết yêu man 2.3 vạn có thừa, tù binh man binh 4.200 có thừa, thu được bộ tộc chiến kỳ thập tứ mặt. Long Tương quân chiến tử hơn 1.800 người, thương hơn 3.000 người, đồng bào quân cùng Thiên Thủy quận binh chiến tử 2.900 người, thương hơn 3.000 người, phụ binh, dân dũng thương vong cũng kê có hơn 5.000 người, không thể bảo là không phải một trận vượt mọi khó khăn gian khổ huyết chiến, cũng không thể bảo là không phải một trận huy hoàng đại thắng. Ngoại trừ tù binh bên ngoài, man binh vứt bỏ trên chiến trường chiến giới đều cực đơn sơ, cũng không thể xưng là chiến lợi phẩm, nhưng chiến trường vẫn có thể thu nạp hơn 40 đầu có khả năng chữa trị xong rất tượng cùng với các chiến thú, kỵ thú hơn 5.000 đầu. Gần trăm năm nay, yêu man khấu xâm Thiên Thủy quận, còn không có cái nào một cuộc chiến tranh, tổn thất gặp vượt qua 4 vạn tinh nhuệ chiến binh, mà Thiên Thủy quận, còn không có cái nào một trận chiến sự, có thể thu lấy được huy hoàng như vậy thắng quả. Mặc dù sớm biết chiến quả phi phàm, nhưng là hiện tại thực tế số lượng sau khi ra ngoài, tất cả mọi người vẫn là ngăn không được tinh thần phân chấn, lẫn nhau tán thưởng, mà Trần Hải ánh mắt đã sớm vượt qua núi non trùng điệp, dòng sông sông núi, hướng Yến Kinh mà đi. Lúc này đến trong kinh thành, chỗ an bài Thiên Địa Cương Dương đại trận chính phát huy tác dụng, khiến cho nội thành ấm áp hòa thuận vui vẻ, so với tuyết lớn đầy trời bắc cảnh, sắp xỉ như nhau thiên thượng nhân gian. Tới gần năm mới, người trên đường phố so ngày xưa muốn nhiều hơn rất nhiều. Cái gì giữ tợn yêu man, máu tanh chiến trường, cách nơi này rộn rộn ràng ràng đám người, đều rất rất xa. Đột nhiên, đám người một trận rối loạn, hơn trăm thất thần tuấn phi phàm hắc giáo chiến mã vượt đường phố mà qua, trên kỵ phía trên đều là phiếu kiện hung hãn tốt, để lộ ra lăng lệ sát khí, khiến cho đám người theo bản năng e ngại né tránh. Kỵ đội qua đi là mấy chiếc tinh xảo xe ngựa, hắc long mục chế bánh xe vượt trên bản đá xanh đường, lộc cộc rung động, đây là triều đình điều động đi sứ Hạ Xuyên, điều đình quá nhỏ, Hạ Lan hai tông chiến sự sứ đoàn. Thái úy Đồ Khuyết tự mình đảm nhiệm điều đình trách nhiệm, lúc này đang cùng một cái ngọc bảo mặt trắng văn sĩ trung niên ở trong đó một chiếc xe đuổi bên trong ngồi đối diện nhau. Văn Cẩn, lần này đến Hạ Xuyên, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể thuyết phục Đồng thị thả Hạ Lan kiếm tông một con đường sống? Đồ Khuyết lo lắng mà hỏi. Không ngại, Đồng Lương cùng phụ thân ta trước kia liền là quá mệnh giao tình, hiện tại Hạ Lan kiếm tông mặc dù bị bọn hắn làm cho thoi thóp, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là tông môn chôn núi Hạ Lan mạch, chính là thiên địa chi kỳ hiểm, thẳng nếu là muốn cường công, sợ Đồng Lương hắn cũng chịu đựng không nổi như vậy tổn thất lớn. Dưới mắt thế cục dung chuyển, ta nghĩ Đồng Lương sẽ không nhìn không thấu điểm này, có lẽ hắn cần chỉ là một bậc thang. Thái úy tự mình tiến về, cái này bậc thang còn chưa đủ hắn hạ sao? Lại nói, nếu như là mấy năm trước, ta Diêu thị lịch tử Diêu Hưng cùng Đồng thị mật thiết hợp tác lúc, đoán chừng còn rất khó nói, nhưng cái kia lịch tử lúc này đã cùng Đồng thị phân rõ giới hạn, thậm chí âm thầm giúp đỡ Vũ Tàng quân cùng Thiên Thủy quận binh đối kháng Đồng thị, cùng lịch tử này đều hữu tâm tại Thiên Thủy quận Bắc kinh doanh thế lực, Đồng thị thật sự nguyện ý nhìn thấy kẻ này có cơ hội tại Thiên Thủy quận Bắc đâm xuống căn cơ, từ đây về sau có thể mục thủ một phương. Văn sĩ trung niên ngồi ở trong xe, đối mặt Đồ Khuyết nhân vật như vậy cũng là chậm rãi mà nói, hồn nhiên ở giữa có một loại xem anh hùng thiên hạ như không khí phách. Nghe Diêu Văn Cẩn chậm rãi mà nói, Đồ Khuyết trong lòng lại là âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Diêu Văn Cẩn chính là Diêu lão quỷ ấu tử, những năm gần đây không dành thế sự, vẫn luôn dốc lòng tu luyện, tiến triển cực tốc, niên kỷ vừa quá ngũ tuần liền có đạo đan tu vị, bước vào địa bảng, tương lai vô cùng có vấn đỉnh thiên bảng cơ hội, đúng là có hắn tiêu ngạo lực lượng cùng tiền vốn, nhưng hắn há miệng một cái đồng lương, ngậm miệng một cái đồng lương, đục không đem đồng lương nhân vật như vậy coi là chuyện đáng kể, cũng không tránh khỏi lại quá ngu cuồng, chung quy là không thể cùng Trần Hải đánh đồng. Đồ Khuyết nhịn không được lại nghĩ, như là năm đó Diêu lão quỷ không có đem Trần Hải trục xuất tông tộc, Diêu thị nhất tộc gặp quật khởi đến trình độ nào. Mà ở phía trước xa giá bên trong, Triệu Trung hai lô thai dựng đứng, lấy vô thượng thần thông đem Đồ Khuyết cùng Diêu Văn Cẩn tận lực che chắn mảnh như dây tóc trò chuyện đều nghe vào trong lỗ thai, đều không khó tưởng tượng Diêu Văn Cẩn lúc này cùng ngạo tính tình, lại phảng phất nghĩ tới điều gì, khóe miệng bôi ra một tia quỷ dị cười yếu đất tới. Đội xe ngựa xuyên qua Yến Kinh thành đông tường thành nguy nga hùng vĩ chính đức môn, bước lên tuyết lớn, một đường hướng Hạ Xuyên quận uốn lượn mà đi, bọn hắn lúc này còn không có thu đến Đồng Khẩu thành đại thắng tin tức. Chương 389, đi về phía tây điều đỉnh sứ đoàn mang theo đế chỉ ra tần đồng quan, xe ngựa dọc theo đung đưa chăn thủy đi về phía tây. Chăn thủy phía bắc, tức Thiên Thủy quận, cảnh nội cũng là sẵn sàng ra trận, trung điệp cửa ải đều trú đầy tướng sĩ, tại dụ đều quan cùng Ngô thị phế chủ, Hoa Dương tông hộ pháp trưởng lão Ngô Ân sau khi gặp mặt, Đồ Khuyết lại làm đội xe tiếp tục đi về phía tây. Tiến vào Thạch Ninh cảnh nội, liền coi như tiến vào Hạ Xuyên quận bên trong. Hà Tây đột kích Hạ Xuyên mở màn, là Đồng Thọ xuất 4 vạn tây về Cần Vương quân đánh lén Thạch Ninh thành chỗ để lộ, hậu kỳ Hà Tây quân cũng lấy Thạch Ninh thành bị hoạch, tạo dựng phòng tuyến, lấy ngăn cản Vũ Tàng quân, Thiên Thủy quận binh từ phía đông thực hiện tới áp lực. Phụ trách tọa trấn Thạch Ninh thành Tần Mục Hầu Đồng Thọ, cũng không có ra mặt gặp Đồ Khuyết, Triệu Trung, Diêu Văn Cẩn ba người, mà là phái một phái kỵ binh hộ đưa bọn hắn đi thẳng đến Hạ Xuyên quận đều Hạ Xuyên thành, đi gặp Vũ Uy Hầu Đồng Lương. Rời đi Thạch Ninh thành bất quá 200 dặm, phía trước dò xét chuẩn bị trinh sát đánh ngựa cùng chạy tới, muốn bên này đội xe ngựa tạm thời ngưng xuống. Đồ Khuyết, Triệu Trung, Diêu Văn Cẩn ba người đều là đạo đan cảnh cường giả, lấy Đồ Khuyết tu vi cao nhất, cho dù là Đồ Khuyết những năm gần đây tinh lực đã không lớn bằng đỉnh phong thời điểm, nhưng cách xa 20 dặm nguyên khí chấn động, vẫn có thể cảm giác được, mà còn biết bên kia động tĩnh còn tương đương không nhỏ. Đồ Khuyết bọn hắn tiến vào Hạ Xuyên quận bên trong, dọc theo đường chuẩn bị an bài, đều là từ Đồng Thọ phái ra một tên gọi Lý Sông Đào giáo úy, xuất một đội đạo nha binh tinh nhuệ phụ trách, thực tế cũng là đem Đồ Khuyết, Triệu Trung, Diêu Văn Cẩn bọn người giám thị bắt đầu, không để bọn hắn có cơ hội đùa nghịch nó hắn tâm tư. Chuyện gì xảy ra? Đồ Khuyết để lộ rèm xe, gặp Lý Sông Đào nhăn đầu lông mày, đang nghe dò đường trinh sát nói thứ gì, chưa miệng hỏi. Có một đường phản tặc đánh lén ta Hà Tây quân phòng nhét, bị vây cuốn ở phía trước trong khe núi, chính dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có thể muốn chậm trễ Đồ đại nhân hơi hành tung. Lý Sông Đào nói ra. Không đợi Đồ Khuyết nói cái gì, Diêu Văn Cẩn liền đoạt trước nói, Hạ Lan Kiếm Tông cùng Hoàng Thị tại Hạ Xuyên kinh doanh 2000-3005, chỗ nào khả năng như vậy nhận vua? Ta sớm đoán được Hà Tây quân coi như chiếm lĩnh Hạ Xuyên quận bằng cảnh, hậu phương nhất định vẫn là gặp khắp nơi khói lửa không dứt, xem ra ta đoán không lầm. Đồ Thái úy, chúng ta tiến đến xem xét đến tột cùng như thế nào. Phản tặc dĩ nhiên chính là không cam tâm cốt hàng, lại không cam tâm lui giữ núi Hạ Lan Kiếm Tông tử đệ, Đồ Khuyết không muốn phức tạp, nhưng làm sao Diêu Văn Cẩn đã đoạt trước nói lối ra? Đồ Khuyết, Triệu Trung, Diêu Văn Cẩn khăng khăng muốn đi trước quan chiến, Lý Sông Đào lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể một đường đi theo. Chờ sứ đoàn đội xe lúc chạy đến, Hà Tây quân đã ở chỗ này hoàn toàn trưởng không lấy cục diện. Vài dặm phương viên chân núi, giải lấy hình thái khác nhau thi thể, còn có một túm hơn 200 người loạn quân bị hơn ngàn Hà Tây tinh nhuệ bộ kỵ đẩy vào một chỗ vách đá phía dưới ngoan góc ngoan cố chống lại, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Cái này hơn 200 người mặc dù đều xuyên lấy áo giáp, lại trên mặt món ăn có vẻ hơi suy yếu, tại hơn ngàn tên Hà Tây quân kích mâu cùng tiến từng bước ép sát phía dưới, phản quân hơn 200 người phòng ngự trận hình bị áp xúc đến càng ngày càng gấp. May mà trong bạn quân có mấy người kiếm khí tung hành, mạnh mẽ thoải mái, giống như hổ điên cản ở phía trước, làm cho vây tới Hà Tây quân tinh nhuệ không dám tùy tiện giết tới. Bên này phụ trách xuất tướng sĩ vây giết loạn quân Hà Tây trưởng quân đội úy, tương chức so Lý Sông Đảo còn muốn hơi thấp một chút, nhìn thấy sứ đoàn đội xe ngựa không nghe chào hỏi lại gần, cũng chỉ là cao mày, dùng ngựa tới cùng Lý Sông Đảo báo cáo qua lúc này trên báo, đương nhiên cũng không có người muốn chạy tới cùng thái úy Đồ Khuyết, thiếu phủ giám Triệu Trung cùng rời núi sau liền bị nâng tồn đảm nhiệm vệ úy trước Diêu Văn Cẩn lôi kéo làm quen. Đồ Khuyết, Triệu Trung nhẫn mại tính tình, đứng tại xe đuổi qua quan chiến, cũng hữu tâm nhìn một chút Hà Tây quân quân thế, Diêu Văn Cẩn lại là cao mày bất mãn nói, chỉ là hai tên minh khiếu cảnh sơ kỳ kiếm tu, tăng thêm mười mấy ích linh cảnh đệ tử, liền đem uy chấn thiên hạ Hà Tây quân tinh nhuệ làm cho chật vật như thế, rốt cuộc muốn tương đạo đường chiếm cư bao lâu mới có thể để cho chúng ta tiếp tục đi về phía tây? Cũng được, xem ở ta cùng đồng thị xưa nay giao hảo phần bên trên, ta liền trợ bọn hắn một trợ. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một đạo thuần trắng kiếm quang liền từ phía sau lướt đi, như giao long liền hướng loạn quân trong trận chạy đi. Trong bạn quân có dâu dài hắn tử, chính thế là một thanh tùng văn linh kiếm, trên dưới tung bay, bước ở mấy tên Hà Tây tinh nhuệ kích sĩ vây công, không nghĩ đến một đạo ánh kiếm màu trắng, một cái lên xuống tức chặt đứt trong tay hắn tùng văn linh kiếm, lại đi bộ ngực hắn đâm tới. Dâu dài hán tử ngã xuống đất thời điểm, liền thấy luồng ánh kiếm màu trắng kia từ hậu tâm hắn xuyên qua về sau, lại trên không trung đột nhiên chỉ trệ, tức thì phân bốn đạo kiếm quang, đem phía sau hắn bốn tên thanh bảo kiếm tu, gọn gàng mà linh hoạt chặn ngang chém thành hai đoạn, tử tướng cực kỳ khó coi chết đi. Hết thể biến cố liền phát sinh ở quang điện đá lửa ở giữa, không có đợi Lý Sông Đảo cùng Hà Tây quân đốc chiến giáo úy kịp phản ứng, Diêu Văn Cẩn liền đem ánh kiếm màu trắng cất vào bảo trong tay áo. Hỗn chiến bên trong song phương tướng sĩ cũng không biết xảy ra biến cố gì, trong lúc nhất thời đều hướng sau co bảo, không dám tùy tiện tái chiến. Ai mẹ hắn ăn no rồi việc lấy, nhốt người nương điều sự. Hà Tây quân sẽ không vì Diêu Văn Cẩn xuất thủ liền sẽ chịu thua, có người liền chửi ầm lên tới. Làm cản. Thái úy đại nhân ở đây, ai dám vô lễ? Lý Sông Đảo cũng bất mãn Diêu Văn Cẩn lỗ mãng như thế mà vô lễ hành vi, nhưng chung quy là quát tháo tướng sĩ, không cho phép lung tung và chạm yến kinh tới đại nhân vật. Hà Tây thiết kỵ danh chấn thiên hạ, lại làm cho túm ngươi tàn phỉ tùy ý hoành hành, không sợ gây người trong thiên hạ chế nhạo. Các ngươi tiếu phỉ bất lợi, ta xuất thủ giúp ngươi tiêu diệt tàn phỉ, vậy mà ra này kiêu ngạo chi ngôn. Diêu Văn Cẩn ánh mắt sắc bén tiếp cận Hà Tây trong quân cái kia vừa rồi nói năng lô mãng tiểu giáo, chỉ đợi người kia dám lại hồ nói một câu, hắn liền muốn đem chạm xuống dưới ngựa, cho hoàn toàn không biết cấp bậc lễ nghĩa Hà Tây quân một bài học. Nhìn thấy Diêu Văn Cẩn không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra phong mang của hắn, Đồ Khuyết, Triệu Trung đều rất là đau đầu, chỉ có thể khuyên Diêu Văn Cẩn bất giận, lớn không được bọn hắn trước tiên ở phủ cận thành trại nghỉ ngơi một đêm, lại đợi Hà Tây quân tướng cản đường tàn phỉ tiêu diệt, bọn hắn lại đi về phía tây đi gặp Đồng Lương không muộn. Cầm xuống Hạ Xuyên quận, nhưng hai cánh trái phải thai hỏa ngầm chưa đi, Vũ Uy thần hầu Đồng Lương vì phòng ngừa thế cục biến đến rời, chiến hậu vẫn luôn tại Hạc Xuyên quận tọa trấn. Có Đồng Lương tại, chỉ cần Hạc Tường quân lui vào núi Hạ Lan chủ lực cùng Đông Tuyến Vũ Tàng quân không quy mô lớn trái lại, Hạc Tường quận cảnh nội chợt có phản loạn, đều có thể cực nhanh dịch bình. Điều đình sứ đoàn bởi vì khúc nhạc giảm ngắn, tại nửa đường dừng lại một ngày, ngày kế tiếp tục lên đường, ba ngày liền đã tới đích đến của chuyến này, Hạc Xuyên quận đều Hạc Xuyên thành. Mang theo quần quận Long Kỳ sứ đoàn xa giá chậm rãi dừng ở Hạc Xuyên quận nguyên quận mục trước phủ trải thạch trên hành lang, lúc này thế tử Đồng Thừa Chú đã sớm xuất tại quận đều thành Hà Tây đô hộ phủ văn võ quan viên xuất phủ nên tiếp ở cửa tiếp, vây quanh thái úy Đồ Khuyết, thiếu phủ giám Triệu Trung, vệ úy Diêu Văn Cẩn đi vào đình viện sâu rộng quận mục phủ. Một đường đi tới, Đồ Khuyết nhìn xem trong phủ mặc dù nhưng đã qua tu sửa, nhưng vẫn là không che giấu được đại hỏa thiêu đốt vết tích, nghĩ đến Hạc Tường quân tại Hạc Xuyên lĩnh phòng tuyến thất thủ sau ngay cả quận đều thành cũng không dám thủ liền hốt hoảng tây trốn truyền ngôn, thật sâu cảm khái có chút tông môn tông thiện, nhìn như cường giả như rừng, vô số cao thủ, trên thực tế bên trong yếu đuối chi cực. Ai có thể tưởng tượng có được hai đại đạo thai cảnh thiên bảng cường giả Hạ Lan kiếm tông, nội đấu đến một bước này, cuối cùng thậm chí ngay cả quận mục phủ thủ cũng không thể thủ, chỉ có thể thả một mùi lửa thiêu hủy. Đây coi là cái gì vương hầu chi tộc, đây coi là cái gì vương hầu tông môn. Gia phụ gần nhất tu hành đến một cái quan khẩu, vô hạ gia nên tiếp các vị đại nhân, còn mong rộng lòng tha thứ. Mấy người tại quận mục phủ bên cạnh sảnh sau khi ngồi xuống, đồng chủ chức vì phụ thân Đồng Lương không thể tự mình ra mà xin lỗi. Đồ Khuyết trong lòng mặc dù bất mãn, lại cũng sẽ không nói cái gì, nhưng thần sắc cũng thoáng lạnh xuống. Triệu Trung lần này có giao hảo đồng thị cùng Hạ Lan kiếm tông chi tâm, miệng đây liền nói đồng thần hầu tu vi lần nữa tinh tiến, quả thật đại yến may mắn, chúc mừng còn đến không kịp, đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. Diêu Văn Cẩn mặt lộ vẻ không ngờ, cũng không biết hắn là đối Đồng Lương bất mãn, vẫn là đối Triệu Trung định nọ chi ngôn bất mãn, chờ xa hoa trụ lạc, tiến rất nửa đường thời điểm, lại hỏi đồng chủ nói, có thể ca múa trợ hứng. Đồng chủ nao nao, Triệu Trung chính là yến nhiên cung nội hoạn, không thể đi tình yêu nam nữ, tại rất nhiều chiêu đại an bài bên trong, hắn còn cố ý đem ca múa loại bỏ bên ngoài. Mặc dù Hà Tây lúc này đã không đem yến kinh đặt ở đáy mắt, nhưng nếu có thể tại điều đình bên trong, để Đồ Khuyết, Triệu Trung bọn người, vì Hà Tây nói chuyện, hắn bên này quan tâm xã giao một phen, cũng không thể tính là cái gì bị quất. Đồng Chu lại không nghĩ tới Diêu Văn Cẩn ngay trước mặt Triệu Trung, liền muốn hô kịch ca múa đi lên chợ tiểu hứng. Nhìn ra được Đồng Chu do dự, Diêu Văn Cẩn ra vẻ không biết hỏi Triệu Trung, Triệu đại nhân, ngươi thế nhưng là chịu được ca múa làm ở Mỹ, nếu không ngươi đi về nghỉ trước. Triệu Trung liên tục khoát tay, để Đồng Chu nhanh để kịch ca múa đi lên, không muốn quét mọi người hào hứng. Vài tiếng vòng dao động đeo vang, loan rung rung trong đại sảnh ám hương phù động, mấy tên vũ nữ thức tha mà tới. Lúc này trên ánh trăng hoàng hôn, tĩnh mịch ban đêm bên trong, chính sảnh tiệc rượu hết sức lộ ra náo nhiệt. Múa mấy khúc về sau, Triệu Trung ánh mắt mê ly liên tục xin tha, nói mình không thắng linh tiểu chi lực, muốn trước đi lui xuống. Đồng chủ giữ lại mấy lần, này mới khiến Tôn Tuyển Tông thay hắn tự mình đưa Triệu Trung về dịch chỗ. Đợi Tôn Tuyển Tông rời đi, Triệu Trung đứng tại dịch quán trong viện, trong đôi mắt trồi lên một vòng hàn mang, nơi nào có nửa điểm men say. Nghĩ đến Diêu Văn Cẩn vậy mà mượn ca múa rêu cợt hắn là hòa quan, Triệu Trung trong lòng là lại giận vừa hận. Chương 390, điều đình cảnh xuân tươi đẹp dựa ngủ sự, nhất là áo gấm quên lúc. Đem Triệu Trung cái này thiến thần ép buộc đi, Diêu Văn Cẩn càng có nhàn hạ thoải mái thưởng thức cái này mê tâm hồn người thanh ca lệ múa, cũng nghe lấy Vũ Uy hầu thế tử Đồng Chủ cùng Thái úy Đồ Khuyết ở một bên nói nhỏ nói chuyện riêng bắc cảnh quân tình. Thái úy trước khi vào thành, Đồng Chủ vừa mới tiếp vào tin tức, Trần Hải xuất Long Tương đại doanh tại Đồng Hà khẩu lại lấy được một nhanh. Đồng Chủ nói lên chuyện này, thần sắc hơi có chút phức tạp. Đồ Khuyết mặc dù ở trên đường, cũng có thể tùy thời thông qua cơ báo, biết được chư quận tin tức mới nhất, trước đó tại Thiên Thủy quận cùng Ngô Ân gặp nhau lúc, cũng mới biết được Trần Hải xuất bộ hành sơn bắc tuyến thu hoạch được đại thắng về sau, còn không cam tâm, xuất bộ ra hành sơn phòng tuyến ngàn dặm dư, xâm nhập đến Du Thành lĩnh một tuyến cùng man binh ra chiến, không nghĩ tới hắn vừa tới Hạc Xuyên thành, liền nghe đến hắn lại lấy được đại thắng tin tức. Lúc này nghe được tin tức này, Đồ Khuyết là có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm trong chốc lát, cau mày hỏi, chiến quả như thế nào? Chiến tổn như thế nào? Trung chém yêu rất hai vạn có thừa, tù binh hơn 4000, chỉ riêng bộ tộc chiến kỳ liền thu được thập tứ mặt. Mà Long Tương quân chết không đả thương được 5000, tiếp viện Thiên Thủy quận binh từ trước đến nay suy yếu lâu ngày, tử thương hơn phân nửa, bất quá đối với Thiên Thủy quận tới nói, cũng là mấy chục năm khó được đại thắng. Nghe nói Thiên Thủy quận đều có người xưng Trần Hải là trời cơ thần hầu. Đồng Chu trả lời, họ khác không phong vương, hầu tước phân đỉnh hương huyện quận tứ đẳng, chỉ có quận hầu mới xưng thần hầu, Trần Hải bất quá là đỉnh hầu, người khác xưng hắn thần hầu, liền là bậc quân. Đương nhiên, lúc này vương pháp không ra Yến Kinh, Hà Tây, Hà Xuyên đều đánh thành bộ dạng này, đế quận cũng chỉ có thể phái làm điều đình, Yến Kinh bên ngoài bậc quân, thực khó đi nói cái gì. Diêu Văn Cẩn nghe được Đồng Chu cùng Đồ Khuyết chấu nghị sự tình, nhưng hắn chuyên chú lực tựa hồ ngay tại cái kia ánh mắt thanh diễm, da trắng hơn tuyết vũ nữ trên thân. Không có tham dự vào thảo luận Thiên Thủy quận lấy được nhanh sự tình hứng thú, Đồ Khuyết ngón trỏ có chút gõ mặt bàn, trong lòng tính toán, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Đồ Khuyết ở lâu miếu đường bên trong, ngoại trừ chư bên cạnh công báo cùng liên tiếp chuyển đến báo nguy văn văn kiện, hắn đã rất nhiều năm đều cũng chưa từng thấy tận mắt yêu man khấu bên cạnh chi như thế, nhưng cũng có thể rõ ràng Trần Hải xuất Long Tương đại doanh tại suy yếu lâu ngày trăm năm Thiên Thủy quận Bắc Bộ liên tục trọng thương yêu man, gặp sinh ra cỡ nào sâu xa ảnh hưởng. Trần Hải cùng Tiên Cơ học cung ném theo yếm đảng, chỗ tổ kiến Long Tương đại doanh biên tại tốc vệ quân phía dưới, tự nhiên là lệ thuộc vào nội đình, lần này tại Thiên Thủy quận cảnh Bắc Bộ liên tục lấy được nhanh, đối bọn hắn mà nói, thực sự chưa nói tới cái gì tốt tin tức, nhưng cũng may mắn nghĩ đến điều đình một sách, có thể rời Hạ Lan kiếm tông nhập Tần Đồng Sơn, áp chế Thiên Cơ học cùng, bằng không, trăm năm về sau, thiên cơ học cùng chân chính thâm căn cố đế bắt đầu mới thật sự là họa. Lớn A nghĩ so sánh lưới, tiêm đảng mặc dù thế lớn, nhưng phụ thuộc vào đế quân, cũng liền có thể tại đế quân băng trôi qua trước đó, nhiều tạo mấy năm loạn mà thôi. Đồng chủ yên lặng nhìn chăm chú lên đồ khuyết vẻ mặt trầm tư, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nghiêm tháng nặng nghề, bởi vì Hạ Lan kiếm tông còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho nên Hạ Xuyên quận còn tại áp dụng cấm đi lại ban đêm, phố lớn ngõ nhỏ một mảnh tĩnh lặng, thỉnh thoảng có giáp tốt cầm trong tay bó đuốc lui tới tuần tra, trêu đến một trận tiếng chó sủa, chỉ có thái úy trong phủ còn tại ồn ào, tiếng nhạc quan thai truyền ra rất rất xa, người không biết còn tưởng rằng lúc này chính vào thái bình thịnh thế đâu. Đêm qua nụ cười đàm tiếu, đợi ngày kế tiếp Hạ Lan kiếm tông đại biểu Hạc Tường quân đô hộ tướng quân Hạc Xuyên quận mục Hoàng Bồi Nghĩa tự mình xuất bộ đem vào thành đàm phán, tiến vào Hạc Xuyên thành quận mục phủ. Quận mục trong phủ bầu không khí liền đột nhiên biến đổi, nhất thời lại trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu. Đồ Khuyết, Triệu Trung, Diêu Văn Cẩn tiến vào Hạc Xuyên thành trước đó, tiến kinh liền có văn văn kiện chuyển đến đồng thị cùng Hạ Lan kiếm tông trong tay, đều có thông báo điều đình sự tình. Vô luận là đồng chủ tự mình ra mặt tại Hạc Xuyên quận mục phủ lễ ngộ đồ Triệu Diêu ba người, vẫn là Hoàng Bồi Nghĩa tự mình đi tới núi Hạ Lan, đi vào làm hắn xấu hổ, thống khổ không chịu nổi Hạc Xuyên thành, đều thuyết minh song phương đều là cố ý tiếp nhận triều đình điều đình. Núi Hạ Lan thiên địa tuyệt hiểm, lại chính là Hạ Lan kiếm tông chỗ căn bản, mấy ngàn năm luyện chế đại trận hộ sơn, tuyệt không phải dễ dàng như vậy công phá. Hà Tây quân muốn cường công đi lên, thương vong tất nhiên không nhỏ. Nếu là không đánh hạ núi Hạ Lan, thiết cận thủy chung là một cái tai họa, khiến cho người ngày đêm khó ngủ. Mà đối Hoàng thị chủ đạo Hạ Lan kiếm tông mà nói, mấy chục vạn tàn tộc, tàn quân vội vàng tối lui đến núi Hạ Lan bên trong. Tại Hà Tây quân chiến chim doanh phong tỏa dưới, bọn hắn bảo đảm có thể khốn thủ có phòng ngự đại trận che đậy mấy tòa chủ phong, cho nên thiếu ăn thiếu mặc, thời gian 10 phần khốn khổ. Càng thêm mấu chốt chính là nội bộ lòng người bàng hoàng, Liêm Vĩnh Lượng, Hoa Ngạn Minh các loại tông môn bô lão hàng địch đối sĩ khi đã kích thảm thiết hơn. Ngoài ra, lúc này ở Yến Kinh đảm nhiệm Thiên Su phó sứ Tạ Giác Nguyên, bản thân liền là cùng Hoàng Kỳ Vĩ cũng tôn Hạ Lan kiếm tông thái thượng trưởng lão. Lần này Hà Tây đại quân ngang nhiên công hãm Hạc Xuyên lĩnh, đem chiến hỏa đốt lượn Hạc Xuyên quận, lại binh vây núi Hạ Lan. Tạ Giác Nguyên cùng với rất nhiều đệ tử tại Yến Kinh vậy mà lặng yên không một tiếng động, cái này không thể nghi ngờ càng làm khốn thủ núi Hạ Lan Hạ Lan kiếm tông đệ tử tuyệt vọng. Hai bên đều có tiếp nhận triều đình điều đình ý nguyện, nhưng nói đến ngưng chiến điều kiện, nhưng lại tranh chấp không ngớt. Hoàng Bồi Nghĩa đi vào quận mục phủ lúc, thậm chí còn có hy vọng triều đình có thể đứng ra đến chủ trì công đạo huyết tưởng. Nhìn thấy đồng chủ cùng Hà Tây một đám văn thần võ tướng, liền giận từ trong lòng đến, nhịn không được giận dữ mắng mỏ Hà Tây quân bạo ngược công phạt Hạc Xuyên, khiến cho sinh dân đổ thán. Đồng chủ cũng là thay đổi đêm qua dịu dàng ngoan ngoãn hiền lương, đối chọi gay gắt, nôn từ hung lệ quát tháo Hoàng Bồi Nghĩa. Nhà mình cha thụ mệnh mục thủ Hà Tây, mấy chục năm qua, ta Hà Tây vì chư quận tại Tây Bắc mở rộng, bắt chống đỡ yêu man, Tây cự khương hồ, cần vương hộ quốc, một khác chưa từng dám có lời biếng. Ngẫm lại ngươi Hoàng thị, thế thủ Hạc Xuyên quận, lại có công lao gì? Hết lần này tới lần khác tại Hạ Xuyên quận cảnh nội làm chúng bạn xa lánh không nói, còn nhiều lần khiêu khích tại Hà Tây. Hà Tây nếu không lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, thiên hạ đều là cho là ta Hà Tây mềm yếu có thể bắt nạt. Hoàng Mục Quân, các ngươi tự vấn lòng, Hà Tây tội gì huy động nhân lực, phạt tội tại Hạ Xuyên. Mà chiến sự mở ra về sau, cho dù ngẫu thương dân chúng, cũng là Hoàng thị chi tội, chi tội. Biết rõ đồng chủ lời nói này là cưỡng từ đoạt lý, Hoàng Bồi Nghĩa lại khó mà phản bác, tức đến xanh mét cả mặt mày. Đồ Khuyết lúc này lại chỉ có thể đứng ra đến trấn an song phương, nói ra, việc đã đến nước này, nhiều tranh vô ích, chúng ta vẫn là nhiều nữa mắt ở hiện tại, thương lượng ngưng chiến sự tình, đừng lại tự tiện binh qua, có tổn thương này. Thánh thượng hắn tại Yên Kinh cũng không hy vọng nhìn thấy cục diện tối nát xuống dưới, đồ khiến dị tộc man di chế nhạo. Ngưng chiến có thể, Hoàng thị cùng Hạ Lan kiếm tông chư phiệt cần ngay tại chỗ giải trừ tất cả tướng sĩ binh lính, giao ra tất cả chiến lên giới, vũ khí, kho tàng, linh kiếm, phù bảo, trận khí, nhưng xuất thân tộc rút khỏi Hạc Xuyên quận, ta đồng tộc tự sẽ phái binh hộ đưa bọn hắn rời đi. Đồng chủ công phu sư tử ngoạm trực tiếp mở ra điều kiện. Nói vậy, ta Hạ Lan kiếm tông có 10 vạn đệ tử, 100 vạn giáp tốt, đồng thị lại còn tồn tại vọng tưởng, muốn ta 10 vạn đệ tử, 100 vạn giáp tốt thúc thủ chịu trói, mời ra binh núi Hạ Lan, một quyết thắng thua đi. Hoàng Bồi Nghĩa một bước cũng không được nói. Hoàng hậu, làm gì lại nói dạng này khí phách lời nói. Đồ Khuyết cười khổ khuyên đủ. Muốn ta hoàng tộc ngưng chiến cũng có thể, quan Hà Tây quân rút khỏi Hạc Xuyên lĩnh lại nói. Hoàng Bồi Nghĩa nói ra. Hoàng tộc có năng lực, đại khái có thể tự mình mời chúng ta rời đi nha. Đồng chủ cười lạnh nói. Đồng chủ, Hoàng Bồi Nghĩa trực tiếp đánh võ mồm, tranh chấp, hai bên thuộc thần thuộc cấp ngược lại rảnh rỗi, chỉ là khỏe mắt răng trợn mắt nhìn nhau, tranh cái khí chàng mà thôi. Triệu Trung cũng là ở một bên mắt lạnh nhìn hai người bọn họ diễn trò, cũng không nói lời gì. Đồng Thế Minh, có thể hay không nghe ta một lời? Nhìn xem cục diện cứng đờ, Diêu Văn Cẩn một trận tức giận, đứng ra trầm giọng hỏi. Diêu Văn Cẩn cũng là điều đình sứ thần một trong, hắn muốn nói chuyện, tự nhiên không ai cản nổi. Diêu đại nhân, mời nói. Đồng chủ nói ra. Từ thánh thượng ôm việc gì đến nay, thụ gian định chi thần xỉm làm, khiến cho đại yến cảnh nội phân tranh không ngừng, binh qua không ngừng, khiến Hà Dương, Lịch Xuyên, Thế Dương mười mấy quận sinh linh đổ thán, dân mười không còn một, đã có thể nói là đại kiếp chi niên, đại nạn chi niên. Nhớ ngày đó ta đại yến kiến quốc thời điểm, cao tổ từng cùng chư phiệt ước định trung trưởng chư quận, ta nghĩ chư phiệt hẳn là cũng có một phần trung tế thiên hạ trách nhiệm tại. Nhưng ở cái này đại kiếp chi niên, đại nạn chi niên, đồng thị thiện khởi binh qua, công phạt Hạc Xuyên, gây nên trăm vạn quân tử thương, có thể xưng được là đảm đường trung tế thiên hạ trách nhiệm. Diêu Văn Cẩn lời nói cực không khách khí, ánh mắt sắc bén tiếp cận đồng chủ con mắt. Đồng chủ sắc mặt đại biến, không vui hỏi, Diêu Minh cớ gì nói ra lời ấy? Đồ Khuyết, Triệu Trung cũng hơi hơi biến sắc, không nghĩ tới Diêu Văn Cẩn lúc này đột nhiên đối đồng chủ nổi lên. Đương nhiên, Triệu Trung là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ước gì đồng chủ một bàn tay đem Diêu Văn Cẩn trục chết, báo hắn đêm qua thụ đùa cận cứu hận. Hoàng Bồi Nghĩa coi là Diêu Văn Cẩn mở miệng tương trợ, cần tiến lên, cùng một chỗ lên án đồng tộc chi tội, lại không nghĩ Diêu Văn Cẩn lời nói xoay chuyển, ngay sau đó hướng hắn chất vấn tới. Hoàng thị nhất tộc được phong bởi Hà Xuyên, nhưng mà những năm này bài xích dị nghị, khiến thủ Hà Tây quân công phạt thời điểm, chú bạn xa lánh, các ngươi nhưng có nghĩ lại đã qua, có thể xưng được là đảm đương lên trung tế thiên hạ trách nhiệm. Hôm nay bại trận, chẳng lẽ không phải ngươi Hoàng thị gieo gió gặt bão? Hoàng Bồi Nghĩa sắc mặt cũng là đại biến, bị Diêu Văn Cẩn lời này chắn đến tim hốt hoảng, hận không thể một kiếm đem cái thằng này đâm chết. Tranh đến mặt đỏ tới mang thai trang diện, để Diêu Văn Cẩn bởi như vậy, máy đến lạnh cứng xuống tới. Đồng chủ, Hoàng Bồi Nghĩa đều lui về riêng phần mình giải án về sau, hầm hừ đều không nói thêm gì nữa. Đồ Khuyết không nghĩ tới Diêu Văn Cẩn như thế một lầm dối, dĩ nhiên khiến chàng diện tỉnh táo lại, tiến lên nữa hòa hoan nói ra, Văn Cẩn nói đến quá nghiêm khắc chút, đương nhiên, những này đều đã là quá khứ chuyện, đế quân cũng hạ chỉ không truy cứu trước qua, vẫn là thảo luận lập tức ngưng chiến sự tình. Lập tức sự tình, còn có cái gì tốt nghị luận, Diêu Văn Cẩn đối tư đấu không thôi, khiến cho biên quận dân chúng lầm than, lại dã tâm bừng bừng hoàng đồng hai tộc đều là thống hận, cũng không cho cái gì tốt sắc mặt, nói, Hạc Tường quân tướng sĩ đều là trình từ Hạc Xuyên quận dân ấm chỗ ngại rời, ta các loại không có lý do gì ép buộc bọn hắn ly biệt quê hương. Khi giải giáp về giáp, lấy sự tình trọng trọn. Hoàng thị các tộc, phụ đế chỉ đông rời tần đồng giã cố lĩnh, Hoàng Minh Nguyên, đồng thị há có lý do ngăn cản. Diêu đại nhân lời nói này đến ngược lại là có lý. Đã Diêu Văn Cẩn đem hai bên đều đắc tội, Triệu Trung hướng đồng chủ, Hoàng Bồi Nghĩa hai người nhìn lại, hỏi nói, các ngươi có ý kiến đến gì? Chương 391, gửi thư đồng cậu thành một trận chiến, các bộ cũng đều có không nhỏ thương vong, tướng sĩ mệt mỏi không chịu nổi, lại thêm trọng nỏ đạn hao hết, tướng sĩ cũng khó có thể tiếp tục bắt tiến tác chiến, nhìn thấy mặt phía Bắc Yêu Man đại quân không có động tĩnh. Trần Hải liền khiến chư bộ tướng sĩ trở lại Đồng Khẩu thành chỉnh đốn. Trần Hải cùng chư tướng tại Đồng Khẩu thành vượt qua ngày Tết, thời gian khoan thai liền đến Lịch Thiên Đế 80 năm, cùng Hà Tây, Ung quận liên lạc, Yêu Man chủ lực tại Đoạn Long lĩnh, Trảm Mã lĩnh các vùng đều thụ không nhỏ ngăn trở, đến nghĩ khoảng cách đại địa ấm lại liền thừa không đến một tháng thời gian, Yêu Man chiến binh trước đó cũng không có dư giả thời gian lại đến xâm nhập Đồng Khẩu, Trần Lập liền khiến Ngô Mông, Chu Quân, Hạc Bà Bà bọn người xuất thứ tư, thứ năm đại doanh cùng. Chiến chim doanh đóng giữ Đồng Khẩu thành, một phương diện phòng bị mặt phía Bắc Yêu Man tiểu cổ chiến lược động tĩnh, một phương diện xúc tiến hơn 2 vạn phụ binh. Dân Dũng tiếp tục xây dựng Đồng Cầu thành, hắn thì xuất hô vệ doanh, hộ tống Thiên Thủy quận binh cùng hơn vạn thương tốt, trở về Hoành Sơn thành. Thương Vũ Linh nhưng bay vào cao vạn trượng không, giám thị nhạn đã nguyên phương viên hơn 100 dặm động tĩnh, có thể nhìn thấy tại tuyết động như làm đại địa bên trên, Long Tương quân, Thiên Thủy quận binh uốn lượn như rồng. Thừa đỏ toan chiến thú mà đi Trần Hải, nhìn qua bao phủ trong làn áo bạc đại địa, trong lòng cũng là một mảnh hào hùng. Ngày xưa hắn đã từng chấp trưởng qua tinh nhuệ chiến binh, nhưng là khi đó hắn chỉ có quyền chỉ huy, tuyệt sẽ không giống trước mắt bộ này tinh binh, trong tương lai là sát huyết ma xâm lấn thời điểm, chính là hắn có thể trực tiếp điều động tinh nhuệ chiến lực. Phương Bắc chiến sự đã đừng, lại thêm Nam trở lại có đại lượng thương bệnh đi theo, liền không có tận lực hành quân gấp. Binh mã đến ngày thứ tư hoàng hôn thời điểm, mới tới Hoành Sơn dưới thành. Hoành Sơn nội thành dân chúng mặc dù không nhiều, nhưng cũng sớm ra khỏi thành tới đón, nhìn thấy thân trang chiến giáp tướng sĩ quy thuận, hơn bạn thâm thụ man yêu tập kích quấy rối cướp nội khổ dân vùng biên giới, đều là quỳ xuống đất quỳ lạy. Trần Hải ngồi tại đỏ toan kỵ thú quan hậu nhung trên yên, nhìn xem đạo bên cạnh quỳ xuống đất dân vùng biên giới, trong lòng thì nghĩ, bọn hắn nếu là biết, tương lai sẽ có càng kinh khủng, càng diệt tuyệt tai nạn các loại lấy bọn hắn còn sẽ như thế mừng rỡ sao? Nhìn dân vùng biên giới đường hẻm đón lấy đều nhiệt huyết sôi trào Ngô Văn Kiều, Ngô Cảnh Lâm, Lưu Thuần bọn người, nhìn Trần Hải một mặt đạm mạc dáng vẻ, trong lòng đều mớn, hẳn là người này trời sinh ý chí sắt đá. Trần Hải mới từ chú doanh trở lại đơn giản sửa chữa đô bí phủ, trùng hợp Triệu Sơn mang theo cựu phụ Trần Liệt phong thư, từ Hạ Xuyên nhìn hy đổi tới Hoành Sơn thành tới. Trần Hải trải qua nhiều năm bốn phía bốn ba, tâm cơ dùng hết, dù hắn tâm trí kiên nghị, cũng khó tránh khỏi gặp có một ít mệt mỏi. Không nghĩ tới trở lại Hoành Sơn thành, có thể nhìn thấy cố nhân, cũng là mừng rỡ, vội vàng truyền lệnh, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi Triệu Sơn cùng Tiên Thủy quận chư tướng. Trần Hải về hậu trạch, tan mất giáp trụ, thay đổi thanh bảo thường phục, thu thập tâm tình một chút, liền cùng Tô Lăng hướng mở tiệc chiêu đãi chư tướng lệnh sảnh đi đến. Tô Lăng là thiếp không phải vợ, theo lý đến nói không có tư cách đăng đường nhập thất, nhưng Trần Hải không có nhiều như vậy kế cứu. Chỉ là Tô Lăng trông coi bản phận, vẹn vẹn đáp ứng ngồi tại Trần Hải bên cạnh thân hầu rượu, cũng sẽ không chuyên ngồi một tịch, dù sao đô úy phụ thuộc cấp thuộc lại, thậm chí bạn cũ Triệu Sơn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng trên yến tiệc có Liêu Văn Quê, Nô Cảnh Nhẫn, Nô Cảnh Lâm, Lưu Thuần, Nô Thuần tiểu các loại Thiên Thủy quận tướng lĩnh cùng Hoa Dương Tông đệ tử, nàng cũng không thể quá tùy tiện. Triệu Sơn nhìn xem tiêu sái tùy ý Trần Hải, thầm nghĩ lên năm đó cái kia bị từ Tiên Vân Nhai xua đuổi xuống núi thiếu niên gầy yếu, lập tức đuổi ngủi mãi thôi. Tiến hội bên trong, Triệu Sơn lại đem lần này đồ quyết, Triệu Trung, Diêu Văn Cẩn đến Hạ Xuyên quận điều đình sự tình chi tiết, cho Trần Hải em hai nói. Điều đình sự tình nguyên bản lâm vào cục diện bế tắc, lại không nghĩ Diêu Công đứng ra hướng hoàng, đồng hai tộc một phen lên án mạnh mẽ, thế tử, Hoàng Bồi Nghĩa cùng lúc ấy tại quận mục phủ mọi người vận, trong lúc nhất thời đều sắc mặt đại biến, nhưng lại bị Diêu Công răn dạy đến á khẩu không trả lời được. Song phương dây dưa mấy ngày, lại trải qua thái úy cùng thiếu phủ giám thừa tác hợp, cuối cùng thỏa đàm điều kiện, vậy mà đều là Diêu Công lúc ấy lời nói không có quá lớn khác biệt, chỉ là hoàng thị sợ Hà Tây lật lọng, thỉnh cầu Vũ Tàng quân cùng Thiên Thủy quận đều ra 5000 tinh nhuệ hộ tống, việc này đại thể giống như này định xuống dưới. Ta khi đi tới, nghe được đồ thái úy, Triệu giám thừa cùng Diêu Công đều đi núi Hạ Lan chủ phòng, giám thị Hạ Lan kiếm tông dỡ bỏ đại trận hộ sơn. Triệu Sơn những năm gần đây đối Hà Tây đã không dư thừa nhiều ít hảo cảm, chỉ là đối lao chủ nhân Trần Liệt trung thành tuyệt đối, mới lưu tại Hà Tây, hắn lời nói ở giữa đối việc này ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng Diêu Văn Cẩn nói thế nào đều là Trần Hải trong tộc trưởng bối, Triệu Sơn còn lấy Diêu công tương xứng. Liêu Văn Quê, nô cảnh ấn bọn người, lúc trước chỉ là nhận được tin tức biết được điều đỉnh kết quả, không nghĩ tới bên trong còn có khúc chết như vậy, nghĩ thầm Diêu Văn Cẩn tuổi quá ngũ tuần liền tu thành đạo đan, tại Diêu thị đều có thể nói là như mặt trời ban trưa, không nghĩ tới lại còn như thế phân thế tạ tụ. Nhưng mà Hạ Lan kiếm tông đông rời Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc giã cố lĩnh, đem đối thiên cơ học cùng cấu thành áp lực từ lớn, lại thêm Trần Hải dù sao có thể coi là Diêu thị tử đệ, bọn hắn cho dù muốn cười Diêu Văn Cẩn người này thú vị, cũng sẽ không ngay trước mặt Trần Hải bật cười. Phòng Hề Nghiễm nghe được Triệu Sơn nói Diêu Văn Cẩn từng tại Hạc Xuyên quận mục phủ, cười thầm Triệu Trung chính là không thông tình yêu nam nữ hoa quan, vật thương kỳ loại, trong lòng cũng mơ hồ không thoải mái. Trần Hải tạm thời đem rất nhiều phiền lòng sự tình ném chi náo đầu, nâng chén hướng Liêu Vân Khuê nâng cốc chúc mừng nói, Long Thương đại doanh tướng sĩ đã phó Hoành Sơn mấy tháng, may mà Liêu Đô úy, Cảnh Lâm, Cảnh Ấn chư minh thế chân bạc cấp trợ, lại có phòng đại nhân hết sức giúp đỡ, mới miễn cưỡng thu hoạch cuộc chiến hôm nay quả. Có thể cùng chư quân cộng sự, quả thật ta Trần Hải may mắn, có chư quân tại, quả thật ta Long Thương đại doanh may mắn. Chư quân, mời đầy uống chén này, lấy thủ chí khí. Có Đô úy, có Long Thương đại doanh, quả thật đại yến may mắn. Giữa sân đám người nhao nhao đứng dậy, uống một hơi cạn sạch, yến hội bầu không khí dần dần nhiệt liệt. Đám người rượu hàm hai nóng thời điểm, Liêu Vân Khuê đứng lên nói, Trần Hầu, Du Thành lĩnh chiến sự đã nhập hồi cuối. Trận chiến này ta Thiên Thủy quận tử đệ thương vong gần nửa, quân mục cùng đô úy đều chuyển đọc muốn ta kịp thời xuất bộ về quán Hà Thành đóng giữ, chúng ta cũng không tại Hoành Sơn quấy rầy Trần Hầu. Trần Hầu cao thượng, cứu mấy chục vạn bách tính miễn ở sinh linh đồ thán, Mây Khuê minh tại tâm, nếu như ngày sau yêu man có gan lại đến xâm phạm, ta Liêu Vân Khuê cùng đồng bào quân tất nhiên sẽ cùng Long Tương đại doanh tướng sĩ cùng tiến lùi. Liêu Vân Khuê lúc ấy khăng khăng từ quán Hà Thành xuất binh tiếp viện, cùng nô trưởng, tuần cùng liền huyên náo không vui. Lúc này hắn về quán Hà Thành đoán chừng cũng có một đám tử lạn sự chờ lấy hắn thu thập, Trần Hải cũng không tiện giữ lại. Trăng lên giữa trời, rượu hết người tán, Trần Hải trở lại trong phòng, ổn định lại tâm thần, mới mở ra Trần Liệt để Triệu Sơn đưa tới thư nhà. Trong thư Trần Liệt đối Trần Hải tại Hoành Sơn chưa chiến nhiều hơn tảng dương, nhưng lại trách oán hắn dụng binh quá mạo hiểm, lẽ ra trước tiên ở Hoành Sơn ổn định trận cước, năm sau lại hình rót cửa sông. Trần Hải cũng là có cú nải pháp nói ra miệng, khi biến Chư Châu Thiên Địa Tinh Nguyên đã trắng trận tiết nhập huyết vân hoang trong đất, nói rõ huyết vân đất hoang thông qua Hắc Sơn, cùng Kim Yến Chư Châu đụng vào nhau, đã là lửa xém lông mày sự tình, lưu cho hắn bố cục thời gian đã không nhiều. Càng ổn thỏa tác pháp là trước tiên ở Hoành Sơn ổn định trận cước, năm sau lại hình rót cửa sông, nhưng năm sau tại rót cửa sông tất nhiên còn muốn cùng yêu man chiến binh ác chiến một phen, mới có thể làm yêu man chiến binh không dám xâm nhập Nhạn Đã Nguyên. Cái này với hắn mà nói, liền muốn thật lãng phí thời gian một năm, hắn chưa hẳn liền có thể lãng phí nổi cái này thời gian một năm. Nhưng mà Trần Liệt trong thư mặc dù là trách oán, nhưng trách oán phía sau chính là lo lắng, khiến cho Trần Hải đọc đến nóng mắt. Mặc dù người ta tu luyện chân nguyên, thọ nguyên muốn so người bình thường mạnh lên rất nhiều, nguyên bản có thể khoái hoạt tại thế, nhưng làm sao thế tục dây dưa, khó tránh khỏi thể xác tinh thần đều bệnh. Cũng may ngươi cánh chim đã phong, bàn tay trọng binh, mặc dù rất nhiều tính toán, ta cũng không cần quá mức sầu lo, chỉ là chẳng biết lúc nào mới có thể đang nhìn hy phong gặp nhau, có chung tự thiên luân cơ hội. Lúc này gian phòng tối xâm lại là dầu tháp đốt hết, dập tắt. Lúc này Tô Lăng đi tới, muốn đổi bên trên mới cây đèn, nhìn thấy ánh trăng trong sáng chiếu vào giữa phòng, Trần Hải không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, trên mặt có vẻ đau thương, đi tới, từ phía sau đem hắn ôm, nói ra, cứu cứu làm sao cũng sẽ không đến Hoành Sơn tới à. Ta thành lập Thiên Cơ Học cung thời khắc, cùng đồng thị phân rõ giới hạn, cứu cứu khi đó liền không muốn cô phụ Hà Tây đối với hắn dưỡng dục, cuối cùng quyết định lưu tại tông môn tu hành, lúc này tự nhiên càng sẽ không đến Hoành Sơn đến, Trần Hải nói, mà ta ngày sau đem trợ Thiên Thủy của binh, Vũ Tàng quân áp chế Hà Tây dã tâm, cùng Hà Tây quan hệ đem càng thần trương, đến lúc đó gặp làm hại cứu cứu tại Hà Tây tình cảnh đem càng gian nan. Trần Hải nghĩ thầm hắn một lời chủ tính, lại đối cứu phụ Trần Liệt tình cảnh không thể vì mà tính, ngoại trừ thở dài bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Sáng sớm hôm sau, Thiên Thủy quận binh liền tập kết phải thuộc về rót sông, xin miễn Trần Hải phải dùng phong diễm phi thuyền đưa tiễn hảo ý, chỉ là đem băng đến rắn chắc đồng đội thi thể, đều trang lên xe ngựa, muốn cùng một chỗ trở về rót sông an táng. Nô Cảnh Ấn, Nô Cảnh Lâm xuất bộ đi đầu, cuối cùng là Liêu Vân Khuê dòng chính. 6.000 đồng bào quân, cuối cùng liền thừa hơn 2.000 chiến tốt mà về. So sánh với Nô Cảnh Lâm, Nô Cảnh Ấn bộ đội sở thuộc, thương vong tương đối có hạn. Nô Cảnh Lâm ngược lại là muốn chiến, có thể chiến, dám chiến, nhưng ở Nô Cảnh Ấn đuổi tới Đồng Khẩu thành về sau, Nô Cảnh Lâm đối với cái này trước xuất lĩnh 3.000 tướng sĩ quyền chỉ huy, liền về Nô Cảnh Ấn tiết chế. Tại Đồng Khẩu thành phòng ngự trước khi chiến đấu kỳ, Nô Cảnh Ấn thống lĩnh 6.000 Thiên Thủy quận binh chỉ coi xung làm hậu trận, không có tham gia tàn khốc nhất chiến, chỉ là tại man binh chiến trận sụp đổ về sau, mới xuất bộ tham dự truy kích. Vì thế, Nô Cảnh Lâm có một đoạn thời gian đều không có dũng khí đi ra gặp Liêu Vân Khuê. Trần Hải thừa đỏ toan kỵ thú, tự mình đưa Liêu Vân Khuê, Lưu Thuần ra khỏi thành. Nhìn thấy tướng sĩ đều nhao nhao lên ngựa, Liêu Vân Khuê, Lưu Thuần cũng đều riêng phần mình cưỡi trên tọa kỵ, cùng Trần Hải cáo biệt. Liêu Soái tạm thời chờ thêm chút nữa, Trần Hải nói ra. Liêu Vân Khuê không biết Trần Hải ý gì, liền cùng Lưu Thuần tại mười mấy hô vệ chen chúc hạ, chờ tại đường bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, Tề Hàn Giang tự mình lái một cỗ bốn con hắc rảo ngựa lôi kéo xe ngựa tới, thở phì phò nói ra, "Ra, đồ vật cho ngươi gom góp." Liêu Soái, chiếc xe ngựa này thêm bốn con hắc rảo ngựa, liền tặng cho các ngươi, xem như ta một chút tấm lòng. Trần Hải nói với Liêu Vân Quê. Nhìn xem tinh thiết tạo thành bánh xe kẹt kẹt nghiền ép lấy trước cửa thành đá vụ đường, Liêu Vân Quê, Lưu Thuần đi tới, để lộ rèm xe xem xét, bên trong tràn đầy là 10 chiếc thiên cơ liên nọ cùng thập đại chói thối kim trọng nốt tiến. Cáo tử. Liêu Vân Khuê cũng không lời nào cảm tạ hết được, chắp tay một cái, hết thể đều không nói bên trong. Chương 392, dân dũng ngươi biết không? Tại chúng ta lúc còn trẻ, chỗ nào gặp qua như bây giờ thời gian cổ cực. Tùy tiện tìm một chỗ vũng nước, lên mặt lưới bao trùm, đều là dài một thước cả lớn. Mùi vị đó, thật tươi a. Ngày Tết qua đi, mặc dù hành sơn ngoài thành vẫn là hàn phong lạnh tấu xương, băng tuyết khắp nơi trên đất, nhưng Trần Hải trong thành bốn góc các bộ thự một tòa mô hình nhỏ phong diễm thiên cơ cấm chế, không ngừng thu nạp giữa thiên địa huyền dương cương sát, tăng thêm nội thành nhân khẩu dày đặc, khiến cho địa khí muốn so ngoài thành ấm áp một chút. Băng thổ hòa tan về sau, trừ chủ đạo bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ, liền trở nên lầy lội không chịu nổi, phụ trách gánh vận đá vụn, xỉ than tới trải đường dân phu, thừa dịp nghỉ lực chính nghe một tên tóc trắng xóa, đầy mặt gian nan vất vả lão giả ngồi bàn đá xanh bên trên, giảng thuật năm đó nhạn đã nguyên phỉ nhiêu. Ngày đang lúc đầu, lão đầu hoa dâm râu tóc, quần áo tả tơi, mặc một đôi cơ hồ muốn đạp nát giày cỏ, chung quanh còn có mấy cái đồng dạng lão đầu khô gầy và mấy chục cái quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn người trẻ tuổi nghe, thẳng nuốt nước miếng. Lão Triệu đầu, ngươi còn nhớ hay không đến, năm đó cha ta mang theo chúng ta đi săn. Cái kia ngốc hiệu bảo gặp người chạy đều không chạy, chỉ cần nhẹ nhàng đi qua, cầm gậy tử cứ như vậy dùng sức vung lên, một cái khác gậy quổng lão đầu không đợi hắn nói xong, liền không kịp chờ đợi tiếp tra, nghĩ lại tới cái kia xa xưa ký ức, kích động lấy tay khoa tay nói, cái kia ngốc hiệu bảo liền trực tiếp bị đờ nhờ ngã trên đất, da lông hoặc là làm áo da, hoặc là buôn bán. Hiệu bảo da lại giữ ấm lại không có mùi vị khác thường, những cái kia tông phiệt đại lao ra nhưng vui vẻ rất. Còn hiệu bảo thịt, hương a dầu còn có thể thu thập xuống tới làm lửa xác, khi đó tốt bao nhiêu a. Lão giả nói nước mắt chảy ròng. Thế nhưng là từ khi quận mục đại lao ra từ bỏ du thành lĩnh, chúng ta bị ép rời vào cái này Hoành Sơn, Triệu lão ca, chúng ta cái này mấy chục năm đều trôi qua ngày gì à? Lao già họ Triệu cũng là lão lệ chảy ngang, nói ra, lao đệ, ngày tốt lành đây không phải mắt thấy liền đã đến rồi sao? Thiên cơ thần hầu đã đem yêu man đánh chạy à, còn tại đồng khẩu xây thành à, đầu xuân liền muốn rời nhân khẩu đi qua khai hoang, hiện tại cũng đem bố cáo dán ra tới. Chỉ cần nguyện ý bắt rời, ấn Nam Đinh, đầy 15 tuổi liền cho 15 mẫu. Hoặc là có sức lực, nguyện ý đến đồng khẩu, nhạn đáng tham dự xây thành, ăn uống bao ăn no không nói, còn một ngày cho 10 tiền tiền công, nếu là có hạnh gia nhập Long Tương Quân, tại Hoành Sơn ngoài thành liền ban thưởng 50 mẫu đất, trạch viện một tòa cùng châu cày hoặc la ngựa một đầu. Chỉ tiếc chúng ta cái này một đám sương giả, đã không có khí lực lại dày vò. Mấy vị đã qua tuổi thất tuần lão giả khóc đến nước mắt đan sen. Trung quanh những người tuổi trẻ kia, mặc dù xanh xao vàng bọn, khốn cùng không chịu nổi, trong ánh mắt lại để lộ ra bao hàm ánh sáng hy vọng. Lúc này bắc cảnh vẫn ngàn dặm băng phong, mặc dù mùa đông phòng ngự chiến ngay cả lấy được đại thắng, nhưng Long Tương Quân tương lai muốn giữ vững du thành lĩnh ngàn dặm phòng tuyến, khiến cho yêu man không còn xâm phạm nhạn đã nguyên một tấc đất, vẫn là một hạng gian khổ trách nhiệm. Lấy hiện hữu nhân lực, vật lực, tại tiếp tục xây dựng đồng khẩu thành đồng thời, Long Tương đại doanh còn đem dựa vào nhạn đã tàn thành các loại tàn trại, tại Đồng Hà Đông bờ lại đồng thời tu kiến hai tòa thành trì, trước dựa vào Tần Đồng Sơn tây bắc lộc vạn trượng đại sơn, cấu tạo hình tam giác tuyến phòng tuyến. Đương nhiên, Trần Hải đồng thời còn kế hoạch tại Hoành Sơn cùng đồng khẩu ở giữa, lựa chọn một chút thích hợp thổ địa khai khẩn, trồng trọt lương thực, hậu kỳ đồng sông, rót sông, thiên nguyên sông các loại đường sông quản lý, đủ loại sự tình, đều cần đại lượng thanh niên trai tráng sức lao động. Hoành Sơn thành từ xưa tới nay đều là chống cự yêu man tuyến đầu, đại lượng thôn trại bị phế, còn sót lại nhân khẩu cũng đại lượng đi về phía nam di rời. Vì xây dựng đồng khẩu, nhạn đãng ba thành, điều động có mấy vạn dân dũng về sau, Hoành Sơn nội thành sức lao động liền bắt đầu đi ra khan hiếm, chớ đừng nói chi là tại nhạn đãng nguyên đại quy mô khai khẩn thổ địa, khởi công xây dựng thủy lợi. Không qua mùa đông quý phòng ngự chiến lược ảnh hưởng cực lớn, Hoành Sơn đi về phía nam, Thiên Thủy quận cảnh nội đại lượng mất đất dân nghèo, nghe được Long Tương đại doanh ngay cả lấy được đại thắng, muốn tại du thành lĩnh xây dựng phòng tuyến tin tức, cũng tụ tập lại muốn hướng bắc di rời đến nhạn đãng nguyên, tìm kiếm sinh kế Ngô sư minh. Trong khoảng thời gian này tụ tập đến bùa huyện bắc cảnh, nghi tiến về Hoành Sơn lưu dân đã có 4, 5 vạn người, chúng ta bây giờ còn có thể ngăn đón, nhưng ở đầu xuân về sau, lưu dân gặp càng tụ càng nhiều, phiền phức liền lớn, hiện tại liền phải nghĩ ra biện pháp đến a. Quán Hà Thành, tuần cùng ở tại Ngô Trường đô úy phủ trong phòng nghị sự, lo lắng đi tới đi lui. Quán Hà Thành mặc dù không phải quận đều, nhưng từ trước đều là Thiên Thủy quận phòng ngự yêu man xâm nhập phía nam quân sự trọng trấn. Quận đô úy phủ liền thiết lập tại Quán Hà Thành, cùng tại Hoa Dương phủ quận mục phủ, có thể nói Thiên Thủy quận thế tục quyền lực lưỡng cực. Tại đại địa ấm lại, yêu man chủ lực bắc rút lui trước đó, tuần cùng, Nô Trường bọn người vẫn là tùy tiện không dám hơi cách rót sông, chỉ là không có nghĩ đến, năm nay yêu man chiến binh không có cho bọn hắn mang đến phiền phức gì, vấn đề mới liền xuất hiện. Trần Hải xuất Long Tương đại doanh thủ Hoành Sơn cũng tốt, thủ Đồng Khẩu cũng tốt, chỉ cần không có đại lượng theo dân, chung quy là không có cách nào tại nhạn đã nguyên đâm xuống căn cơ. Thiên Thủy quận thủy trung vẫn là thuộc về Ngô thị, Chu thị, Khuất thị tam tộc, nhưng bây giờ tình hình có chút không giống. Thiên Thủy quận cảnh nội mất đất dân nghèo nhiều lắm, nếu là cứ như vậy để mấy chục vạn, hơn trăm vạn mất đất dân nghèo, bác rời đến nhạn đã nguyên ném theo Long Tương quân, cái kia tung hoành núi hướng bắc, liền muốn triệt để từ Ngô, Tuần, Khuất tam tộc thoát ly khỏi đi. Nghĩ đến về sau đủ loại này tình hình, Tuần cùng cũng cuốn quýt chạy tới tìm Ngô Trường đến thương lượng đối sách. Ngô Trường vững vàng ngồi tại trên ghế bành, trong tay một đôi thanh sư linh ấn chuyển chợt gấp chợt từ, trên mặt cũng là mặt ủ mày chau. Nếu nói triệt để cấm chỉ quận bên trong dân tráng hướng bắc mà đi, cũng không khó làm đến, phái binh giữ vững Hoành Sơn phía nam thông đạo là được, nhưng Liêu Vân Khuê từ du thành lĩnh trở về về sau, danh vọng độ cao nhất thời có 102, hắn chủ trương gắng sức thực hiện đồ dân thực một bên, Thiên Thủy quận mới có thể trăm năm không sợ xâm phạm biên giới, cái này khiến Thiên Thủy quận nội bộ, thậm chí Hoa Dương Tông nội bộ có thật nhiều đệ tử, đều phản đối lại đối hoành bên tiên núi. Bó tay chân. Càng mấu chốt một điểm, dưới mắt Hà Tây cùng Hạ Xuyên quận chiến sự đã xong. Tất cả nguyện ý theo Hoàng thị chư tộc đông rời giá hồ lĩnh Hạ Lan kiếm tông đệ tử cùng thân tộc, đều thoại nguyện thành hàng, quân tiên phong đã tiến vào Thiên Thủy quận bên trong, tức sẽ tiến vào Tần Đông Sơn. Cái này mang ý nghĩa Hà Tây quân chỉ cần lại tốn hao ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền có thể hoàn toàn khống chế Hạ Xuyên quận thế cục, tiêu hóa hết lượng lớn nhân khẩu cùng bắt ngát cương vực. Hạ Lan kiếm tông còn có một cái đạo thai cảnh lão tổ tại, có được trăm vạn chiến binh, liền bị Đồng thị đánh cho chật vật như thế, đến lúc đó nếu như Đồng thị tập kết đại quân uy hiếp Thiên Thủy, Tần Sơn, Hoa Dương tông cùng tam tộc đến lúc đó là hàng là chiến. Long Tương đô úy phụ trưởng Sử Tôn Kiền, cầu kiến đô úy. Lúc này hô binh từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Tôn Kiền chạy tới làm gì? Tuần cũng nghi ngờ nhìn về phía Ngô Trường hỏi. Tôn Kiền trước kia phụ trợ Trần Liệt, về sau lưu tại Lịch tuyển phụ trợ Trần Hải, cùng Tông Nguyên, Chu Cảnh Nguyên, Cắt Đồng bọn người, đều là Trần Hải nhất là theo nặng mưu thần thuộc cấp. Khuất Sư Minh, hy vọng có thể từ Thiên Cơ học cung mua vào một nhóm thiên cơ chiến giới tăng cường võ bị, đem chuyện này giao cho ta đi cùng Trần Hải đàm. Tôn Kiền có lẽ là tới đàm việc này. Ngô Trường nói ra. Nếu là Trần Hải lấy rời dân làm điều kiện, làm sao bây giờ? Tuần cùng nghĩ đến một chuyện, trần chờ hỏi Ngô Trường. Ta hiện tại cũng chính là lo lắng cái này. Ngô Trường đắng chát cười nói. Mặc kệ cuối cùng là hàng là chiến, không ngừng tăng cường Thiên Thủy quận binh võ bị, tăng lên thực lực bản thân mãi mãi cũng là căn bản, đến lúc đó cho dù là hàng, cũng có thể đảm cái điều kiện tốt, không đến mức thụ Đồng thị cùng Hà Tây có từ lâu đại tộc ức hiếp. Mà bây giờ nghĩ phải nhanh chóng tăng cường võ bị, tăng thực lực lên, nhất nhanh gọn, thủ đoạn hữu hiệu nhất liền là đại lượng trang bị thiên cơ chiến lên giới. Hoa Dương Tông tự rèn, luyện khí sư vô luận là quy mô cùng tố dưỡng, đều khó có khả năng cùng Thái Vi Tông hoặc Thiên Cơ học cung so sánh, lúc này muốn mua vào bí hình, tự hành chế tạo, thời gian ngắn có chút lở. Lúc này Long Tương đại doanh trang bị nặng thân nỏ, có một nhóm quen cũ Thiên Cơ liên nỏ yếu xuất thủ. Thiên Cơ liên nỏ uy lực là muốn hơi kém một chút, lại là Thiên Thủy quận binh nhất khao khát chi vật, đương nhiên, tốt nhất vẫn là muốn đồng thời có thể thu được nặng thân nỏ chế tạo bí hình mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Lúc này Trần Hải tại giám sát đồng khẩu thành lành miệng sau chính đội vàng hướng nhạn đãng tàn thành mà đi. Mặc kệ là lưu dân bắt rời, vẫn là tù tốt hướng biên cương xung quân, đều cần có một cái quá trình. Thế nhưng là Trần Hải hiện tại thiếu hoàn toàn chính là thời gian. Nếu như sinh ra tới hải tử lập tức liền có thể đầu nhập sản xuất, Trần Hải hận không thể có thể đem tất cả Hoành Sơn quản lý khu vực vợ chồng đều đè lên giường tiến hành tạo ra con người vận động. Hoành Sơn thành nhân khẩu vẫn là ít, đem lúc trước Ngô Trường lưu cho hắn phụ binh dân dũng cùng già yếu nữ trẻ con đều tính cả, tính toán đâu ra đấy, mới 13-14 vạn người, cho nên Tần Đồng Sơn Tây Bắc Lộc trong núi sâu quặng mỏ khai thác, Tô Nguyên, Chu Cảnh Nguyên bọn hắn đều dùng phong diễm phi thuyền từ Lịch Tuyền bên kia điều hơn vạn thanh niên trai tráng đi qua. Xây thành, khởi công xây dựng thủy lợi, con đường, khai hoang, Long Tương đại doanh ngũ đại chiến doanh muốn tiến hành mở rộng, muốn khai thác càng nhiều khoáng sản, muốn tu kiến công trường, không có 1-2 triệu nhân khẩu, không nên nghĩ có thể làm thành sự tình gì, cũng không cần nghĩ có thể đem ngàn dặm du thành lĩnh chế tạo thành chống cự huyết ma xâm nhập phía nam kiên cố thiết thành. Trần Hải cấu trúc du thành lĩnh phòng tuyến mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải là phòng ngự yêu man xâm nhập phía nam, mà phòng bị cường hãn hơn, càng kinh khủng là sát huyết ma. Từ núi Hạ Lan đến Thiết Lưu lĩnh lại đến Thái Vi Sơn, đều có địa hình bên trên thủ ngự tiện lợi, nhưng La Sát vòng qua Thái Vi Sơn, đến Thiên Thủy quận mặt phía bắc, liền sẽ phát hiện nơi này tồn tại một cái cự đại lỗ hổng. Cái này lỗ hổng không phá hỏng, cuối cùng núi Hạ Lan, Thiết Lưu lĩnh cùng Thái Vi Sơn phòng tuyến cũng sẽ không thể thành lập. Nhưng mà cân nhắc đến huyết ma khổng lồ ma thân cùng cường hãn lực công kích cùng làm người tuyệt vọng số lượng, Trần Hải kế hoạch tại Du Thành lĩnh một tuyến dựng nên mười mấy tòa thành trì, nhất định phải dùng sắt lỏng hỗn hòa đá vụn đổ vào, mới có thể vững như kim thạch. Chỉ là mỗi một tòa thành trì muốn cũng đủ lớn, có thể chứa được đầy đủ nạn dân, tường thành lại phải đầy đủ cao, đầy đủ kiên dày, cái này cần vận dụng cỡ nào nhân lực, vật lực mới có thể làm đến điểm này. Hoa Dương Tông gặp sẽ không được bộ. Tông Nguyên dùng ngựa đi theo Trần Hải bên cạnh thân. Có lẽ sẽ, cũng có lẽ không thể nào. Nô thị các tộc, nếu là ôm hàng theo Đồng thị tâm sự, càng có thể sẽ không bung ra biến cảnh, để lưu dân tuân đi qua. Chu Cảnh Nguyên sầu lo nói. Xem đi, đầu xuân về sau, nếu là tại Bồ huyện Bắc Cảnh tụ tập mất đất dân nghèo đủ nhiều, Thiên Thủy quận binh còn không bung ra cửa ải, ta dẫn binh đi đón. Trần Hải nói ra. Trần Hải lời nói khí rất nhạt, cũng lộ ra nhàn nhạt sát khí. Tông Nguyên, Chu Cảnh Nguyên tâm thần run lên, Trần Hải có đôi khi gặp thỏa hiệp sẽ nhượng bộ, nhưng có đôi khi gặp một bước cũng không nhường, đao binh tương hướng. Đám người theo Trần Hải đuổi tới tại Yêu Man tàn trại trên cơ sở mới xây nhạn đã thành, Tà Dương đang cố gắng phát ra song mình sau cùng ánh sáng cùng nhiệt về sau, không cam lòng rơi vào đường chân trời trở xuống, một vầng loan nguyệt chính nghiêng nghiêng treo ở trên ngọn cây. Toàn bộ nhạn đã thành bị hơn trăm đống lửa trại chiếu lên tươi sáng, trên tường thành còn bận rộn không ngớt. Trần Hải vượt qua sơ thành quy mô cửa thành, nhớ đến lúc ấy tới này tòa tàn trại càn quét lúc, còn tàn phá không chịu nổi đi. Nhưng trước mắt mới cao hơn 2 mét tường thành hiện ra xanh đen, hắn có chút dùng sức nện cho một cái, nơi tay chạm một trận kim loại cảm nhận, cũng là dựa theo đồng khẩu thành phương pháp đến tới cố. Hắn hài lòng gật đầu, nghiêng người hỏi trước tới đón tiếp Tề Hàn Giang, hiện tại là giờ gì, bên này làm sao còn không có ngừng việc. Dân dịch thể lực có hạn, không muốn quá độ nghiền ép. Tề Hàn Giang nết miệng cười nói, ông nội của ta, có ngươi phân phó ta cũng không dám quá độ nghiền ép sức dân, làm sao hơn bạn dân phu quá nhiệt tình, thực sự ngăn không được, lúc này mới đêm ngày làm việc. Tô tiên sinh lúc này tới đã phân phó đến, đem dân phu chia hai bàn, luân thế ra trận. Lúc này công trường có người nhận ra Trần Hải đến, trong nháy mắt đốt lên nhiệt tình hải dương. Trần Hải nhìn trước mắt nhảy cẫng hoan hô đám người, cảm khái chính là những này tay không ngàn cân chi lực dân chúng bình thường mới tạo thành cái này bát ngát thế giới, chịu mệnh nhọc cung cấp nuôi dưỡng cái này đến cái khác cao cao tại thượng tông việt. Buồn cười những cái kia tự cao tự đại tông việt bên trong người, tổng cho rằng nhiều một ít pháp bảo, nhiều một ít rất tốt, nhiều một ít chiến giới liền có thể quét ngang thiên hạ, lại đối trước mắt dễ như trở bàn tay lực lượng khịt mũi coi thường. Chương 393, La Sát dị biến tiến vào nhạn đãng thành đại doanh, Nhạc Nghị từ Trạm Mã Linh phái người mang tin tức tới, tại Trạm Mã Linh bên ngoài yêu man đại quân, mùa đông này từ mát ung các loại quận quân coi giữ nơi đó cũng không có chiếm được tiện nghi, lúc này đã bắt đầu hướng bắc bộ co vào, toàn bộ bắc cảnh mùa đông phòng ngự chiến sắp cáo kết. Trần Hải trở lại đại trướng xử lý xong một ngày công vụ, thừa dịp có nhàn hạ, lại tồi động xà chạc chui vào huyết vân đất hoang. Thân hồn chui vào huyết vân đất hoang, máu của hắn ma khôi lỗi phân thân lúc này chính khoanh chân ngồi tại một gian thạch thất bên trong, còn duy trì nhập tịch tư thế ngồi. Thạch thất cũng không rất lớn, lại ở vào vách núi gốc rễ, dị thường kiên cố, bốn vách tường còn ngoài định mức luyện vào huyền phù cấm chế, cho dù phá hủy cả đoạn vách núi, bí thất còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này chính là Trần Hải tại huyết vân đất hoang tiềm tu bí thất, thực tế cũng là cam đoan thần hồn của hắn không tại huyết vân đất hoang thời điểm, không có người nào có thể xông tới quấy rầy đến hắn. Cảm nhận được Trần Hải thần hồn ba động vết tích, Diêu lão căn lập tức bay chạy vội tới, tại bí thất bên ngoài cầu kiến. Trần Hải đi ra thạch thất, nhìn thấy trên vách núi vạn năm không đổi huyết sắc bầu trời, vẫn là như vậy kiềm chế. Vách núi hai bên là hai đạo hơn 10 dặm dáng dấp thạch lĩnh, vây hợp nhất đạo hơn 10 dặm phương viên khe nước. Linh Hải Thành liền xây ở đạo này vết nước trong cốc. Trần Hải kiên quyết ngoi lên nhảy lên, đứng lên cao 30-40 trượng thạch lĩnh bên trên, nhìn ra xa Linh Hải Thành. Linh Hải Thành chỉ có ngàn bước vuông, so với La Sát Ma Động một tí cao 7-8 mét to lớn ma thân, thật sự là quá nhỏ. Nhưng thực tế tại Trần Hải quy hoạch bên trong, Linh Hải Thành chỉ là nội thành, chân chính ngoại thành là ngoài thành vây cốc mà đứng hẹp dài thạch lĩnh. Linh Hải Thành tan sắc mà trúc tường thành, lúc này còn chưa đủ cao 10 mét, tạm thời còn chỉ có thể ngăn cản đê dài La Sát Ma trùng kích, nhưng cũng bắt đầu thấy quy mô, nội thành cũng tạo lên từng tòa thạch điện giống như kiến trúc, tập kết đến Linh Hải Thành La Sát Ma, đã có bước đầu xã hội tính, phân công cũng tiến một bước minh xác. Đứng tại trên tường thành hô binh, chính tan sắt xây thành hoặc chế tạo vũ khí, chiến giới tự công, cùng tại thạch lĩnh ngoại dày đặc bên trong thu thập trái cây huyết ma bình dân, cũng bắt đi săn vật đội đi săn, tại càng xa giám thị tả hữu chính sát, hết thể tại Diêu lão căn các loại huyết vệ thống lĩnh, đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là Ninh Hải Thành La Sát Ma tộc 7 quy mô vẫn là hơi nhỏ một chút, nhưng mà Trần Hải một lần lại chỉ có thể nhiều nhất khống chế 8 tên huyết vệ thần hồn, có thể khống chế 3-4 ngàn quy mô huyết ma tộc đàn đã là cực hạn. Tộc đàn còn muốn mở rộng, hoặc là Trần Hải tại khôi lỗi phân thân tu vi tiếp tục đề cao, hoặc là có thể khống chế lại thực lực mạnh hơn huyết vệ. Trần Hải lúc này phát hiện Linh Hải Thành cùng khe nước đi ra ngoài đối diện tòa thành kia môn, có hơn 200 mặc thiết giáp, cầm trong tay chiến kích huyết ma chiến binh tại tập kết. Tựa hồ cảm nhận được Trần Hải nghi hoặc, Diêu lão căn chạy ra tay phải, nhẹ nhàng bắn ra, một giọt kim sắc giọt nước từ đầu ngón tay của hắn bay ra, trên không trung rung động run rẩy, bành trướng thành một cái quan đoàn, nguyên lai là một cái vũ vệ cấp huyết ma mảnh vụn linh hồn. Từ cái này mảnh vụn linh hồn bên trong, có thể nhìn thấy đầu này huyết ma khi còn sống, giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn nó đồng dạng, lách qua từng cái huyết ma căn cứ, hướng một cái sơn cốc đi vào trong đi. Tại trong sơn cốc này, có trên trăm đầu thực lực không kém La Sát huyết ma đang đối đầu này huyết ma không kiên nhẫn được nữa bắt đầu, như là phát điên đi đến phóng đi, không để ý ngang ngược trên người vậy và móng lưỡi dao, đâm máu hướng sâu trong tung lũng phóng đi. Cuối cùng thương thế càng ngày càng nhiều, rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, tại ý thức lâm vào hắc ám trước đó, sau cùng một cái hình tượng là nhỏ gầy, cùng tất cả hình thể đều không tương xứng La Sát ma, nhắm mắt quấn chân, tựa như tu luyện. Mà trước mặt hắn, là một cái phương viên bất quá hơn một trượng hố nhỏ, trong hầm có suối nước toát ra, linh khí lờ lờ, mờ mịt thành hà. Tại cái này một mảnh đèn cùng hồng vị diện bên trong, hết sức dễ thấy. Rõ ràng là ngưng tụ thiên địa tinh nguyên mà thành một nhãn linh tuyển, Trần Hải trong lòng thầm hô. Huyết vân đất hoang lần nữa hoang phế đã có trên vạn năm lâu, linh tuyển loại này có thể tụ tập tinh khiết, có thể dùng cho tu luyện linh khí càng là sẽ không tồn tại, cũng là năm gần đây Kim Yến đại địa cùng huyết vân đất hoang có chỗ cấu kết về sau, đại lượng thiên địa tinh nguyên từ Kim Yến Chư Châu tràn vào, mới có thể tạo ra mới linh tuyển. Nghĩ tới đây, Trần Hải nội tâm một trận bốc lên, lúc gặp lại ở giữa càng ngày càng gấp gáp. Huyết vân đất hoang cùng Kim Yến Chư Châu kết nối tiến trình, một mực ở vào tăng tốc độ tình huống, cái này đã Trần Hải tại huyết vân đất hoang minh xác biết đến nhìn lần thứ hai linh tuyển. Lần đầu tiên linh tuyển ngay tại Trần Hải khôi lỗi phân thân bế quan thạch thất về sau, bị Trần Hải trước tiên phát hiện sau liền cách dùng trận phong bế, đây cũng là Trần Hải lựa chọn ở chỗ này chúc Linh Hải Thành mấu chốt. Kim Yến Chư Châu mặc dù đại lượng thiên địa tinh nguyên tiếp nhập, nhanh chóng thậm chí điên cuồng thai nghén đại lượng rừng rậm nguyên thủy, nhưng không thể trực tiếp tu luyện thành chân nguyên pháp lực, liền trước mắt mà nói, linh tuyển mới là tu luyện huyền pháp căn bản. Đặc biệt là La Sát huyết ma không còn tương hỗ thôn vệ huyết nục tinh hoa, nghị muốn tăng lên chiến lực, bước vào cao hơn tu vi cảnh giới, hoặc là xông vào Kim Yến Chư Châu, thôn vệ chúng sinh vạn vật huyết nục, hoặc là liền là đi tu nội chi đạo. Không nghĩ tại Linh Hải Thành phụ cận, lại phát hiện một nhãn linh tuyển, Diêu lão căn đây là nghĩ ra binh, đem cái kia nhãn linh tuyển chiếm lĩnh xuống tới. Chỉ là trước mắt tất cả những gì chứng kiến, không có đơn giản như vậy, Trần Hải để tất cả La Sát chiến binh về doanh chờ lệnh, hắn mang theo Diêu lão căn lần theo mảnh vỡ ký ức chỉ dẫn, hướng phương Đông Sơn cốc đi đến. Căn cứ đầu kia La Sát ma mảnh vụn linh hồn ghi chép, chỗ này chân núi khoảng cách Linh Hải Thành cũng không phải là rất xa, nhưng là trên đường vẫn là phải trải qua hơn cái lớn một chút La Sát bộ lạc. Trên đường, Trần Hải khi thì ngưỡng vọng trên trời mây đen, khi thì cảm thụ được dưới chân dày đặc đại địa, muốn cảm thụ ra cái gì dị trạng, đáng tiếc không có cái gì chút nào phát hiện. Hai người tại huyết vân đất hoang nhanh như điện chớp, bên mông đại địa bên trên hai đạo khói bụi cuộn cuộn, một đường hướng đông mà đi. Đột nhiên một cỗ thuần chính năng lượng xuất hiện tại Trần Hải cảm giác bên trong, Trần Hải cũng có thể cảm giác được ra phía trước năng lượng mặc dù yếu ớt, lại nhưng lại cùng huyết vân đất hoang cái kia trải qua nhiều năm không đổi máu và lửa khí tức tử vong không hợp nhau. Một giọt máu tươi tuy ít, nhưng lại có thể dẫn tới bảy cá mập. Linh truyền mang đến diệu dụng, là trước mắt huyết vân đất hoang tất cả tài nguyên cũng không sánh nổi. Có linh truyền liền có thể tự nhiên mà vậy đem huyết vân đất hoang cái kia vốn là nhỏ xíu thuần khiết thiên địa linh khí tụ tập cùng một chỗ, tại nồng đậm thiên địa linh khí chỗ làm dịu, huyết ma không cần lại đi giết chóc liền có thể tu luyện, tiến lên giai. Mà có linh truyền hội tụ, lòng đất khả năng đã có càng nhiều thiên tài địa bảo có thể dựng dục ra tới. Mặc dù La sát ma giết chóc bên tay, cấp thấp huyết ma có thể thông qua thôn vệ huyết đục tinh hoa tăng lên mình, nhưng là cao cấp hơn La sát ma lúc này cũng đã cảm nhận được tiến bộ gian nan. Tiến hóa hoặc là tu hành, có lẽ là mỗi một cái giống loài bản năng. Cảm ứng đến chung quanh mỏng manh thiên địa nguyên khí đi hướng, Trần Hải hơi suy nghĩ một chút, lôi kéo Diêu lão căn thoát ly mảnh vụn linh hồn ký ức hướng đi, hướng mặt khác một cái phương hướng đi đến. Nghiêm chỉnh mà nói, tất cả gian nguy địa hình đều không phải là La sát huyết ma chướng ngại, bọn hắn cứng rắn vô cùng móng vuốt có thể nhẹ nhõm xuyên thủng kiên càng tinh thiết nham thạch, leo lên. Trần Hải khôi lỗi phân thân thậm chí huyết vệ Diêu lão căn, cho dù không thể ngự phong phi hành, cũng có thể nhẹ nhõm nhất cử phóng qua mấy chục trượng ngại chướng. Thế nhưng là trước mắt tòa này cô phong thật sự là quá mức dốc đứng, cao ngất, Trần Hải cùng Diêu lão căn tốn không ít thời gian mới đến đỉnh phong. Leo lên quá trình bên trong, cái kia cổ năng lượng tinh thuần ba động đột nhiên lại không thấy tăm hơi, tại Trần Hải cảm giác bên trong, phương viên hơn 10 dặm, hoàn toàn không có một tơ một hào sinh cơ, phản phất cái kia ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh khí tức cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Đứng tại cương phong lạnh thấu xương đỉnh núi, một cái hồ lô hình dạng sơn cốc nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Trần Hải trước mặt. Sơn cốc này mặc dù dài tới mấy chục dặm, nhưng là cái kia mắt không ngừng nhảy ra linh tuyển, lại giống côn trùng trong sa mạc một vòng màu xanh biết đồng dạng, cùng tại linh tuyển trước ngồi xếp bằng một đầu gầy có huyết ma thân ảnh. Gắt gao khắc ở Trần Hải khôi lỗi phân thân huyết hồng trong con mắt. Trần Hải hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, rõ ràng liền gần ngay trước mắt linh tuyển, khôi lỗi phân thân cường đại đến có thể so với đạo đan cảnh cường giả thức hải, nhưng không có cảm ứng được, thậm chí đều không cảm giác được linh tuyển trước đầu này huyết ma khí tức. Trần Hải kinh ngạc phía dưới, trên gương mặt giữ tận lộ ra một cái phức tạp biểu lộ. Huyết vân đất hoang đã bị La sát huyết ma xâm lấn đem gần thời gian 10 năm, thời gian 10 năm bên trong, có thể sinh ra cao như thế trí tuệ huyết ma không khiến hắn dự liệu, Diêu lão căn các loại huyết vệ trưởng thành, hắn cũng là có mắt chỗ thấy, để ý hắn bên ngoài chính là đầu này La sát ma lại có che đậy cả tòa linh tuyển khí tức năng lực, thậm chí làm hắn tại khoảng cách gần như vậy đều cảm giác không đến. Tại huyền pháp chân quyết cùng thần hồn bên trên cảnh giới tu hành, tuyệt không kém hắn. Diêu lão căn thần phục Trần Hải nhiều năm như vậy, cũng cùng Trần Hải tu hành đơn giản một chút thuật pháp, nhưng bởi vì trước đó ngoại trừ thôn vệ cái khác huyết ma huyết đục tinh hoa có thể luyện làm thật nguyên bên ngoài, còn không có cái khác tu luyện chân nguyên biện pháp, thuật pháp tu luyện đại giới quá cao, cho nên Diêu lão căn các loại huyết vệ một mực cũng là lấy tu luyện chiến kỹ, võ đạo làm chủ. Mà trước mắt cái kia tại linh tuyển trước ngồi xếp bằng La sát ma, lại có thể nắm giữ cường đại như thế thuật pháp thần thông. Chẳng lẽ đầu này La sát huyết ma chuyển sinh đến huyết vân đất hoang trước đó, tự tiện chính là thuật pháp, lúc này đã đem chuyển sinh trước đó thuật pháp thần thông, không sai biệt lắm hoàn toàn cảm giác đã tỉnh lại. Cái khác càng nhiều cao giai La sát huyết ma đâu? Trần Hải trong lòng phảng phất đặt lên cùng một chỗ cự thạch. Đang Trần Hải trầm tư thời điểm, cửa vào sơn cốc sử bay tới lấm ta lấm tấm các loại quang đoàn. Mỗi cái quang đoàn bên trong đều có một cái La sát ma hư ảnh ở bên trong tả xung hữu đột. Vừa mới bắt đầu chỉ có một hai cái, chậm rãi càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, mấy chục cái quang đoàn tựa như từng đạo trường hồng kéo lấy diễm đuôi hướng trong cốc lướt tới. Trường hồng bay đến linh tuyển trên không, xoay vài vòng, đánh lấy xoáy hướng xuống rơi xuống, dung nhập cái kia kỳ quái La sát huyết ma thể nội. Cái kia La sát huyết ma thân thể run lên, rồi lặng yên luôn. Cốc bên ngoài một trận đại địa chân chiến, mấy chục cái La sát ma chiến binh cầm trong tay đơn sơ chiến phủ, chiến kích chạy tới, tại linh tuyển trăm mét xử ngừng lại, hoặc ngồi hoặc đứng, lặng lặng chờ lấy. Sau hai canh giờ, từng sợi ánh sáng màu xám từ ngồi xếp bằng La sát trên thân tràn ra ngoài. Hắn quất tay một vòng, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, đem những này quang đoàn hướng cái kia mười mấy cái La sát ma chiến binh bay đi. Từng cái dung nhập những này La sát ma đầu trong đỉnh. Có mấy cái thụ thương La sát ma vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà cái khác La sát ma nhục thân không có phát sinh biến hóa gì, nhưng khí tức hoặc nhiều hoặc ít đều mạnh hơn một chút. Giống. Mười mấy cái La sát ma ngửa mặt lên trời gào thét. Không chỉ là thôn vệ cái khác La sát huyết ma huyết đục tinh hoa, trước mắt những này huyết ma lại là tại thôn vệ cái khác La sát huyết ma thần hồn đến để thăng mình. Chương 394, mê tỉnh chỉ cần có sung túc thần hồn tinh phách thôn vệ, những này La sát ma tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi cùng nghỉ ngơi, mấy chục con vũ vệ cấp La sát ma rất nhanh liền rời đi linh tuyển, lần nữa hướng ngoại sơn cốc chạy đi. Nhìn đến đây, Trần Hải mơ hồ hiểu được, cô phong dưới chân đầu này gầy còm La sát huyết ma, hẳn là lấy linh tuyển làm mồi nhử, thường cách một đoạn thời gian, đem linh tuyển khí tức phát tán ra, hấp dẫn phụ cận La sát huyết ma tiến vào khe suối bao vây tiêu diệt, nhưng mà thôn phệ thần hồn của bọn nó tinh phách đến để thăng mình cùng mấy chục con huyết ma thuộc hạ. Huyết vân đất hoang không có nhận nguyện, không thế nào có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Trần Hải nhẫn mại tính tình nhận thân tại cô phong đỉnh núi trong hai ngày, nhìn thấy trước sau lại có mấy chục con La sát ma rơi tiến nhập cái bẫy này, cuối cùng bị thôn phệ thần hồn, hắn mới mang theo Diêu lão căn rời đi, trở về hướng Linh Hải Thành. Đầu này La sát ma cùng thủ hạ mấy chục con vũ vệ cấp La sát ma quá mạnh, mặc dù Linh Hải Thành bên này đã tạo ra đến đơn sơ nọ giới, nhưng đem lên ngàn trang bị vũ khí chiến binh đều điều tới, nghĩ bao vây tiêu diệt đầu này La sát ma cùng thuộc hạ, thương vong cũng sẽ không nhỏ. Càng mấu chốt một trận chiến này nếu là làm ra động tĩnh quá lớn, hoặc là không thể đem những này La Sát Ma toàn diện, liền có thể sẽ khiến cái khác La Sát tộc quần chú ý, bọn hắn cũng không có khả năng chiếm hạ chỗ này linh tuyển. Trần Hải quyết định tạm thời vẫn là không để ý tới bên này, trở về Ninh Hải Thành, đem mặt khác huyết vệ cũng đều triệu tập lại. Ninh Hải Thành cùng tộc đàn quy mô khó mà tiếp tục mở rộng, nhưng thần hồn thụ hắn khống chế huyết vệ, có thể mượn nhờ dấu ở thạch thất bên trong linh tuyển, tu luyện một chút huyền pháp chân quyết tiếp tục tăng thực lực lên, còn càng quan trọng hơn một điểm, Trần Hải vẫn là phải bọn chúng tiếp xuống tại Ninh Hải Thành phụ cận hướng dưới mặt đất đào móc, tìm kiếm mới khoáng mạch. Linh tuyển chính là địa mạch chi nhãn, lòng đất thường kèm thêm khan hiếm kim loại khoáng sản. Ninh Hải Thành tộc đàn quy mô trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục mở rộng, nhưng nếu có thể tìm được khan hiếm mỏ kim loại, liền có thể đại quy mô rèn đúc chân chính cường hãn huyền binh chiến giáp, liền có thể tại Ninh Hải Thành rèn đúc chư nhiều thiên cơ chiến giới, Ninh Hải Thành thực lực mới có thể có đến chân chính tăng lên. Đem Ninh Hải Thành một vài sự vụ xử lý sạch, Trần Hải lúc này mới đem thần niệm thu hồi đến Nhạn Đãng Thành. Lần này tại Huyết Vân đất hoang dừng lại 3-4 ngày, Trần Hải đều cảm thấy tinh thần niệm lực tiêu hao rất nhiều, nhập tịch dưỡng thần một hồi lâu mới thoáng hồi phục lại. Đại trướng bên ngoài y nguyên ồn ào không chịu nổi, thỉnh thoảng có chỉnh tề phòng giam âm thanh truyền đến, giống như tại chuyển cái gì rất nặng đồ vật, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, cũng không biết là giờ gì. Trong phòng trận trận mùi thơm xông vào mũi, lại là Tô Lăng ghé vào đầu giường bên trên ngủ thiếp đi. Trần Hải lúc này mới nhớ lên, Khôi Lỗi phân thân vừa về Ninh Hải, đem rất nhiều huyết vệ triệu tập tới thương nghị sự tình, bên này liền cảm ứng được có người vào nhà, chỉ là không có phát giác chút nào ý, cũng không có vội vã trở về, nghĩ thầm hẳn là cô nàng này tìm hắn không biết có chuyện gì, tới đi sau hiện hắn đã nhập định đi Huyết Vân đất hoang, chờ một lát thế mà đem mình trước ngủ thiếp đi. Tô Lăng cứ như vậy một bộ áo trắng ghé vào đầu giường, mặc dù có nặng nề áo đông che cản thân hình của nàng, cái kia như có như không đường cong lại là chí mạng dụ hoặc, cái này dụ hoặc nhưng so sánh Huyết Vân đất hoang cái kia đạo linh tuyển dụ hoặc lớn hơn. Trần Hải dưỡng đủ tinh thần, khó tránh khỏi liền sẽ xóa nghĩ đến sự tình khác bên trên, tăng thêm hắn trong khoảng thời gian này ngày sau đêm vất vả, đã rất lâu không cùng Tô Lăng từng có cá nước thân mật, nghiệm lên, đã cảm thấy cuống họng một trận phát khô, cổ họng nhuyễn động mấy lần, chậm rãi vươn tay hướng Tô Lăng eo nhỏ nhắn lười đi, còn chưa chạm tới, Tô Lăng phảng phất nằm mộng thấy gì đồng dạng, thân thể nhuyễn động mấy lần, đem mặt lại bên cạnh đi qua. Dưới ánh đèn, nằm sấp đến lâu, Tô Lăng nửa bên mặt ép ra mấy đạo đỏ nhạt vết tích không chút nào có thể che giấu Tô Lăng yêu mị, ngược lại tăng thêm mấy phần hơi có không trọn vẹn mỹ cảm. Lúc này Trần Hải rốt cuộc kìm nén không được, đưa tay ôm đi, Tô Lăng lúc này mở mắt ra, nhìn thấy Trần Hải, mừng rỡ nói ra, gia tỉnh. Tô Lăng từ khi cùng đi Trần Hải hướng Hoành Sơn mà đến về sau, một mực buôn tẩu khắp nơi, có chút thể mình lời nói mà muốn nói, nhưng nhìn đến Trần Hải vẫn bận lụng, cũng liền không có ý tứ đã quấy rầy. Lần trước trở lại quán Hà Thành, Tô Lăng nhìn thấy Trần Hải vì cứu phụ Trần Liệt một phong tín hàm, liền thần sắc tiểu tụy khô tỏa một đêm, nàng rất là đau lòng, chỉ hận mình không có cái gì năng lực đi nhiều giúp mấy phần. Lần này nàng mặc dù cũng cùng đi đến Nhạn Đãng Tàn Thành, lại cũng không giúp đỡ được cái gì, liền thấy Trần Hải xử lý quân sự lại lập tức thần hồn nhập định đi dị vực, nàng duy nhất có thể làm liền là canh giữ ở Trần Hải bên người, không cho hắn bị quấy rầy. Nàng mặc dù biết dị vực tồn tại, cũng biết đạo thiện viện chuyển thừa đến từ tòa này dị vực, nhưng nàng không có giống tỷ tỷ Ninh Tiễn Nhi như thế tự mình đi Huyết Vân hoang vực nhìn qua, cũng không biết Huyết Vân hoang vực thực tế dựng dục khó có thể tưởng tượng đại kiếp, nhưng trực giác của nữ nhân để nàng biết Trần Hải gánh vác lấy thường nhân chỗ khó có thể chịu đựng trách nhiệm. Đau lòng phía dưới, nhìn xem Trần Hải thô ráp phản phất gian nan vất vả điêu khắc gương mặt, tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, chậm rãi bối rối dâng lên, cũng liền trực tiếp ghé vào Trần Hải bên người ngủ thiếp đi. Trong mộng, Trần Hải cùng mình lại thêm mấy tiểu bảo, mặc dù biết mình đang nằm mơ, lại thật không muốn tỉnh à, cái này mộng rất muốn một mực làm tiếp. Đột nhiên eo thon chi bị một mực ôm lấy, dùng mình một cái, Tô Lăng kinh hoàng mở ra hơi có vẻ mê ly hai mắt, lại trông thấy Trần Hải chính danh mánh nhìn xem mình, mặt mũi tràn đầy ý cười. Ra, ngài lại hù dọa nô ra. Tô Lăng thẹn thùng đem mặt thường thường Trần Hải trong ngực tới gần. Thanh âm mũ mị, Trần Hải cảm giác cả người xương cốt đều xốp giòn mấy phần, nhưng là trong lòng một đám lửa lại càng đốt càng nóng. Hai tay hơi dùng lực một chút, tại Tô Lăng kinh hô bên trong, đưa nàng ôm ngang lên, chậm rãi hướng trên giường thả đi. Tô Lăng đầu tiên là thẹn thùng nhắm mắt lại, nhưng là lại không nơi trước mắt ý trung nhân, liền có chút hít mắt, từ trong khỏe mắt nhìn xem Trần Hải mặt cách mình càng ngày càng gần, lúc này mới hơi hơi ngước thân thể, muốn đón Trần Hải mà đi. Đúng vào lúc này một trận đội vàng tiếng bước chân truyền đến, sau đó phanh 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 tiếng đập cửa vang lên, Thề Hàn Giang ở ngoại môn rát giọng kêu lên, ra, Thiên Cơ học cùng có tin đến. Còn có, ra, ngươi cùng Tô cô nương tránh trong phòng đã có mấy ngày không có rời giường, tất cả mọi người nhanh có ý kiến. Thề Hàn Giang. Trần Hải cắn răng nghiến lợi quát, không nghĩ tới hắn vừa định hưởng thụ một chút, Thề Hàn Giang cái này vốn chướng chạy tới làm dối không nói, còn Vu Hãm đã dâm nhạc đã mấy ngày, liền nghĩ đem Thề Hàn Giang một cước đá bay mở. Nghe được Thề Hàn Giang ở bên ngoài ồn ào mở, sợ là trong quân doanh chư tướng đều nghe thấy hắn tại ồn ào cái gì, Tô Lăng chỗ nào còn đuổi theo tiếp tục lưu Trần Hải trong phòng, đẩy Trần Hải đi ra ngoài trước xử lý sự tình. Ta hiện tại liền ra ngoài, đây không phải quá hoan sao? Trần Hải cô reo lên, đẩy cửa ra, nhìn sát trời đã sáng rõ, tức giận trừng mắt liếc Thề Hàn Giang, cũng không nói chuyện, liền hướng trung quân đại trướng mà đi. Đến xong nợ bên trong, liền thấy có Thiên Cơ học cung đặc biệt mã hóa ấn ký thư tín bày ra trên bàn, nhìn nhan sắc phân cấp không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, nguyên vốn phải là từ Tông Nguyên, Chu Cảnh Nguyên bọn hắn xử lý, Thề Hàn Giang cái này đủ cầu, hết lần này tới lần khác tìm như thế cái phá lấy cớ chạy tới quấy chuyện tốt của hắn. Trần Hải mang theo một bụng oán khí, đem thư tín mở ra, đều là chút Thiên Cơ học cung gần nhất một chút thường ngày động tĩnh, gặp Thề Hàn Giang còn có tự cho là đắc kế dáng vẻ, trong lòng là càng phát khó chịu, chờ mặt hỏi, trừ đó ra, còn có cái gì chuyện trọng yếu, nhất định phải ta tới xử lý. Bằng không, ta gần nhất vừa lĩnh hội một loại khổ tu bí pháp, ngươi vừa vặn đến nếm thử tu luyện một phen. Tề Hàn Giang thế mới biết vừa rồi cho đùa đem Trần Hải chọc giận, nghĩ đến muốn nếm thử Trần Hải mới ngộ khổ tu bí pháp, dọa đến hồn phi phách tán, cười lấy lòng nói, ra, ta biết sai, ngươi làm sao trừng phạt ta đều được, nhưng cái này khổ tu bí pháp không thể tùy tiện nếm thử, nếu là ta cái này đần đầu óc, hơi không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma, luyện hỏng, về sau ai đến thay ra khiêng cờ dẫn ngựa. Trần Hải nắm giữ đệ nhị trọng phong lôi chân ý về sau, liền có thể dẫn lôi sát cương nguyên tôi thể, cũng từng nghĩ tới phải chẳng có thể dẫn lôi sát cương nguyên trợ người khác tôi thể, liền lấy Tề Hàn Giang làm qua thí nghiệm. Mặc dù Tề Hàn Giang không có lĩnh hội đến phong lôi chân ý, cũng không thể đem lôi sát cương nguyên cùng tự thân huyết đục gần xương cốt dung hợp, lần kia thí nghiệm có thể nói là thất bại, nhưng từng đạo lôi đỉnh thật nhăn tại Bách Hải chư khiếu du tẩu tư vị, là Tề Hàn Giang đời này không nguyện ý lại đến thử, một lần kia hắn 3-4 ngày đều không có một chút khí lực cầm lấy vật nặng. Trần Hải gật đầu hỏi, ngươi nói đi, ngươi chỗ nào sai rồi? Ta không dám nói, ra, ta nói chuyện vậy liền sai lợi hại hơn, ngươi phạt ta đi, làm sao phạt ta đều có thể. Tề Hàn Giang vâng vâng dạ dạ nói, đây chính là ngươi nói, ta làm sao trừng phạt ngươi cũng không có vấn đề gì. Trần Hải cười hỏi. Tề Hàn Giang liên tục gật đầu, nhìn xem Trần Hải cười hơi có chút tà ác, lại tranh thủ thời gian tăng thêm một câu, chỉ cần không tùy tiện từng thử cái gì khổ tu bí pháp là được. Sau nửa canh giờ, Thương Vũ Linh Nhưng chở Trần Hải cùng Tô Lăng phóng lên tận trời, tùy bọn hắn cất cánh còn có một tiếng cao hơn một tiếng tiếng kêu thảm thiết, ra ta sai rồi. Ra ta cũng không dám lại á. Nguyên lai lại là sợ độ cao Tề Hàn Giang bị Linh Nhưng một đôi vững như huyền lưỡi đao vậy và mong trực tiếp ngược lại nắm lấy mà đi. Thương Vũ Linh Nhưng cứ thế rất nhanh, không bao lâu liền biến mất ở nhìn trận mắt hốc mồm xây thành đám người trong tầm mắt. Nhạn Đãng Thành cùng Thiên Cơ Học Cung thẳng tắp khoảng cách bất quá hơn 1000 dặm, hai cái canh giờ, Thương Vũ Linh Nhưng liền đã bay đến Thiên Cơ Học Cung trên không. Linh Nhưng trước kia cũng không có để Tề Hàn Giang thiếu trêu cận, cách mặt đất còn có 400-500 mét đâu, vậy và móng liền là bưng lỏng, đem Tề Hàn Giang trực tiếp ném xuống dưới. Tề Hàn Giang sợ độ cao, vẫn luôn không có tu luyện ngự phong loại thuật pháp, lúc này chỉ có thể tối động chân nguyên, tại quanh thân ngưng tụ đạo đạo phong mang, cả người thẳng tắp tiến đụng vào trúc điện trước trên mặt đất bên trong, xô ra một cái hố to. Tại một đoàn không rõ ràng cho lắm thợ rèn học đồ chú mục dưới, Tề Hàn Giang chật vật không chịu nổi từ vũng bùn bên trong leo ra, ha ha nói ra, hầu ra lão nhân ra ông ta cảm thấy đại điện này trước hẳn là đảo một tòa hồ nước, nuôi mấy đôi cá chép đảo giã tình thao, để cho các ngươi động thủ đi đảo, quá khó khăn, nhìn ta trực tiếp ném ra một cái cá đường, nhiều bất việc. Chương 395, đường sông Tô Lăng cẩn thủ mình tiếp thất thân phận, không nguyện ý cùng Trần Lập đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người, trước hết xoay chuyển trời đất cơ sườn núi. Trần Hải mang theo ra mặt dày Tề Hàn Giang, hướng học cung tại tụ tuyển lĩnh bên trong phong nghị sự chi địa trúc điện đi đến. Vội vàng vãng lai thợ rèn cùng thợ rèn học đồ, nhìn thấy Trần Hải nhao nhao vái chào thủ thi lễ, Trần Hải cũng nhất nhất gật đầu ứng với. Trương Hùng, Triệu Như Hối, Quách Hoàng Phán, Tiết Tồn bọn người lúc này mới biết bên ngoài làm ra động tĩnh lớn như vậy, không hoàn toàn là Tề Hàn Giang đang đùa bảo, mà là Trần Hải trong lúc cấp bách, chạy về Thiên Cơ học cùng, đồng loạt đem hắn đón vào trúc điện phòng nghị sự. Cũng là vừa vặn, Trương Hùng, Triệu Như Hối, Quách Hoàng Phán bọn người, lúc này cũng chính tụ tập trong trúc điện thương nghị sự tình. Cùng những tông môn khác hoặc tông phiệt bên trong nghị sự, đám người phân loại giải án sau mà ngồi khác biệt, trúc điện nghị sự chọn lựa là tròn bản chế, có tư cách đăng đường nhập thất, thương nghị học cùng tầng cao nhất mặt sự vụ thiên cơ cấp thợ rèn, đều vây quanh một cái hình bầu dục bàn dài thảo luận sự tình. Nhìn xem tiền điện bên trong bài trí, Trần Hải không vô ác ý nghĩ đến, nếu như khiến cái này thân mặc đạo bào các lao đầu tử, đều thay đổi âu phục hoặc là áo khoác trắng, chẳng lẽ không phải cùng địa cầu liền không khác chút nào rồi. Nghĩ đến địa cầu, Trần Hải một trận ảm đạm, đời này sợ là không có cơ hội lại về đến cố hương. Hắn tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, hỏi Triệu Như Hối bọn hắn, Triệu sư, các ngươi hôm nay tại thường nghị thứ gì? Ngoại trừ Trương Hùng làm Tây Khương phản loạn đầu sỏ, cùng 2-3 vạn tộc nhân bị Trần Hải lưu đày tới lịch tuyến bên ngoài, Triệu Như Hối bọn người gia nhập Thiên Cơ học cùng, đều không có đối Long Tương đại doanh cùng Trần Hải hiệu tận nghĩa vụ, nhưng chống cự man binh xâm lấn, bản thân liền là đại nghĩa chỗ, là đám người không thể đổ cho người khác sự tình. Triệu Như Hối bọn hắn hôm nay lần nữa tụ tập lại, vẫn là tại thảo luận như thế nào tận năng lực lớn nhất duy trì du thành lĩnh phòng tuyến kiến thiết. Nghe Trương Hùng, Triệu Như Hối nói bọn hắn trước đó chỗ nghị luận sự tình, Trần Hải khẽ bước cằm, rất nhiều làm việc cũng còn đều đâu vào đấy dựa theo mình dự đoán phương hướng tại tiến lên, nói ra, yêu man đại quân bắt đầu hướng bắc co vào, mùa đông này phòng ngự chiến đã gần đến hồi cuối, nhưng du thành lĩnh một tuyến còn xa chưa nói tới vững chắc, đến tiếp sau kiến thiết áp lực lớn hơn. Thanh niên trai tráng lao lực đưa bảo, ngày trước đã cùng Thiên Thủy quận thỏa đàm, tuần, nô, khuất các tộc sẽ không lại ngăn cản mất đất nhà nghèo, bắc rời đến Nhạn đã nguyên tìm kiếm sinh kế, dự tính năm nay liền có gần 200.000 người rời vào rót trong sông du lịch ven bờ định cư, nhưng mà đại lượng tinh lương công cụ cùng thường dùng vật liệu Hoành Sơn cần 2-3 năm mới có thể đem rất nhiều công trường kiến tạo bắt đầu, giai đoạn trước vẫn là phải cần từ lịch tuyển trở vào. Chỉ là trước mắt 3 chiếc phong diễm phi thuyền vận lực quá có hạn, tiếp tục không ngừng sử dụng, đồng thời sửa chữa áp lực cũng là cực lớn, càng quan trọng hơn một vấn đề, Nhạn Đãng nguyên tắc vì vùng đất bằng phẳng bình nguyên, cảnh nội đầm tung hành, cho dù lòng đất có khoáng sản, cũng vô pháp khai thác, xây thành cần có đại lượng đồng sắc khoáng, chỉ có thể từ tần đồng sơn chân núi phía tây trong núi sâu khai thác, nhưng vận chuyển đi ra thì là một kiện đại phiền toái. Các vị có cái gì tốt một chút ý nghĩ? Tần Đồng Sơn bên trong thối kim sắt cực kỳ hiếm có, phổ thông sắt mỏ đồng rất nhiều, Thiên Cơ học cung đã sớm tại chân núi phía tây phát hiện mười mấy tòa cỡ lớn đồng sắt khoáng mạch, nhưng trước mắt lớn nhất khó khăn liền là mỗi năm muốn đem lượng lớn đồng quặng sắt từ Tần Đồng Sơn chân núi phía tây trong núi sâu vận đi ra. 3 chiếc phong diễm phi thuyền vận lực cực hạn, liền là 60 bạc cân, tăng thêm khí nang, long xương cốt, sâu thuyền cùng phong diễm hơi nước hộp các loại chủ yếu bộ kiện cần phải định kỳ giữ gìn, sửa chữa, thay đổi, một năm cực hạn vật lực cũng chính là 100 triệu cân. Đồng thời, đồng quặng sắt hướng phong diễm phi thuyền dỡ hàng tương đương không tiện. Trước đó, vì chiến sự cần thiết, Trần Hải tại chân núi phía tây quặng mỏ tập kết hơn vạn thanh niên trai tráng lao lực, chuyên vì đồng quặng sắt khai thác, dỡ hàng phục vụ, miễn cưỡng đem chuyện này cho duy trì được, nhưng đây là cực không kinh tế. Trước đây sửa chữa và chế tạo đồng cầu thành, chỉ cân nhắc 3 năm vạn binh mã vào ở, tường thành cũng chỉ có sửa chữa và chế tạo đến cao 3 mét, mà tương lai chân chính đồng cầu thành, muốn cân nhắc chống cự huyết ma xâm lấn, có thể chứa được phụ cận mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn dân chúng đều có thể trốn vào đến tránh họa, một phương diện thành trì diện tích, tại tương đương cơ sở mở rộng, tường thành độ cao cũng cần đạt tới 20 mét thậm chí cao hơn. Lúc này còn muốn tan sắt xây thành, mà lại tương lai muốn tại du thành lĩnh một tuyến, xây dựng 10 tòa chủ yếu thành trì, tiêu hao đồng quan sát, liền hoàn toàn không phải 1-2 ước cân cái này khái niệm. Đám người mồm năm miệng 10 thảo luận, có người đề nghị ngoại trừ đã tại tạo 3 chiếc phong diễm phi thuyền, tái tạo càng nhiều phong diễm phi thuyền, có người đề nghị tại Tần Đồng Sơn dán vách núi vách đứng sửa chữa và chế tạo sản đạo, cũng có người đề nghị lợi dụng đồng hà tại Tần Đồng Sơn chân núi phía tây thâm sơn tuyệt lĩnh thủy đạo, tiến hành vận chuyển. Mỗi một cái đề nghị đều có tính hạn chế. Phong diễm phi thuyền sửa chữa và chế tạo tốc độ không thể nhanh, đưa vào sử dụng sau tu hộ chi phí kỳ thật không thấp, những thứ không nói khác, một chiếc phi thuyền như thế tấp nập sử dụng, khí năng hàng năm thay đổi một lần, liền cần 2-3 ngàn trương thượng đẳng gia thú, mặc dù có 10 chiếc phong diễm phi thuyền, trên thực tế cũng còn lâu mới có thể thỏa mãn vận lực nhu cầu. Tu sạn đạo là tại vách núi vách đứng đục lỗ cắm vào lương trụ, sau đó từng đoạn trải lên trúc mục, nhưng sạn đạo độ rộng có hạn, cao nữa là có thể dễ dàng một chiếc xe ngựa đơn hướng thông hành, mà lại muốn sửa chữa và chế tạo từ lịch tuyển đến Hoành Sơn ngàn dặm sạn đạo, cũng không phải một năm có thể hoàn thành sự tình, cuối cùng vận lực cũng còn lâu mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Đồng Hà dính liền lịch tuyển cùng Hoành Sơn cùng đồng khẩu không giả, nhưng Đồng Hà hành kinh Tần Đồng Sơn chân núi phía tây thâm sơn tuyệt lĩnh, độ cao có 3000 mét chênh lệch, bãi gấp bảo hiểm đường thủy không nói, cả con sông còn hình thành từng đoạn như thác nước tiết lưu, khiến cho tàu thuyền khó thông. Nếu không, tung hành núi đến Đồng Bắc phủ đã sớm hình thành hiện tại thủy lục lối đi, cũng không cần chờ tới bây giờ. Nhưng mà nói đến đại tông vật liệu vận chuyển, lợi dụng đường sông không thể nghi ngờ là nhất nhanh gọn cùng kinh tế giàu nhân ái. Khô khụ. Trần Hải nhẹ ho hai tiếng, đánh gây đám người thảo luận, vung tay lên, từ Thiên Cơ Học Cung hướng Nhạn đã nguyên hơn 1000 dặm bản đồ địa hình tại một màn ánh sáng bên trong chầm chậm hiện ra. Dùng phong diễm phi thuyền vận chuyển đại giới quá cao, cho dù là có 10 chiếc thậm chí 20 chiếc phi thuyền, cũng không thể đem hàng năm mấy chục ức cân quặng sắt vận ra Tần Đồng Sơn, huống chi cần phong diễm phi thuyền địa phương quá nhiều. Xây dựng sạn đạo sự tình cũng không phải không được, nhưng giai đoạn trước liền cần đầu nhập cực lớn nhân lực, vật lực, tương lai vận lực cũng có hạn, việc này là muốn làm, nhưng chỉ có thể chậm chậm lưu toan, có thể tại trong vòng 5 năm tu ra một đầu kết nối Hoành Sơn nhân tiện nói, coi như thành công. Giai đoạn trước tinh lực vẫn là phải đặt ở đồng trên sông. Đồng Hà từ Tần Đồng Sơn chân núi phía đông uốn lượn chảy ra, trải qua lịch tuyển một mực hướng tây mà đi, ra Tần Đồng Sơn về sau, một mực hướng bắc, hướng Hán Hải mà đi. Mà tại Tần Đồng Sơn bên trong, cũng là có vô số kể dòng suối sông hồ, có thể làm chư quặng mỏ chỗ cùng Đồng Hà tương thông, chúng ta thậm chí cũng có thể tại chân núi phía tây thâm sơn, khai khẩn ra càng nhiều ruộng đồng đi ra. Ngoại trừ Chu Quân, Nô Ngông, Tào Thiện các tộc người, Trần Hải trước kia còn tại tụ tuyển linh thu nạp lưu dân, tù binh cùng hậu kỳ Trương Thị hơn 2 vạn tội tộc rời vào, lịch tuyển nhân khẩu số lượng sớm đã có 30 vạn chi cự. Lịch tuyển núi nhiều dỗ ít, cũng may mà trừ Thiên Cơ Học Cung bên ngoài, chư thiệt tại lịch tuyển lớn tạo công trường, mới chứa được nhiều như thế nhân khẩu. Đương nhiên vì làm dịu thổ địa cùng lương thảo áp lực, Trần Hải cũng là rất sớm đã tại tụ tuyển lĩnh phía tây thâm sơn, không sai biệt lắm tại Đồng Hà hai bên mở, tìm kiếm tương đối khoáng đạt sơn gốc, bình đậm, kiến tạo thôn trại, đem một chút mất đất dân nghèo rời đi vào khai khẩn. Đồng thời, thâm sơn tuyệt lĩnh bên trong cũng có một chút thổ dân thôn trại tồn tại, lâm lâm đủ loại cũng có mười mấy vạn dân dân nghỉ lại sinh sôi, trải qua ngăn cách sinh hoạt. Hiện tại chỉ có đem Đồng Hà đường sông quán thông bắt đầu, tại Hoành Sơn cùng lịch tuyển ở giữa hình thành một đầu cực kỳ khó được đường thủy thông đạo. Tần Đồng Sơn chân núi phía tây trong núi sâu khoáng sản tự nhiên là không khó chuyên trở ra ngoài, nhưng hoành tính bắn ra, công trình lượng muốn so sửa chữa và chế tạo một đầu giản dị sản đạo, gian khó hơn nhiều. Trong vòng 5 năm, căn bản cũng không nhưng có thể làm thành việc này. Hoàn toàn quán thông đường sông là không thể nào, nhưng vẹn vẹn đơn hướng đem đồng quan sát, hướng hạ du vận chuyển thì không khó khăn lắm, Trần Hải nói, Đồng Hà đi chân núi phía tây 1.400 dặm, chủ yếu có 4 phía chủ yếu trồng lưu, tỉ như tụ suối hồ đi tây phương, liền trực tiếp là hơn 100 cao rơi sườn núi, nhưng chúng ta tại sườn đồi đỉnh thiết chuyển vận đứng, đem hàng trăm triệu sắt đồng từ sườn đồi đỉnh vận xuống dưới, thực muốn so từ đáy vực vận chuyển lên, muốn dễ dàng hơn. Nhiều, thậm chí chỉ cần dán dốc đá, xây khe trượt hướng xuống khuynh đảo quặng sắt là đủ. Mọi người nghĩ lại cũng thế, đem đến 100 vạn cân, ngàn vạn cân đồng quặng sắt trước tập trung đến sườn đồi trước, trực tiếp hướng 100 mét bên dưới vách núi khuynh đảo, tuyệt đối phải so vận đến 100 mét sườn đồi bên trên, dễ dàng hơn rất nhiều. Vận chuyển là một chuyện, đồng thời hàng năm muốn tại Tần Đồng Sơn nội địa khai thác như thế lượng lớn đồng quặng sắt, cần đầu nhập bao nhiêu nhân lực, vật lực. Nghĩ đến việc này, tất cả mọi người lớn như mày. Hoành Sơn, đồng khẩu gấp thiếu nhân thủ, có thể rút ra 20 vạn thanh niên trai tráng lao lực vào núi lấy quặng. Trần Hải đối với cái này sớm đã có cân nhắc, cơ quan khôi lỗi thuật muốn học để mà dùng, nếu là đến lúc này còn muốn dùng nhân lực một truy một hạo đi đào con thạch, liền có phụ thiên cơ học cung nổi danh, hán tử trong nhận chứa đồ xuất ra một chồng đồ quyển, đưa cho Trương Hùng, Triệu Như Hối các loại nhìn. Quyển lưỡi đao lấy quặng xe đồ quyển, quỹ đạo vận chuyển đồ quyển các loại nhiều như rừng mười mấy loại đồ quyển cùng tư tưởng hình, thấy Trương Hùng, Triệu Như hối hoa mắt, tặc lưỡi không thôi, đặc biệt là quyển lưỡi đao lấy quặng xe, thực tế là tại thiên cơ xe phía trước lắp đặt lấy quặng bộ kiện, đồng dạng dùng phong diễm động lực hộp khu động liền có thể. Đương nhiên, Trương Hùng, Triệu Như hối, Quách Hoàng Phán bọn người nhìn thấy lấy quặng xe đồ quyển, đồng thời đều nghĩ đến, nếu là lấy quặng bộ kiện đổi thành hình dạng xoắn ốc lưỡi dao, có phải hay không tất cả truyền thống dày đặc trận hình, bao quát Trần Hải chính mình sáng tạo trường mâu trọng giáp trận, đều đem hôi phiên diệt. Lúc này nghĩ đến, ban đầu ở Ngọc Xích thành bên ngoài, thua thật sự là nửa điểm đều không oan a Trương Hùng, Triệu Như hối đám người nhất thời lại hoang mang bắt đầu. Tin tưởng Trần Hải tuyệt không có khả năng nghĩ không ra điều ấy, mà Long Tương đại doanh một khi trang bị dạng này quyển lưỡi đao chiến xa, cùng nặng thân nọ phối hợp sử dụng, trang bị đơn sơ yêu man chiến binh, làm sao có thể ngăn cản? Bọn hắn còn cần phí khí lực lớn như vậy, đi tại Du Thành lĩnh một tuyến tan sắt xây thành sao? Trần Hải phí khí lực lớn như vậy, tại Du Thành lĩnh tan sắt xây thành, đề phòng thật sự là yêu man chiến binh. Đương nhiên, Trần Hải không nói, Trương Hùng, Triệu Như hối, Quách Hoàng Phán bọn hắn cũng không tỉ mỉ nghĩ, chỉ là hỏi, cái này lấy quan xe, có phải hay không muốn bí mật chế tạo? Trần Hải gật gật đầu. Tin tưởng Trương Hùng bọn hắn cũng đã hiểu rõ đến lấy quặng xe kết cấu to lớn giá trị chỗ, muốn Triệu Như hối chuyên môn giám sát lấy quặng xe chế tạo, tiếp theo lại đem Trương Hùng lưu lại nói riêng. Trương thị binh bại Ngọc Xích thành dưới, hơn 2 vạn tộc nhân theo Trương Hùng bị Trần Hải lưu đẩy tới Lịch Tuyển, nhưng Lịch Tuyển quá hẹp hòi, tuyệt đại nhiều bộ phận Trương thị tộc nhân, thậm chí ngay cả nuôi sống gia đình đất cậy đều không được chia, tuyệt đại đa số người đều an bài đến rất nhiều công trường làm công, căn bản không muốn xa xỉ nghĩ có thể khôi phục trước kia cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Trần Hải lần này muốn đem rời một bộ phận Trương thị tộc nhân đến Hoành Sơn, đồng khẩu định cư, để lại bộ phận Trương thị tộc nhân phân đi ra, tại nhạn đã nguyên cắm dễ. Muốn nói cao tư chất nhân khẩu, Trần Hải trong tay cũng liền Trương thị 2 vạn tử đệ tử, kinh lịch mấy năm này rèn luyện, nấu luyện, đem trên người bọn họ lỗ mãng, cùng vọng cùng đối tầng dưới chót khinh thường ma luyện rơi về sau, cũng nên có thể bù đắp được đại dụng. Trương Hùng cũng rõ ràng đây là Trương thị tại Yến Châu lần nữa quật khởi, cũng là chân chính quật khởi cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không đáp ứng, nghiêm túc tại Trần Hải trước mặt quỳ xuống, miệng gọi, hết thệ nhưng bằng chúa công phân phó. Hắn đây coi như là chân chính cam tâm tình nguyện ném đến Trần Hải trước trướng. Trương công không cần đa lễ, thế sự duy gian, chúng ta hai bên cùng ủng hộ mà thôi. Trần Hải đem Trương Hùng nâng đỡ, nói ra. Lo lắng huyết vân đất hoang gặp có cái gì lặp đi lặp lại, Trần Hải trở lại thiên cơ sườn núi tìm ở giữa chỉ toàn thất, thôi động xa trạng, nghĩ lại ở giữa, lần nữa chui vào huyết vân hoang trong đất. Chương 396, mượn đao giết người lúc trước hàng trăm triệu vong hồn bị đầu nhập vãng sinh đại trận, nhưng cơ hồ tất cả linh hồn, hoặc là bị vãng sinh đại trận ép thành mảnh vỡ, liền là bị không gian phong bạo thổi đến hồn tiêu phách tán. Ngoại trừ đặc biệt ma tướng thần hồn bên ngoài, cũng chỉ có vô cùng ít ỏi mảnh vụn linh hồn có thể cực may mắn trốn khỏi hai cái này kiếp số, gần như hoàn chỉnh dáng lâm đến huyết vân đất hoang, cùng đầy đất thi hải bạch cốt trong đó một bộ tiến hành dung hợp chúng sinh. Mạc Ban chính là như vậy dị loại, thức tỉnh bộ phận ký ức, trưởng thành liền sẽ cực kỳ cấp tốc cùng cường đại. Mạc Ban lúc này đang ngồi ở một cái bạch cốt âm u chỗ dựng liền vương tọa phía trên, một tay vịn cằm nhắm mắt trầm tư, đỉnh đầu là thạch điện đơn sơ thạch đỉnh, thô kệch mà nguyên thủy. Hắn cũng không nhớ rõ mình là lúc nào thức tỉnh, hắn chỉ là biết vừa tỉnh dậy thời điểm, ngay tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên tranh đấu, chém giết, thôn vệ, vì sinh tồn và tiến hóa. Thời gian dần trôi qua, Mạc Ban biết như thế nào thu phục bộ hạ, sau đó lại theo dựa vào lực lượng của bọn hắn đi tiến một bước quyết trường. Thời gian dần trôi qua, thủ hạ La Sát Ma càng ngày càng nhiều, hắn không cần lại tự mình ra ngoài chinh phạt, tự nhiên là có tươi mới huyết nhục cùng lực lượng đưa đến trước mặt mình. Thế là hắn chậm rãi thói quen một chuyện khác, suy nghĩ. Trên bầu trời to lớn chiến tuyển, cao ngất thần điện, một kích phía dưới trời sụp đổ, đủ loại giống như hương thế ký ức, hoặc mơ hồ hoặc rõ ràng hình tượng, bởi vì trường kỳ nhập tịch trầm tư, thỉnh thoảng trong đầu hiện, nhưng nương theo lấy cái này một vài bước hướng thế ký ức hình tượng hiện, liền sẽ có một loại xé rách linh hồn đau đớn nương theo lấy sinh ra. Cho nên hắn y nguyên tìm không thấy rõ ràng đáp án, hắn chỉ biết mình vô cùng chán ghét mảnh này đáng chết hoang nguyên, bọn này đáng chết La Sát Ma cùng cái này đáng chết giết chóc. Một cái La Sát Ma thế mà chán ghét lên giết chóc, cái này nói ra thật sự là màu đen hài hước á phanh phanh phanh, một trận nặng nghề mà vội vàng tiếng bước chân chuyển đến, đánh gãy Mạc Ban trầm tư, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này toàn thân đẫm máu vũ vệ cấp La Sát Ma, huyết hồng trong con ngươi ẩn ẩn có hỏa diễm bốc lên. Quấy rầy đến Mạc Ban trầm tư là vô cùng nghiêm trọng sự tình, cái này huyết ma liên tục túi người xin tha, cũng mơ hồ mà nhanh chóng đem đầu đôi sự tình hướng Mạc Ban trần thuật. Mạc Ban nhìn chòng chọc vào hắn, nhìn xem trên người hắn vài chỗ dài nửa mét vết thương, còn có phần eo một cái cự đại xuyên qua thương, vết thương xung quanh huyết đục phí sức mà phí công ngọng ngoại, nhưng là chính là không có một điểm có thể khôi phục dấu hiệu. Mạc Ban không nhịn được phất phất tay, ngăn lại hắn trần thuật, nắm lên đặt ở vương tọa một bên bạch ngọc cốt mâu cấp tốc nhiễm lên một tầng thảm ngọn lửa màu xanh lục, vung tay lên, xuyên thủng cái này đã không có bất luận cái gì khôi phục hy vọng bộ hạ, to lớn vậy và mong nắm vào trong hư không một cái kim hoàng sắc quang đoàn từ chết đi huyết ma đỉnh đầu chậm rãi ra. Hắn đối quang đoàn nhìn trong một giây lát, phất tay đem ánh sáng đoàn đánh nát. Hắn một tiểu đội phái đi ra trinh sát, con mồi binh mã, vậy mà liền tại hơn 200 dặm bị đánh lén, bị giết đến liền thừa một cái trốn về đến. Đáng xấu hổ kẻ đánh lén. Mạc Ban phát ra phẫn nộ gào thét, toàn bộ bộ lạc căn cứ trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, 400-500 đầu La Sát Ma rất nhanh tụ tập tại vương tọa trước đó. Mạc Ban đi xuống vương tọa, một tay nắm chặt như bạch ngọc khiết ánh cốt mâu, dùng sức vẩy một cái, đem cô kia đáng thương thi hải hướng ma trong đám quần đi. Mặc dù bây giờ đồ ăn nhiều, nhưng chiến tốt ma thân huyết đục tinh hoa, không thể lãng phí. Cố này cao 7-8 mét ma thi không bao lâu, liền bị chia ăn sạch sẽ. Mạc Ban hướng mảnh vụn linh hồn chỗ ghi lại phương hướng một chỉ, đại địa chấn động, tất cả La Sát Ma chiến binh đi theo ở phía sau hắn, lan lan đi. Trần Hải to lớn khôi lỗi phân thân trên mặt đất ngồi xếp bằng, xung quanh tản mát mười mấy cỗ La Sát Ma hải cốt, chờ đến 4-500 đầu La Sát Ma bước vào trong thức hải của hắn về sau, hắn liền nắm lên chiến mâu, mang theo Diêu lão căn các loại 8 tên huyết vệ hướng Cô Phong Sơn cốc bên kia nhanh chóng chạy đi, ven đường tiết lộ ra khí tức như có như không, cam đoan bọn này La Sát Ma sẽ không ở đằng sau mất dấu. Chờ Mạc Ban đuổi tới Trần Hải vừa rồi ngồi xếp bằng địa phương, chỉ thấy một mảnh hỗn độn chiến trường, từng cỗ La Sát Ma không chọn vẹn tứ chi tứ tán các nơi, mà hành hung người cũng đã không thấy tăm hơi. Mạc Ban tức giận rồi, từ hắn bắt đầu hiểu được thu phục thủ hạ bắt đầu, chưa từng có nhận qua như thế tổn thất cùng vũ đục. Đương nhiên, tại quan niệm của hắn bên trong, phòng thủ mà không chiến liền là một loại đối với hắn vũ đục. Đang chờ phân phó thủ hạ tứ tán đi tìm những người khiêu khích này tung tích thời điểm, bén nhạy phát giác được có một cỗ khí tức như có như không. Này khí tức chính là những cái kia hèn yếu kẻ đánh lén khí tức, cùng mảnh vụn linh hồn bên trong ký ức hoàn toàn giống nhau. Ngay sau đó, hắn một ngựa đi đầu, hướng Trần Hải biến mất phương hướng mà đi, phía sau đi theo là Lang Yên quần quận Ma Minh. Chạy không biết bao lâu, hắn có thể cảm giác được cái kia hèn yếu kẻ đánh lén ngay tại hắn không xa phía trước, lại vô luận như thế nào đều đuổi không kịp. Còn tốt La Sát Ma tại vết vân đất hoang bên trong, vĩnh viễn đều không thiếu thốn thời gian, nhất định phải đuổi kịp bọn hắn, sau đó đem đầu của bọn hắn vặn xuống tới, đi làm chén rượu. Chờ chút, chén rượu lại là cái gì? Mạc Ban sâu trong linh hồn lại là một trận xé rách đau đớn. Nghĩ không hiểu đồ vật cũng không cần suy nghĩ, đây là Mạc Ban ưu điểm, đương nhiên cũng có thể là bị mảnh vỡ ký ức vạch phá linh hồn cái chủng loại kia cắt đứt cảm giác quá mức đau đớn, khiến cho hắn theo bản năng e ngại. Lúc này Trần Hải đã thu liễm khí tức gần nút đến cách sơn cốc miệng hồ lô vẹn vẹn hơn 10 dặm một chỗ Cô Phong bên trên, tám tên huyết vệ chỉnh tề ngồi xổm sau lưng bọn họ, tận khả năng đem khổng lồ ma thân che giấu tại lùm cây về sau. Trần Hải còn ngoài định mức an bài một tòa mô hình nhỏ trận pháp cấm chế, đem khí tức của bọn hắn triệt để che lấp bắt đầu. Vô luận là sơn cốc đầu kia dị chủng huyết ma, vẫn là bị bọn hắn dẫn dụ tới bọn này huyết ma chiến binh thủ lĩnh, thực lực đều còn cao hơn hắn ra một đoạn. Trần Hải lúc này có thể dựa vào, vẫn là khôi lỗi phân thân thức hải cực kỳ cường đại, cùng tại trong thức hải lấy La Sát huyết luyện bí pháp căn bản bí ý ngưng tụ ma thần chi tướng. Trần Hải thần thức dọc theo đi, mặc dù huyết vân đất hoang không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng lúc này chính là thiên địa nguyên sát cực thịnh thời điểm, dị chủng huyết ma cũng vô pháp đem linh tuyển tràn ra tới linh vận khí tức hoàn toàn che đậy bắt đầu. Lúc này hồ lô hình trong sơn cốc từng đợt năng lượng ba động, phản phất nhẹ nhàng xốc lên mông lung mạng che mặt, một sợi sáng chói mà ngưng thực năng lượng ba động tán giật ra ngoài, giống như tại sắp chết lữ nhân trong sa mạc đột nhiên hiện ra một mảnh ốc đảo. Mạc Ban lúc này cũng đuổi tới ngoài sơn cốc, giữa thiên địa đã mất đi kẻ đánh lén khí tức, đột nhiên có mới một sợi cực kỳ nhạt, tràn ngập thiên cơ sinh cơ khí tức truyền đến, hắn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại mình cứ thế, song túc tại cứng rắn thổ địa bên trên hoạch xuất ra hai đạo dài mấy mét rãnh sâu. Cùng sau lưng hắn mấy trăm La Sát Ma cũng ngừng lại, từng cái nhìn chằm chằm lại lâm vào trầm tư thủ lĩnh. Đó là dạng gì khí tức, lại lạ như thế quen thuộc. Mạc Ban từ bỏ đối kẻ đánh lén truy tung, hướng sơn cốc mà đi. Trần Hải lúc này nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là phí hết một phen tâm tư, mới xác nhận dị chủng La Sát Ma vào lúc này cũng không thể hoàn toàn che đậy linh tuyển khí tức, lại tìm đến như thế một cái thực lực vừa phải La Sát tộc đàn, dẫn dụ tới, ngồi xem bọn hắn hai hổ tranh chấp. Trong sân cốc, Đỏ Nguyên nôn nóng vòng quanh linh tuyển đi tới đi lui. Tại thức hải bên trong, mấy trăm tên La Sát Ma chính như một mũi tên nhọn thẳng tắp hướng mình vị trí bên trong mà đến, người cầm đầu khí tức mạnh đến mức giống một đám lửa, thực lực vậy mà cùng hắn tương đương. Lúc này linh tuyển linh khí phun trào đã yếu xuống dưới, nhưng hắn lại đem khí tức che đậy bắt đầu đã không có tác dụng gì. Có lẽ nên vứt bỏ linh tuyển, mang theo mấy chục thuộc hạ rời đi địa phương này, nhưng thân ở linh tuyển chi bên cạnh, có thể tu luyện khiếu mạch chân nguyên bên ngoài, lấy linh tuyển làm mồi nhử, dẫn dụ cái khác La Sát Ma chủ câu hậu phương liền hắn thôn phệ thần hồn nhanh chóng tăng lên mình diệu dụng, để đã nếm đến ngon ngọt hắn là tại khó mà dứt bỏ. Tương trải làm có nước, nếu để cho hắn vứt bỏ linh tuyển, một lần nữa trở lại loại kia cần còn khốc liệt hơn tư giết mới có thể chậm chạp tăng lên hoàn cảnh bên trong, hắn tình nguyện hủy diệt. Tại nôn nóng đồng thời, hắn lại sâu sắc hối hận, trước kia trước sau có dẫn dụ rất nhiều máu ma tới, nhưng là bị lực lượng che đôi mắt hắn, ngoại trừ lưu lại tất yếu có thể vì chính mình hiệu mệnh thuộc hạ bên ngoài, cái khác hết thảy đều bị hắn hủy diệt đi, lấy tăng cường lực lượng thần hồn của mình. Nếu như nói không phải một lòng liền cố lấy tự thân lực lượng tăng lên, có thể ở chỗ này tụ tập một vài ngàn huyết ma quy mô tộc đàn, cũng liền không cần e ngại xâm phạm bọn này đợt La Sát Ma chiến binh. Thế nhưng là lực lượng a, đáng chết lực lượng, cái gì mới thật sự là lực lượng? Thế nhưng là vì cái gì vừa rồi rõ ràng liền cảm giác được vài đầu đồng loại xuất hiện, sau đó liền có nhiều máu như vậy ma một đầu đâm vào rồi. Chỉ là dựa vào lấy bản năng tăng lên mình hắn, còn cũng không thể quá mức lý giải âm như cái từ này hàm nghĩa cùng lực lượng, không có ý thức đến đây hết thảy, đều là vừa rồi mấy cái kia đồng loại cho hắn đặt bẫy. Bởi vì thôn vệ quá nhiều linh hồn, Đỏ Nguyên lục thức trở nên cực kỳ nhạy cảm, tựa hồ cảm nhận được mấy chục thuộc hạ nội tâm bất an cùng nôn nóng, bọn hắn cũng đều không còn là cấp thấp, chỉ biết giết chóc ma tốt, cũng biết e ngại cùng bất an. Mấy trăm đồng loại đã tiến vào miệng hang, rơi cái này bên cạnh càng ngày càng gần. Là đi hay ở ý nghĩ, tại Đỏ Nguyên trong đầu như bánh xe xoay tròn, khó mà lựa chọn thống khổ cơ hồ muốn đem hắn không giống bình thường linh hồn đều vỡ ra tới. Đột nhiên, hắn đã ngừng lại bước chân, một cái tươi mới từ ngữ từ trong đầu của hắn tung ra. Một cái cho tới bây giờ không có tại La Sát Ma từ điển bên trong xuất hiện qua từ ngữ, hắn thậm chí cũng không biết cái từ ngữ này nên như thế nào phát âm, nhưng hắn tin tưởng hướng có lẽ có thể thuyết phục sông lên sơn cốc cái này huyết ma đầu lĩnh, cùng bọn hắn cùng hưởng tòa này linh tuyển. Càng đến gần linh tuyển, cái kia cổ tràn ngập thiên địa sinh cơ khí tức càng phát ra nồng đậm, mà ban loại kia ký ức chỗ sâu cảm giác quen thuộc đều nhanh muốn làm hắn điên rồi, hắn bước nhanh chạy như điên, đem mấy trăm ma binh đều bỏ lại đằng sau. Không bao lâu, mà ban đi đến sơn cốc chỗ sâu, nhìn xem mười mấy cái ma thân có như tháp sắt đồng loại, bao vây lấy một cái so cấp thấp huyết ma đều còn nhỏ hơn tới số một đỏ nguyên, ngăn trở đường đi của hắn. Cái kia hơn 30 đồng loại cũng sẽ không bị Mặc Ban để vào mắt, mà so với cấp thấp huyết ma đều muốn gầy còm đỏ nguyên, mới cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Mặc Ban cảm thấy âm thầm tính toán thực lực của hai bên, dừng bộ pháp, lui về sau ra vài trăm mét kéo ra khoảng cách của song phương, muốn chiến hắn cũng muốn các loại đằng sau ma binh đều chạy tới. Mặc Ban cẩn thận từng ly từng tí, cùng yêu đồng bên trong lưu lộ ra ngoài một tia e ngại, khiến cho đỏ nguyên vừa rồi quyết định lại dao động, một mình chiếm hữu linh tuyển tham lam lần nữa bị nhen lửa ra. Do dự cho tới bây giờ đều không phải là La Sát Ma tác phong, tham lam chiến thắng lý trí đỏ nguyên, hai chân dừng lại, cơ một đôi chủy thủ cốt thứ, kêu to lấy hướng Mặc Ban mà đi.